Nàng khinh thủ khinh cước đem một căn thô to ngậm ngọt hương ném tới trước giường lò sông hương lý, chờ kia cổ khói trắng tràn đầy lúc đi ra, mới phóng tâm sốc lên Hạ Minh Đế màn. Nguyễn Đồng ở một bên ngủ càng thụ, hoàn toàn không biết có người đụng đến Hạ Minh Đế bên giường. Một cái tuyết trắng bàn tay vươn đến, đáp thượng Hạ Minh Đế thủ đoạn mạch đập. Trong lòng nàng châm xuống. Này mạch đập quả nhiên so với trước kia nhảy lên hữu lực hơn. Chẳng lẽ thật sự cũng bị Thịnh Thất gia cấp trị? Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nàng càng thêm nôn nóng, sức tay không khỏi trọng một ít. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên sáng lên một đạo cực lóe sáng tia chớp, rất nhanh đi theo vang lên một tiếng sấm, giống như ngũ lôi oanh đỉnh bàn nện ở An Hòa điện phía trên nóc nhà thượng, chấn đắc toàn bộ đại điện run lên hai đầu, vô số cho tàn bụi bẩm theo xà thượng mới hạ xuống. Kia hắc y nhân lắp bắp kinh hãi. Liền tại đây ngây người gian, hoặc tử nhân bình thường Hạ Minh Đế đột nhiên mở mắt. Đập vào mắt đó là một đôi ôn nhu đến cực điểm con ngươi. Là ngươi? Hạ Minh Đế trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ không rõ thanh âm. Kia hắc y nhân cả kinh hồn phi phách tán, hai tay cuốn quýt che mặt. Đụng đến trên mặt nàng chú bố, nàng tài nhớ tới nàng mông mặt, không cần lo sợ. Nhưng là Hạ Minh Đế đức quang nói. Ta nhớ được ánh mắt ngươi. Kia hắc y nhân toàn thân run run, nàng biết nàng không thể đợi lát nữa, vội vàng gian, nàng một phen nắm Hạ Minh Đế cái mũi, chờ Hạ Minh Đế bị bắt há mồm thời điểm, đem nhất viên dược hoàn nhét vào trong miệng hắn, bách hắn ăn vào. Sau đó dụng lực nắm vai hắn tỉnh huyệt. Hạ Minh Đế đầu nhất oai, hôn mê bất tỉnh. Hắc y nhân nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng lại đi Hạ Minh Đế miệng tắc một viên thuốc, sau đó nhanh chóng buông mảnh, lắc mình trốn được thiên điện giật dây phía sau. Trong tẩm cung lại vang lên một tiếng đồm đột thanh âm, nhưng là này thanh âm, bị ngoài điện oanh ầm ầm tiếng sấm che giấu ở, hoàn toàn không có người nghe thấy. Rầm. Mưa to mưa tầm ta xuống, cuồng phong đột nhiên khởi, đem kia thiên điện cửa sổ hành một chút thổi khai. Cuồng phong đem thiên điện giật dây thổi lên. Giật dây phía sau cũng đã không có một bóng người. Bên ngoài tia chớp cùng tiếng sấm càng thêm vĩ đại. Trong trời đêm giống như kim xà vũ điệu, từng đạo màu vàng tia chớp coi như muốn bổ ra màn trời. Tiếng sấm ầm vang, giống như muốn đuổi giết hết thể yêu quái quỷ quái. An Hòa điện trực đêm nhân lại ngủ gắt gao, thẳng đến ngày thứ hai tiến vào thay ca cung nữ cùng nội thị đánh thức bọn họ tài chậm rãi tỉnh lại. Thịnh Thất ra sáng sớm liền vào cùng, lưng hắn cái hòm thuốc, đi đến An Hòa điện. Cùng buổi sáng đứng lên thay ca cung nữ nội thị cùng nhau tiến vào An Hòa điện trong thiên điện. Tiến đại điện, hắn liền cảm thấy này trong điện mùi có chút là lạ, nhưng là đại điện coi như bị mưa to rửa sạch qua giống nhau, mùi đã chẳng như vậy nồng liệt, hắn tập quán tính che cái mũi, đi vào bên trong tầm cung. Nguyễn Đồng còn lệnh qua chân giường đánh khò khè. Thính Thất ra nhíu nhíu mày, đẩy hắn hai thanh, thế nào còn tại ngủ đâu? Thiên không còn sớm. Nguyễn Đồng bị thôi tỉnh. Mờ mịt mở mắt ra nhìn nhìn. Đột nhiên bỗng chốc nhảy dựng lên, như con thỏ giống nhau vọt tới Hạ Minh Đế bên giường, đem mảnh bá bỗng chốc kéo ra, thấy Hạ Minh Đế vẫn là ngày hôm qua bộ dáng, im lặng nằm ở lòng trên giường, tài lau một phen mồ hôi, đối Thịnh Thất gia nói, cùng ngày hôm qua giống nhau, giao cho ngài. Thịnh Thất gia trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tránh ra. Ta vội tới bệ hạ bắt mạch. Đây là mỗi ngày buổi sáng lệ thường kiểm tra, rất trong hậu cung nhân đều thói quen. Gì? Này mạch tướng thế nào so với ngày hôm qua yếu đi một chút? Thịnh Thất gia có chút nghi hoặc, lại cấp Hạ Minh Đế kiểm tra rồi địa phương khác, nhìn không ra dị thường. Hắn ngồi ở long bên giường trầm ngâm, không biết có phải hay không mấy ngày nay giảm bất dược lượng duyên cớ. Nhưng là hắn trong tay dược liệu đã không nhiều lắm, phải đợi Chu Hoài Hiên cho hắn đem kia dược liệu nhiều mang một ít trở về mới tốt. Ngươi chiếu khán bệ hạ, ta đi tiên dược. Thịnh Thất gia nói xong, lưng hòm thuốc đi hắn đã từng tiên dược hiệu thuốc. Vẫn là giống như ngày xưa giống nhau tiên dược trình tự, Thịnh Thất gia tự tay tiên hảo, sau đó tự mình bưng dược. Đi đến Hạ Minh Đế trước giường. Vừa vặn Thái Hậu cũng tới rồi. Rạng sáng thời điểm trong cung mưa rền gió dữ, đem An Hòa điện kém một chút chấn đắc sụp. Thái Hậu qua đến xem có cần hay không chuyển địa phương. Thái Hậu nương nương. Thịnh Thất gia hướng Thái Hậu vấn an. Thái Hậu vước cằm, Thịnh Quốc công. Một bên nhường khai đi. Thịnh Thất gia ngồi vào Hạ Minh Đế bên giường, Nguyễn Đồng đem Hạ Minh Đế phủ lên. Dựa vào ngồi ở trên người bản thân. Thịnh Thất gia dùng nho nhỏ ngân thìa múc dược, một chút uy đến Hạ Minh Đế miệng. Hạ Minh Đế nay đã khôi phục rất nhiều, không cần thiết lại dùng cỏ lau quản tiến thực, có thể dùng dân ca canh một chút uy đi vào. Thái Hậu vui mừng xem Hạ Minh Đế, cảm khái nói, ít nhiều Thịnh Quốc công. Không dám không dám. Đây đều là bệ hạ cùng Thái Hậu hồng phúc tề thiên. Thịnh Thất gia cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục cấp Hạ Minh Đế uy dược. Bởi vì Hạ Minh Đế một lần không có thể ăn rất nhiều. Cho nên Thịnh Thất gia luôn luôn là dùng tiểu ngân thìa chậm rãi huy, dùng xong gần nửa canh giờ công phu, tài huy hơn phân nửa bát dược. Hạ Minh Đế khỏe miệng dính một điểm nâu dược nước. Nguyễn Đồng dùng khăn cấp Hạ Minh Đế nhẹ nhàng lau đi. Ngay tại thịnh thất gia phải còn lại dược đều uy đi vào thời điểm, Hạ Minh Đế đột nhiên nôn một chút, đi phía trước nhất tung, từng ngụm phun lên. Đầu tiên là phun nâu dược nước, sau đó phun là ngày hôm qua ăn một ít đã bán tiêu hóa cháo thước, lại sau đó, phun chính là từng ngụm máu đen. Đỡ Hạ Minh Đế ngồi Nguyễn Đồng sợ tới mức nhất run run, lặng lẽ đứng lên, hướng thiên ngoài điện mặt chuyển đi. Thịnh thất gia bay nhanh nào tới, đại lực chùy đánh Hạ Minh Đế lưng, nhường hắn nôn mửa càng thêm lợi hại. Thái hậu đã quên thét chói tai, lăng lăng xem này bức tình hình, coi như nhìn đến hai mươi mấy năm tiền, cũng là như vậy tình cảnh, cơ hồ giống nhau như lúc. Nhanh! Lấy bổ kết thủy! Thịnh thất gia điên cuồng hét lên. Bên ngoài hậu ý đồng bay nhanh phủng đi lại một chậu bổ kết thủy. Thịnh thất gia múc một chén bổ kết thủy liền hướng Hạ Minh Đế miệng quán. Nhưng là đã là muộn rồi, Hạ Minh Đế bắt đầu thất khiếu đổ máu, hắn trong cổ họng hà hà có thanh, mục thử dục liệt, nhưng là toàn thân bủn rủn, liên nâng lên cánh tay đều thực khó khăn. Tựa hồ là trước khi chết hồi quang phản chiếu, hắn đột nhiên mở mắt, thấy đứng lại giường đối diện kinh ngạc Thái Hậu. Hiền Đức hắn vươn một bàn tay, xung Thái Hậu bên kia kêu kêu, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, ở hắn gầy trơ cả xương, hình đồng khô lâu trên mặt, có vẻ phá lệ khủng bố. Thái Hậu khuê danh đúng là Hiền Đức, Văn Hiền Đức. Thái Hậu toàn thân mạnh chấn động, bước nhanh đi lên phía trước đến, đem thịnh thất ra một phen đẩy ra, cũng vươn tay, muốn nắm giữ Hạ Minh Đế vươn đến cái tay kia. Nhưng là Hạ Minh Đế đã dùng hết toàn thân khí lực, hồi quang phản chiếu đối với hắn loại này trường kỳ bệnh nặng ở giường người đến nói, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn cánh tay không đợi Thái Hậu xung đi lại, đã nặng nề mà rớt xuống, cả người ngã xuống, chỉ còn nhất cái cánh tay ở trên mép giường loạn choạng. 8. Buổi chiều có thêm càng. Thỉnh không đặt thư hữu đem quyển sách hạ giá, chính là cắt bỏ cất chứa, tạ ơn. Thật sự chịu không nổi, đã không đặt, vì mau muốn cất chứa đâu. Cất chứa nhiều như vậy, đặt như vậy thiếu. Làm gì đâu. Mỗ Hàn nhận thật lâu. Mỗ Hàn xem trọng nhất là đặt. Nói thật, nếu thích này văn thân đều có thể duy trì chính bản đặt, Mỗ Hàn nhất định sẽ thực khoan khoái nhiều viết nhiều càng. Nhưng là hiện tại thật sự là nhiều càng một lần cùng đính liền vèo vèo rơi xuống, đã mệt thấy không thương. Ở trong này Mỗ Hàn trịnh trọng cảm tạ không chỉ có toàn đặt, hơn nữa đánh thưởng đầu phấn hồng phiếu thân nhóm. Đúng là có các ngươi, Mỗ Hàn tài luôn luôn cắn răng viết xuống đi. Này văn viết đến bây giờ 2 tháng, toàn đính cũng không bao nhiêu ti. N hội viên tài khoản 1 tháng không đến 10 nguyên. Sơ V cùng cao V càng tiện nghi. Tốt lắm, càng nói càng thương tâm. Thật sự muốn khóc. Biểu bức ta. Đã là lạc đà trên lưng cuối cùng một cọng rơm. Phấn hồng phiếu toàn 28 hào lại đầu á sao sao đát. Chương 162, lực vãn, phao bọt cùng thị bích hai. Hoàng đế. Hoàng đế. Thái hậu loan hạ thắt lưng, chậm rãi vươn một bàn tay, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Hạ Minh Đế bả vai. Hạ Minh Đế không hề phản ứng, hắn hai mắt mở to, thất khiếu đổ máu, yên lặng đối diện giường đỉnh phương hướng. Hoàng đế. Hoàng đế. Thái hậu lại vươn tay, đi Hạ Minh Đế cái mũi phía dưới thử thử, tựa như bị hỏa thiêu giống nhau chạy nhanh rụt tay về. Hạ Minh Đế đã không hề hô hấp dấu hiệu. Thinh thất. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái hậu cả người đều ở phát run, sắc mặt xám trắng không chịu nổi, liền ngay cả nàng bóng loáng như nhị bát giai nhân khuôn mặt, tựa hồ đông chốc đều thương lão 10 tuổi. Thinh thất ra sắc mặt không thể so Thái hậu đẹp mắt, hắn lấy lại bình tĩnh, đi qua cấp Hạ Minh Đế trần bắt mạch. Nhất trần dưới, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Không hề mạch tướng. Hạ Minh Đế cư nhiên đã chết. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Ngài không thể vào đi. Chưa thông truyền, ai đều không thể vào An Hòa điện. Bên ngoài truyền đến cung nhân hô quát xoay đánh thanh âm. Không thể vào. Cô có trọng yếu tin tức chỉ điểm hoàng tổ mẫu hồi báo. Nhiễu quân quốc đại sự, ngươi đảm đương được rất tốt sao? Thái tử thanh âm truyền tiến vào. Ngay sau đó, nhất lưu khôi giáp cùng đao thương cho nhau va chạm thanh âm, ngay ngắn chỉnh tề tiếng bước chân, còn có quân sĩ hiệu lệnh thanh âm, đều từ bên ngoài truyền tiến vào. Thái hậu thẳng đứng dậy, uy nghiêm hỏi, bên ngoài thế nào? Hoàng tổ mẫu, tôn nhi có trọng muốn sự tình chỉ điểm hoàng tổ mẫu hồi báo. Thái tử thanh âm càng ngày càng gần, dĩ nhiên là tiến quân thần tốc, trực tiếp theo ngoại điện đi vào Hạ Minh Đế tẩm cung. Thái hậu cả kinh, bận phải màn khép lại, nhưng là đã là chậm quá một bước. Thái tử mang theo mọi người tới bay nhanh. Vừa chuyển qua bình phòng, thấy nhất cái cánh tay theo trên giường buông xuống dưới Hạ Minh Đế đại trận tròn mắt nằm ở trên giường. Đầu tiên là cả kinh, vội hỏi, thịnh quốc công, phụ hoàng có phải hay không đã tỉnh? Vốn ở bên cạnh sợ tới mức run run Nguyễn Đồng thấy thái tử đến, đống chốc tinh thần tỉnh táo, bay nhanh nào tới, quỳ gối thái tử trước mặt, khóc thét nói, thái tử điện hạ, bệ hạ, bệ hạ, đã hoang, hoang. Thái tử chảy ra nước mắt. hôm qua không phải còn hảo hảo, thế nào hôm nay liền hoang? Nguyễn Đồng nơm nớp lo sợ nói, buổi sáng Thịnh Quốc công cấp bệ hạ huy dược, bệ hạ không có ăn xong liền phun ra, sau đó ói ra thật nhiều huyết, liền, hoang. Trong điện nhân đi theo quỳ xuống, tiếng khóc chấn thiên. Thái hậu hơi nhếch môi, lạnh lùng nói, Nguyễn Đồng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thính thất gia ngơ ngác lập ở nơi đó, xem đã chết đi Hạ Minh Đế, chỉ cảm thấy sở hữu hy vọng cùng nỗ lực đều hóa thành bọt nước. Hắn tưởng không rõ. Rõ ràng hôm qua còn hảo hảo, còn tại từng bước một hảo chuyển. Càng không có chuyển biến xấu xu thế, thế nào hôm nay buổi sáng uống thuốc rồi, lập tức liền nổ ra đâu. Sau đó sẽ chết đâu. Bệ hạ hôm qua ăn chút cái gì? Ta đi rồi sau, đi vào giấc ngủ phía trước. Thịnh thất gia như là không có thấy thái tử mang theo quân sĩ như hổ rình mồi đứng ở một bên, vẫn như cũ mặt không biểu cảm hỏi một bên hầu hạ cung nữ. Kia cung nữ cúi đầu, mang theo khóc nước nở nói, ngài đi rồi sau, chúng ta nào dám cấp bệ hạ ăn cái gì? Bệ hạ sở hữu nhập khẩu gì đó, đều là ngài cùng Ninh cô cô một tay lo liệu. Ninh cô cô đâu? Thịnh thất gia hướng trong cung nhìn một vòng, không có thấy Ninh cô cô, cũng có chút nghi hoặc. Không biết. Hôm nay không phát hiện nàng. Theo ngày hôm qua liền không có thấy nàng. Một cái cung nữ ở bên cạnh thấp giọng nói. Không cần phải nói. Thịnh thất, ngươi thật to gan. Cư nhiên dám mưu hại ta phụ hoàng. Thái tử đánh gãy Thịnh thất gia câu hỏi, tiến lên một bước, nhéo Thịnh thất gia cổ áo, người tới. Cấp cô đem này đại nghịch bất đạo, hành thích vua đắc tội nhân tha đi xuống chém. Dừng tay. Lúc này đây là Thái hậu ra tiếng, chuyện này còn chưa có tra rõ ràng, ngươi thế nào có thể bảo chém liền chém ngay. Hoàng tổ mẫu. Năm đó phụ hoàng bị Thịnh lao ra tử độc thành hiện tại cái dạng này thời điểm, ngại nhưng là không nói hai lời, đem Thịnh ra cả nhà đều chém. Thái tử ra vẻ kinh ngạc nói, tôn nhi nay chỉ cần chạm Thịnh thất một người, tại sao lại không được đâu. Thái hậu chịu đựng giận dữ nói, chính là vì ai ra lần trước quá mức quá loa, tại không nghĩ cho ngươi dẫm vào ai ra vết xe đổ. Còn có, ngươi lại như thế nào vào? Còn không ra? Lại tiếp đón, Sương Viễn Hầu ở đâu? Thái hậu đại ca Sương Viễn Hầu Văn Hiền Sương đúng là trưởng quản kinh đô trọng địa đại tướng. Thái tử cười cười, nói, Sương Viễn Hầu là tôn nhi con cái thông gia, hắn ở ngoài cùng bang tôn nhi gắt đâu. Ngụ ý, chính là Sương Viễn Hầu đã buông tha cho Thái hậu nương nương này thân muội muội, đứng ở tôn nữ tế cha thái tử bên này. Hoàng tổ mẫu, ngài vì đại hạ hoàng triều làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên hảo hảo nghỉ một chút. Thái tử được rồi cái lễ, chắp tay sau lưng, thản nhiên phân phó, đưa hoàng tổ mẫu hồi cung. Hai cái cung nữ theo thái tử sau lưng đi ra, đối với thái hậu được rồi cái cung lễ, liền tiến lên đem thái hậu giá lên. Thái hậu nao nói, buông ra ai ra? Ai ra chính mình hội đi. Nói xong, bỏ ra hai cái cung nữ, ngẩng đầu ly khai Hạ Minh Đế tẩm cung, hồi chính mình tẩm cung đi. Nàng biết, đã liên chính mình đại ca đều giúp đỡ thái tử, nàng hiện tại phản kháng, căn bản không hề phần thắng. Nàng cho tới bây giờ không làm thâm hụt tiền mua bán, cũng không làm vô dụng công. Bởi vậy cũng không có cùng thái tử khởi xung đột. Đem Thịnh thất mang đi, đẩy rời đi ngọ môn, lập tức chẳng thủ. Thái tử lớn tiếng tuyên bố, ở An Hòa Điện hào không cố kỵ ra lệnh. Vài cái quân sĩ vọt tiến vào, đem Thịnh thất xoay trụ cánh tay, đẩy rời đi An Hòa Điện. Thịnh thất thất tha thất thểu theo An Hòa Điện bị áp xuất ra, hắn dương mắt, nhìn Úy Lam bầu trời, nghe không trung cấp tiếu, thấy phía đông hà thải ngàn vạn, thái dương mới vừa lộ cái đầu. Đại hạ hoàng triều cũng đã thay đổi bất ngờ, thay đổi triều đại. Hắn mị hí mắt, đối thôi đẩy hắn quân sĩ lạnh lùng thốt, ta là Thịnh quốc công, ta tổ tiên, từng cùng đại hạ hoàng thất khai quốc hoàng đế lập hạ huyết thệ. Ngươi đi hỏi hỏi thái tử điện hạ, nhìn hắn còn có nhớ hay không hắn tổ tông nói qua trong lời nói. Kia quân sĩ trần chờ sau một lúc lâu, đến cùng vẫn là không dám cứ như vậy chém một cái quốc công ra, đi vào đối thái tử trở về nói. Sau một lúc lâu sau xuất ra, nói, thái tử điện hạ nói, Thịnh quốc công sở phạm hành thích vua chi tội, bản làm chu cựu tộc. Nhưng là có tổ tiên huyết thệ có trong hồ sơ. Tạm thời bắt giữ. Trước quan nhập thiên lao, chờ ngày mai vấn tội sau đi thêm hỏi trảm. Nói xong, đem Thịnh thất gia đẩy vào thiên lao, nghiêm thêm trông coi. Hạ Minh Đế đã hoang, tự nhiên muốn thông chi toàn đại hạ hoàng triều thần dân. Thái tử ở An Hòa Điện trong tẩm cung lập một lát, tài hít sâu một hơi, phân phó nói, chàng trung, 18 hạ. Cáo tang. Lại chiếu dụ cả nước, nói phụ hoàng hoang thệ. Nhường biên quan thủ thành tướng cùng Ngũ Châu Thập Tam nói tứ phẩm đã ngoài quan viên đến kinh lo việc tăng ma. Hạ Minh Đế qua đời, tự nhiên là thái tử kế vị. Điểm này không hề đáng nghi. Hoàng hậu nương nương ở trong cung nghe nói Hạ Minh Đế qua đời, cư nhiên hỉ cực mà khóc, đối với phía tây phương hướng đã bái hồi lâu. Thịnh quốc công phủ. Vương thị nghe nói Hạ Minh Đế qua đời, Thịnh thất gia bị cho rằng hành thích vua hung thủ quan vào thiên lao, kinh sợ dưới, kém một chút lại đẻ non. Cũng may Thịnh Tư Nhan ở bên cạnh thủ, nàng Vương thị nhiều năm dạy. Lại có Thịnh Thất gia âm thầm chỉ điểm, đã tập một tay hảo y thuật. Đặc biệt chuyên tấn công nữ khoa, đối phụ nữ sản dục việc tương đối tinh thông. Tuy rằng còn không có tự mình bang nhân đỡ đẻ qua, nhưng là Vương thị này nhất ai, luôn luôn là nàng giúp đỡ ở dưỡng. Nương, ngài đừng hoảng hốt, có ta đâu. Ngài hiện tại quan trọng nhất sự, là bảo trụ ngài trong bụng đứa nhỏ. Hắn có khả năng, là chúng ta Thịnh gia cuối cùng nhất một đứa trẻ. Thịnh Tư Nhan nghẹn ngào nói. Vương thị tính tình cứng cỏi, nhưng là đột nhiên trải qua như vậy đả kích, nàng lại là có thai trong người nhân, còn là có chút không chịu nổi. Thịnh Tư Nhan thấy thế, đành phải cấp Vương thị uống lên một chén nồng đậm an hồn canh, nhường Vương thị mê man đi qua, lại bảo đến Vương thị bốn đại nha hoàn, chính xác phân phó nói, từ giờ trở đi, các ngươi bốn người muốn một khắc càng không ngừng canh giữ ở nương bên người. Nếu ta phát hiện ai nhàn hạ dùng manh lưới, lập tức tìm Ngô bán bà bán đi. Bốn nha hoàn vội hỏi không dám, dốc lòng chiếu cố Vương thị. Thịnh Tư Nhan theo Vương thị trong phòng xuất ra, thấy toàn bộ Thịnh Quốc công phủ ngoại viện quản sự cùng nội viện tức phụ đều canh giữ ở yến dự đường ngoại, mỗi người trên mặt đều là thấp thỏm lo âu. Hai mươi mấy năm tiền, Thịnh Quốc công phủ nhân Thịnh lao ra tử cấp hạ minh đế ăn sai lầm rồi dược, làm cho một nhà 300 lắm lời tất cả đều bị giết thảm sự còn tại đại gia trong lòng nấn ná. Bọn họ lo sợ lúc này đây gặp đồng dạng vận mệnh. Thịnh Tư Nhan có thể lý giải bọn họ sợ hãi, nhưng là nàng sẽ không bị những người này nắm cái mũi đi. Các ngươi qua tới làm cái gì? Trở về các tư này trước. Cha ta là bị oan uổng, nhất định sẽ được thả ra. Ta hiện tại phải đi tìm mặt khác ba cái quốc công gia, làm cho bọn họ cùng nhau tiến cung, đưa ta cha một cái công đạo. Thịnh Tư Nhan thản nhiên phân phó nói, nếu không muốn làm, thực xin lỗi, các ngươi đều là tử khế, ta sẽ không chủ động tha các ngươi đi. Nếu chạy đi, các ngươi đời này đều là trốn nô, của các ngươi đời đời con cháu, cũng vĩnh viễn đều là trốn nô hậu đại, vĩnh viễn nâng không dậy nổi đầu làm người. Này một phen nói, nhường có chút động tâm tư, tưởng cầu Thịnh Tư Nhan thả bọn họ đi ra ngoài nhân không dám lại mở miệng. Thịnh Tư Nhan một cái cũng không thả chạy, bọn họ cho nhau nhìn nhìn, ngược lại yên tĩnh. Nhân luôn không mắc quả mà mắc không cùng. Hiện tại biết được đều là một cái thằng thượng châu chấu, này đó hạ nhân ngược lại an tâm. Ngoại viện quản sự cấp Thịnh Tư Nhan hành lễ, cho nàng ra chủ ý, đại cô nương đi trước cầu Chu Quốc công đi. Chu gia là thần tướng phủ, chỉ có Chu gia, tài năng nhường Thái hậu nương nương kiêng kỵ vài phần. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, ân, ta sẽ đi. Một bên nói, đóng xe. Các ngươi phái bốn thỏa đáng lanh lợi nhân, theo ta đi ra ngoài. Ngoại viện quản sự bận điểm cái bốn trung tâm thuộc hạ, còn có bốn bà tử, cùng Thịnh Tư Nhan cùng nhau rời đi Thịnh Quốc công phủ. Nàng nhưng không có đi Chu Quốc công phủ, nàng đi trước đại lý tự. Dọc theo đường đi, nàng cấp những người này công đạo lý do thoái thác, làm cho bọn họ để sau tùy cơ ứng biến. Đến đại lý tự cửa, nàng trước sai người kích trống, sau đó mệnh một cái giọng đại hạ nhân lần lượt ở cửa kêu to, Thịnh Quốc công bị vu hành thích vua. Thịnh gia cả nhà vừa muốn bị trảm. Thịnh đại lý tự thừa vì chúng ta Thịnh gia chủ trì công đạo. 9. Vì phao bọt tháng 9 đánh thưởng thứ 2 khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Thân nhóm phản ứng lớn như vậy a. Nay kịch tình xuất hồ ý liêu toan thích đi ho ho. Yên tâm, ta là đích ruột thịt thân mẹ, tuyệt đối sẽ không ngược. Đại gia ngồi ổn xem chúng ta nữ chủ như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Ngoan, biểu náo. Ảm, gơ tờ. Đi lên tỏ vẻ một chút nghi hoặc. Là ta viết rất mịt mờ. Rõ ràng rất nhiều chuyện đều công đạo qua, còn có rất nhiều địa phương là phục bút cùng trì hoãn, động sẽ bị người ta nói thành là đem chuyện xưa tình tiết đương lúc diễn. Điều này làm cho ta này phi thường nghiêm cẩn ở viết tác giả làm sao mà chịu nổi. Quyển sách này tình tiết phát triển cùng đặt ra theo mở đầu chính là nhất mạch tướng thừa, phù hợp logic. Nếu cảm thấy không hợp lý, coi như thành là phục bút hoặc là trì hoãn đi. Đương nhiên việc này đều là sự ra có nguyên nhân. Nhưng là đem đại cương nói ra có ý tứ sao? Ta tưởng đại gia vẫn là nguyện ý xem văn, là đi. Chẳng lẽ còn muốn viết càng bạch một ít, càng rong dài một ít, lặp lại cường điệu một chút? Có phải hay không nếu thuần tới trong lời nói, đại gia liền không lớn như vậy hoán nghiệm? Thịnh gia hai lần gặp chuyện không may, Thái hậu cùng Thái tử thái độ bất đồng, thần tướng phủ hai lần thái độ bất đồng, đều đã điểm xuất ra á họ. Thân nhóm biểu sốt ruột, mặt sau đều sẽ viết đến. Trịnh trọng thanh minh một chút. Ta tuyệt đối không đem chuyện xưa tình tiết đương lúc diễn. Ta là tác giả, ta nghĩ đến gì đó luôn so với xem liên tiếp thân nhóm nghĩ đến muốn nhiều. Cho nên, cấp mỗi hàn nhiều một chút tín nhiệm đi. Có chút thân nhận vì nữ phụ đã cường đại đến nghịch thiên, ách, kỳ thật thực tính không xong cái gì. Sau này mặt xem sẽ biết. Chương 163, dư luận, 3K5. Đại lý tự chung quanh vây xem nhân nghe thấy Thịnh gia nhân kêu hoan, cùng nhau ồ lên. Vừa rồi trong cung sao chuông tang bọn họ đều nghe thấy được, đối với Hạ Minh Đế qua đời, bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm khái. Dù sao Hạ Minh Đế đã hai mươi mấy năm đều không có chủ trì triều chính, hắn tử không tử, căn bản là dâu ria. Bọn họ quan tâm, là Thịnh gia nhân vận mệnh. Cái gì? Vừa muốn cả nhà sao chạm? Thật sự là hôn quân. Chết thì chết, còn muốn đem chúng ta thần ý cấp giết, về sau đại gia hỏa nhi lại được cái gì nan trị bệnh, chẳng lẽ liền ngồi chờ tử? Chính là, năm mươi Thịnh lão gia tử thần nông phủ người sống vô số, lại trong một đêm bị giết sạch rồi. May mắn còn có Thịnh thất gia chạy ra sinh thiên, hiện tại liên Thịnh thất gia cũng không buông tha, này Giang Sơn, bọn họ có phải hay không không nghĩ ngồi. Lời này cổ động có chút cấp tiến dân chúng hận không thể lập tức vọt vào cung, đem hoàng thất nhân tha xuất ra hành hung một chút. Nói rất hay. Hành thích vua. Ta phi. Ai chẳng biết nói bệ hạ đã sớm là hoạt tử nhân. Thịnh thất gia đầu góc lại buồn, cũng sẽ không ăn no chống đỡ lại đi sát một cái hoạt tử nhân. Bệ hạ đã chết, ai hội đắc lợi, này không phải rõ ràng sao. Vừa muốn đem hắc qua cấp Thịnh ra lưng. Chúng ta không phục. Thịnh tư nhan an bảy nhân thủ ở trong đám người dẫn dắt dư luận phương hướng, cuối cùng hình thành nhất cố cường đại tiếng hô, thanh chấn thiên địa. Đại lý tự thừa Vương Chi Toàn mang theo nha sai theo bên trong vội vội vàng vàng xuất ra, thấy Thịnh gia xe ngựa đứng ở đại lý tự cửa, bước lên phía trước nói, xin hỏi là Thịnh gia vị nào. Thịnh tư nhan lược lái xe liêm, theo xe túi xuống đến, vẻ mặt nước mắt, quỳ gối đại lý tự thừa trước mặt. Nghẹn ngào nói, cầu vương đại nhân vì ta cha chủ trì công đạo. Ta lấy đầu người đảm bảo. Cha ta tuyệt đối không có hành thích vua. Bé bỏng Thịnh tư nhan quỳ trên mặt đất. Mặc đồ tang, đầu đội một căn nho nhỏ châu thoa, ai ai khóc. Nàng khóc bộ dáng nhu tới cực điểm, cũng ai tới cực điểm, lã chá hạ xuống nước mắt xem ở mọi người trong mắt, dẫn tới đại gia nhịn không được đi theo hạ xuống nước mắt. Liên bần tiết cấu là người bình thường thiên tính. Thịnh tư nhan ai thích chi dòng, thành công đem đại gia hoán giận kích đến đỉnh điểm. Đi. Chúng ta đi trong cung. Nhường Thái Hậu thả Thịnh quốc công. Có người bắt đầu vung tay la hét. Thịnh tư nhan an bảy nhân thủ nhân cơ hội nói, Thái Hậu nay mặc kệ sự, quản sự là Thái tử Điện Hạ. Vậy nhường Thái tử Điện Hạ thả Thịnh quốc công. Đại lý tự thừa Vương Chi Toàn sắc mặt thập phần ác liệt. Hắn chiều mọi nơi đám người vây vây tay, nói, các vị an tâm một chút chớ táo. Việc này đến cùng như thế nào, còn muốn nhường chúng ta đại lý tự thẩm qua sau mới biết được. Ta hiện tại liền vào cung, đi gặp mặt Thái tử Điện Hạ, các vị ở chỗ này chờ nhất đẳng. Nói xong, đối Thịnh tư nhan cũng nói, người đi về trước, chiếu cấu ngươi nương quan trọng hơn. Chờ ta cho ngươi truyền tin. Thịnh tư nhan biết đại lý tự thừa Vương Chi Toàn cùng Vương Thị quan hệ, vội vàng gật đầu, đối hắn thập phần tín nhiệm, Vương đại nhân. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nương. Bất quá, ta muốn trước thấy cha ta. Nói với hắn câu lại trở về. Vương Chi Toàn gật gật đầu, không có miễn cưỡng nàng, mang theo nha sai rời đi đại lý tự. Hắn không có trực tiếp tiến cung, mà là trước quải đi thần tướng phủ, tìm Chu lão gia tử mượn một đội Chu gia quân, sau đó tải vội vàng đuổi tới trong cung. Thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông vốn là không nghĩ mượn, nhưng là vốn luôn luôn mặc kệ sự Chu lão gia tử cư nhiên ra mặt, mệnh lệnh Chu Thừa Tông mượn binh, Chu Thừa Tông tải không tình nguyện đem Chu gia quân mượn cùng Vương Chi Toàn. Lúc này trong hoàng cung ngoại lộn xộn, một bên muốn chuẩn bị cấp Hạ Minh Đế lo việc tăng ma, một bên cũng muốn chuẩn bị tân đế đăng cơ nghi thức. Vương Chi Toàn thân là đại lý tự thừa, có tiến cung đặc thù lệnh bài. Hắn mặt tâm trầm, mang theo thần tướng phủ quân sĩ cùng đại lý tự nha sai xông thẳng thiên lao, dám đem Thịnh thất gia theo trong thiên lao đoạt xuất ra, nói là muốn quan đến chính mình đại lý tự đại lao. Thái tử mang theo nhân vội vàng đuổi tới thiên lao, lại thấy đại lý tự thừa Vương Chi Toàn mang theo là thần tướng phủ quân sĩ, không phải do lui một bước, nhữ mày nói, Vương Chi Toàn, ngươi phát cái gì điên? Dám sấm thiên lao, lá gan không nhỏ a. Vương Chi Toàn chắp tay, Thái tử điện hạ, hành thích vua nhất tội quá mức hoàng sợ, không có khả năng chỉ có Thịnh thất một người, cũng không thể chỉ trảm Thịnh thất một người. Cho nên vi thần phải Thịnh thất mang về đại lý tự, tường thêm thẩm vấn, đưa hắn sở hữu giúp đỡ cùng phía sau màn hung phạm một lưới bắt hết, lấy chứng quốc pháp. Thái tử bị Vương Chi Toàn trong lời nói tức giận đến giận sôi lên, nào nói, ngươi có ý tứ gì? Chuyện này chính là Thịnh thất một người gây nên, ngươi không cần kéo thất kéo bát, liên tỏa người kia. Thực rõ ràng, thái tử không nghĩ chuyện này náo đại. Càng không có năm đó Thái Hậu lo lắng, có thể trong một đêm đem Thịnh ra 300 lắm lời xử trảm. Thái tử điện hạ, ngài như thế nào biết chuyện này là Thịnh thất một người gây nên? Xin hỏi ngài có gì nhân chứng vật chứng? Vương Chi Toàn là nhiều năm đại lý tự thừa, muốn nói luật pháp, đại hạ hoàng triều đại khái không có người so với hắn càng thành thạo. Trong cung nhân tận mắt nhìn thấy, Thái tử chỉ An Hòa điện phương hướng. Đa tạ Thái tử chỉ chứng. Vương Chi Toàn lệ dài ở, quay đầu phân phó nói, người tới. đi An Hòa Điện đem hôm nay cùng hôm qua đang trực mọi người cùng nhau bắt. Còn có trong điện sở hữu dụng cụ, vật, toàn bộ mang đi. Đều là vật chứng. Ai? Thái tử nóng nảy, ngươi làm cái gì vậy? Mắc mớ gì đến bọn họ? Thái tử vừa rồi nói, những người này tận mắt nhìn thấy. Kia bọn họ chính là hành thích vua nhất án trọng yếu nhân chứng, thật sự là sự tình liên quan trọng đại, vi thần không thể không đưa bọn họ nghiêm mật bảo vệ lại đến, miễn cho bọn họ gặp phía sau màn người độc thủ. Vương Chi toàn lời lẽ chính nghĩa nói. Khi nói chuyện, nay thần tướng phủ quân sĩ đã đằng đằng sát khí đánh về phía An Hòa Điện, xem danh sách đem ở nơi đó đang trực cung nữ cùng nội thị nhất dây thường khóa, đổ lên đại điện phía trước trên bãi đất trống. Một cái phó tướng tiến lên đối Vương Chi toàn nói, chiếu khán bệ hạ cung nữ Ninh Xuân không ở bên trong này. Vương Chi toàn lạnh lùng thốt, sư cung. Bệ hạ luôn luôn từ Ninh cô chiếu khán, nàng là tối quan trọng nhất nhân chứng. Thái tử ngăn trở không kịp, hắn thủ hạ quân sĩ, đều là hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng thái hậu nhà mẹ đẻ sở mang binh tướng, hoàn toàn không thể cùng thần tướng phủ kêu binh hãn tướng đối kháng. Thật sự là rất quá mức. Cấp cô đem Chu đại tướng quân kêu tiến bảo. Cô đổ muốn hỏi hắn, đây là cái gì ý tứ? Thái tử oán hận này sinh ác độc nói, rất là buồn bực. Hắn nhớ được hai mươi mấy năm tiền, hoàng tổ mẫu mạnh mẽ vang dội, chỉ qua một ngày một đêm thời gian liền chạm thịnh quốc công phủ cao thấp 300 lắm lời thời điểm. Cũng từng có người đi thần tướng phủ cầu tình. Nhưng là khi đó thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông, cũng là khoanh tay đứng nhìn. Lúc này đây, bọn họ cư nhiên cho mượn quân sĩ cấp đại lý tự thừa. Thái tử phụ tá vội vàng ngăn cản hắn, thái tử điện hạ, thần tướng phủ đắc tội không được. Loại này thời điểm không nên phức tạp. Thần tướng phủ thái độ không rõ, giờ phút này, bọn họ không nên quá nhiều gây thù hằn. Nhưng là lần trước, cô nhớ được thần tướng phủ cũng không có phái ra người nào thái tử thì thào nói. Thái tử điện hạ, lần trước, nghe nói Chu lão gia tử sau từng giận dữ, thậm chí đem thần tướng đại nhân trượng trách qua một lần. Lúc này đây, tám phần là Chu lão gia tử nhúng tay một cái đối thần tướng phủ thực hiểu biết phụ ta nói khẽ với thái tử nói. Thái tử ngẩn ra, túi đầu suy nghĩ nửa ngày, thở dài nói. Cô có chút minh bạch hoàng tổ mẫu năm đó vì sao muốn xử trảm thịnh ra. Đáng tiếc ca. Cô vẫn là không thể cùng hoàng tổ mẫu so với. Hắn lắc đầu, phẫn nộ nói, quên đi, trước xem đại lý tự muốn thế nào thầm đi. Dù sao việc này cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ liền tọa sơn quan hổ đấu đi. Vương Chi toàn mang theo mọi người ở An Hòa Điện tiền đợi một nén nhang công phu, mới nhìn gặp vừa đi siêu cung nhân nâng một cái ván cửa đi lại, đối Vương Chi toàn nói, đây là vừa rồi theo bên kia tỉnh lý lao đi lên. Đại nhân tỉnh xem. Nói xong. Hiên mở cửa trên sàn bạch bố. Vốn luôn luôn mục ngơ ngác thịnh thất gia nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, đó là Ninh cô. Nàng lại như thế nào điệu đến tỉnh lý? Vương Chi toàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người câm miệng cho ta. Đồng thời đối với chính mình người vung tay lên, hết thảy mang đi. Bao gồm Ninh cô thi thể. Bọn họ không chỉ có mang đi nhân chứng, hơn nữa mang đi liên càn vật chứng. Trong cung đúng là tân bạn cũ thay thời điểm, thái hậu bị giam lỏng, trước kia trong cung này không ai bị nổi cung nữ nội thị hiện tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mà thái tử nhân thủ còn chưa lập tức nắm trong tay cung cấm. Bởi vậy nhưng lại nhường Vương Chi toàn đem này đó quan trọng hơn gì đó nhanh chóng mang ra cung. Đại lý tự thừa Vương Chi toàn mang theo thịnh thất gia cùng trong cung nhất chúng cung nữ nội thị trở lại đại lý tự thời điểm, gặp thịnh gia xe ngựa còn chờ ở đại lý tự cửa. Hơn nữa mặt khác ba cái quốc công phủ xe ngựa cũng tới rồi, cùng thịnh gia xe ngựa ngừng ở cùng nhau. Thấy Vương Chi toàn mang theo nhân trở về, ba vị quốc công cùng nhau theo xe túi xuống đến, hướng hắn đi tới. Chu lão gia tử, Nô lão gia tử, Chính lão gia tử, cho các ngươi lợi lâu. Vương Chi toàn chắp tay, thịnh thất ta đã mang về đến bắt giữ, còn có trong cung hôm qua đang trực cung nữ cùng nội thị, đều ở trong này. Nói xong, hắn xoay người sau này nhất chỉ, nhường mọi người xem hắn phía sau một chuỗi dài nhân, bao gồm một cái nằm ở ván cửa bên trên, dùng bạch bố cái nhân. Thịnh tư nhan ở trong xe xem thịnh thất gia bị hoàn hảo khu xuất ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đi xuống xe, vội vội vàng vàng đi đến thịnh thất gia trước mặt, nói, cha, trong nhà có ta. Ngài đừng lo lắng. Nương tốt lắm, tiểu cầu kỳ cũng tốt lắm. Vốn mất hết can đảm thịnh thất gia thấy thịnh tư nhan, tài chậm rãi tỉnh qua thần đến. Hắn ngơ ngác xem nàng, lẩm bẩm, bệ hạ hoàng, chúng ta thịnh gia lại khó có trầm đoàn giải tội một ngày. Thịnh tư nhan cách quân sĩ tâm chán, nỗ lực kiêng chân, cầm lấy thịnh thất gia cánh tay nói, cha. Cho dù bệ hạ hoàng, chúng ta cũng có biện pháp có thể trầm đoàn giải tội. Ngài không muốn buông tay, trăm ngàn không muốn buông tay. Nàng hiện tại sợ nhất thịnh thất gia nhiều năm chấp niệm một khi thất bại, hắn hội đi lên tuyệt lộ. Cho nên nàng cấp cho thịnh thất gia hy vọng, nhường hắn không cần quá mức bi quan. Thịnh tư nhan nhìn xem rất rõ ràng, thịnh thất gia nếu đã chết, Vương thị khẳng định cũng suy sụp. Vương thị mất đi qua Thịnh thất gia một lần, không nhất định có thể thừa nhận lại một lần nữa mất đi hắn thống khổ. Có thể có cái gì biện pháp? Thịnh thất gia nhịn lâu ngày, rốt cục che mặt khóc lên. Có thể khóc là tốt rồi. Sợ nhất là nghẹn ở trong lòng. Thịnh Tư Nhan lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị quân sĩ thôi đẩy đến một bên, xem bọn họ đem Thịnh thất gia cùng này cung nữ, nội thị áp vào đại lý tự. Đại lý tự là Vương Chi toàn địa bàn, Thịnh thất gia ở trong này là an toàn. Thịnh Tư Nhan tiến lên ba vị xem nàng lao gia tử vén áo thi lễ, nói, ta muốn mời ba vị lao gia tử đi nhà ta tọa ngồi xuống. Ba vị lao gia tử cho nhau nhìn nhìn, gật đầu nói, cũng tốt, vừa vặn đi theo ngươi nương nói một tiếng. Thịnh Tư Nhan bận lên xe, mang theo ba vị quốc công gia trở lại Thịnh quốc công phủ. Không nghĩ tới thái tử hành động cũng không chậm. Bọn họ Thịnh quốc công phủ trước cửa, đã có top 5 top 3 gác quân sĩ, vừa thấy chính là chấp trưởng kinh đô trọng địa Xương Viễn Hầu phủ các quân sĩ. Thịnh Tư Nhan nhấp mí môi, trước xuống xe, sau đó cung thỉnh ba vị quốc công gia xuống xe. Xương Viễn Hầu phủ thủ thành tướng bước tới, vây mặt hất hàm sai khiến nói, các ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Thịnh Tư Nhan liếc trắng mắt, này là nhà ta. Bọn họ là ba vị quốc công gia. Là ngươi mắt bị mù, cũng là ngươi chủ tử mắt bị mù, tự nhiên phái các ngươi này đó không nên thân gì đó đi lại bẩn nhà chúng ta. Có ba vị quốc công gia ở phía sau cho nàng chỗ dựa, Thịnh Tư Nhan biểu hiện thật sự là cường thế. Nàng cũng không thể không mạnh thế. Nay Thịnh quốc công phủ nguy ở sớm tối, nàng đã không có tinh lực lại đi biểu hiện ôn lương cung khiêm nhượng thuộc nữ phong phạm. Người nọ bị Thịnh Tư Nhan trách móc một chút, thẹn quá thành giận ở dưới, bá một chút rút ra thắt lưng đao, muốn hướng Thịnh Tư Nhan trên đầu chém tới. Thịnh Tư Nhan mồm miệng lanh lợi, nhưng là sợ nhất cùng người động thủ. Người này đao sáng ngời xuất ra, Thịnh Tư Nhan thẩm nghĩ không tốt, cư nhiên gặp được cái hôn vui lòng, chẳng lẽ nàng sẽ công đạo ở trong này. Nhưng là kia đao cũng không có chặt bỏ đến, cũng là ở một tiếng rơi trên mặt đất. Kia lấy đao thủ thành tướng ngược lại cuồng kêu một tiếng, nắm thủ đoạn ở Thịnh Tư Nhan trước mặt quỳ xuống. Chu lão gia tử chắp tay sau lưng đi lên phía trước, thản nhiên nói, ở trước mặt ta đùa giỡn đao, ta nhìn ngươi quả thật là mắt bị mù. 6. Thứ nhất càng 3000 ngũ, buổi chiều có thêm càng. Vì nhường thân nhóm có cái châm chọc thảo luận kịch tình địa phương, mỗi hàn mở cái Thịnh sủng phổ thông đàn, không cần nghiệm chứng phán trị, chỉ cần có khởi điểm tài khoản có thể tiến, nước cờ đầu là khởi điểm tài khoản danh. Còn có nữ chủ mẫu thân Vương thị khuê danh. Đại gia có thể siêu đàn hào 14694131. Bình luận sách khu có phó ban trí đỉnh thiếp, đại gia có thể đi hồi cái thiếp, nghiệm chứng một chút khởi điểm tài khoản là được. Trước kia VIP đàn cần nghiệm chứng phán trị, tạm thời không thu nhân. Thỉnh thân nhóm thứ lỗi. Tân đàn là chuyên vì Thịnh sủng khai. VIP đàn lý thân nhóm muốn đi tân đàn nhìn xem cũng xong, cùng quản lý viên nói một tiếng là có thể. Ho ho. Cái kia để cử phiếu biểu đã quên. Chương 164, báo đáp tân tình, 3K5, En Mỹ Gơ Mỹ An Sì cùng thị Bích Ba. Chu lão gia tử là trước một vị thần tướng đại nhân, cấp đại hạ lập hạ công lao hán mã, từng cũng là huy chấn xa trường hán tướng. Tuy rằng giải giáp quy điền nhiều năm như vậy, nhưng là hắn dư huy do ở, một khi tức giận, vẫn là thực có thể dọa người. Xương Viễn Hầu phủ quân sĩ nghe thấy chu lão gia tử trong lời nói, có chút nào núng lui về sau một bước, xem chu lão gia tử mang theo thần tướng phủ quân sĩ chậm rãi đi tới. Vào đi thôi. Cùng bọn họ làm phiền cái gì? Nô lão gia tử trừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái, từ phía sau theo kịp. Trịnh lão gia tử là văn nhân, hướng đến không làm gì cùng quân sĩ giao tiếp, nhưng là lúc này cũng như mày nói, văn tướng quân đây là muốn làm cái gì? Vì sao muốn phái quân sĩ canh giữ ở Thịnh quốc công phủ? Văn tướng quân đó là Xương Viễn Hầu, nhân hắn thụ phong phụ quốc đại tướng quân, có người cũng xưng hắn là văn tướng quân. Quản bọn họ đâu? Chúng ta đi vào nói chuyện. Bên này Ngô lão gia tử quả thực cũng thành tự quen thuộc. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, ba vị lão gia tử đi theo ta. Nói xong, sai người mở ra trung môn, dẫn ba vị quốc công gia đi vào. Vương thị còn tại mê man, không thể gặp khách. Thịnh Tư Nhan mang theo ba vị quốc công gia ở bên trong viện yến dự đường phòng chính ngồi xuống, tự mình cho bọn hắn phục trà, lại hành lễ nói, tạ qua ba vị lão gia tử hôm nay cho chúng ta Thịnh quốc công phủ chỗ dựa. Ba vị quốc công gia đều biết đến Thịnh phu nhân Vương thị người mang lục giáp. Kết quả gặp được loại sự tình này, khẳng định là không có cách nào khác xử lý công việc, giữ thai quan trọng hơn. Thịnh thất gia lại gặp phải hành thích vua tội lớn, nhốt tại đại lý tự trong đại lao, tình huống hoàn toàn không dung nhạc xem. Chúng ta tứ đại gia đồng khí liên chi nhiều năm như vậy, tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Lần trước Thịnh lão gia tử gặp chuyện không may, chúng ta chưa kịp cứu trợ. Lúc này đây, hắc hắc, bọn họ nhưng đừng tưởng trò cũ trọng thi. Nô lão gia tử đối Thịnh Tư Nhan làm cái thủ thế. Nhường nàng đứng dậy. Thịnh Tư Nhan bận lại vén áo thi lễ, tài ngồi vào một bên, nói, ta mặc dù nhân vi lực hình, nhưng là dưỡng dục tri ân không dám quên. Lúc này đây, ta cho dù máu chảy đầu rơi, cũng muốn đem trà ta cứu ra. Nàng nói lời này, đã là đem sinh tử không để ý. Ba vị quốc công gia đều biết đến nàng chẳng phải Thịnh gia nữ nhi, nhưng là lại nguyện ý cùng Thịnh gia đồng cam cộng khổ. Không khỏi đều gật gật đầu, nói, hẳn là, cũng không uổng cha mẹ ngươi nuôi ngươi một hồi. Thịnh Tư Nhan thoáng chốc đỏ vành mắt, bận quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa, hít sâu một hơi. Thịnh Ninh Bách theo ngoại viện vội vội vàng vàng tới rồi, vừa vào cửa lên đường, đại tỷ, bên ngoài đều nói cha hành thích vua. Là thật vậy chăng? Ta không tin. Cha như thế nào hành thích vua? Thịnh Tư Nhan bận đón nhận đi nói, ngươi đừng vội, ba vị quốc công gia ở trong này, theo chúng ta cùng nhau thương nghị đâu. Thịnh Ninh Bách ngẩng đầu nhìn gặp ba cái lão nhân ngồi ở phòng chính thượng, bận chắp tay thở dài. Lại nói, đa tạ ba vị lão gia tử vì ta ra chủ trì công đạo. Thịnh Tư Nhan hướng ba vị lão gia tử giới thiệu, hắn là nhị đệ Ninh Bách. Đồ di nương sinh con. Thịnh Ninh Bách rất ít đi ra ngoài làm khách, biết hắn là Thịnh gia thứ tử nhân không nhiều lắm. Bất quá ba vị quốc công gia là gặp qua hắn, đối hắn gật gật đầu, nói, các ngươi tỷ đệ muốn cho nhau chiêu ứng. Loại này thời điểm, người một nhà lại muốn ninh thành một cỗ thằng mới tốt. Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh Ninh Bách cùng nhau không người ứng, ngồi ở hạ thủ nói chuyện. Thịnh Tư Nhan trước nói, cha ta luôn luôn tại cấp bệ hạ chữa bệnh, nếu là muốn hành thích vua, cũng sẽ không đợi đến hôm nay, lại càng không sẽ bị người khác đương trường bắt lấy. Ba vị quốc công gia đồng loạt gật đầu, chúng ta tự nhiên là không tin. Thịnh thất gia êm đẹp hành thích vua làm cái gì? Vì Thịnh gia báo thủ. Kia hắn hẳn là sát thái hậu mới đúng. Nói cha ta hành thích vua, động cơ không đủ. Cha ta rõ ràng là bị hãm hại. Thịnh Tư Nhan một không làm, hai không dứt, dứt khoát trước đem âm mưu luận tung ra đến. Chúng ta đều tin cha ngươi sẽ không hành thích vua, nhưng là có phải hay không bị hãm hại, còn muốn nhìn trong cung tình hình lại nói. Nô lão gia tử đứng lên, hắn là người làm ăn, hướng gửi thư phụng hòa khí phát tài. Hắn cảm thấy, hạ minh đế là số tuổi thọ đến, bản thân bệnh tử tốt nhất. Như vậy tài năng giai đại hoan hỷ. Chu lão gia tử dở khóc dở cười, đi theo đứng lên, vô Ngô lão gia tử bả vai, nói, ngươi nhưng là nghĩ đến Mỹ, hay không đắc tội. Nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy đâu. Thịnh Tư Nhan nhấp mí môi, nàng cũng tuyệt đối không tin hạ minh đế là bệnh tử. Bởi vì nàng nghe Vương Thị lặng lẽ nói qua, hạ minh đế bệnh tình rõ ràng đang ở hảo chuyển. Vậy hạ? Không, phải nói tiên đế vừa không là bệnh tử, cũng không phải bị cha ta hại chết. Thịnh Tư Nhan nhẹ giọng nói, hẳn là bị người khác hại chết, vu oan đến cha ta trên đầu. Liên cùng hai mươi mấy năm tiền, có người làm hại tiên đế thành hoạt tử nhân, cũng là vu oan đến ta tổ phụ trên người. Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng là chân thật đáng tin, rất là có quyết đoán bộ dáng. Nghe xong Thịnh Tư Nhan trong lời nói, ba vị quốc công gia cho nhau nhìn nhìn. Đây là không chỉ có cấp cho Thịnh thất gia tẩy oan, cũng là cấp cho Thịnh lão gia tử lật lại bản án. Cấp Thịnh thất gia tẩy oan, có lẽ còn đi, nhưng là cấp Thịnh lão gia tử lật lại bản án, cũng không rất dễ dàng. Mấu chốt nhất là, qua lâu như vậy, rất nhiều lúc trước nhân chứng vật chứng đều hoàn toàn thay đổi. Vẫn là giống nhau đến, trước đem ngươi trà cứu ra đi. Chu lão gia tử trầm ngâm một lát nói. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, tự nhiên là muốn trước đem trà ta cứu ra. Nói xong, nàng đem tiểu cẩu kỷ kêu đi lại, lôi kéo tiểu cẩu kỷ, còn có Thịnh Ninh Bách cùng nhau quỳ xuống, cấp ba vị quốc công gia dập đầu nói, thỉnh ba vị lão gia tử giúp ta tra lời nói, cho hắn một cái công bằng chịu thẩm cơ hội. Chúng ta không trông cậy vào việc này có thể rất nhanh hiểu biết, nhưng là chúng ta hy vọng đại lý tự công khai thẩm tra xử lý này án, không cần giống như lần trước giống nhau. Thiểu không sinh lợi đã đem ta Thịnh ra 300 lắm lời toàn bộ chém giết. Tiểu cầu kỳ tài 2 tuổi nhiều, không biết phát sinh chuyện gì, vẻ mặt lo sợ bộ dáng, kể ở Thịnh Tư Nhan bên người, nhưng là thập phần nhu thuận, không ầm ĩ không náo. Thịnh Ninh Bách lớn hơn một chút, biết trong nhà có đại sự xảy ra, không có lên tiếng thêm phiền. Hắn đối trưởng tỷ thập phần tin phục, chỉ yên lặng theo nàng dập đầu, đem cái chán đều đụng xanh tím. Chu lão gia tử nhìn chằm chằm Thịnh Tư Nhan. Hắn không nghĩ tới, này nhìn qua kiểu kiểu sợ hãi tiểu cô nương, trong khung cư nhiên có cổ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành hào khí cùng bướng bỉnh. Gặp được loại sự tình này, liền tính là tu mi nam tử cũng sẽ nhịn không được thấp thỏm lo âu, này tiểu cô nương lại biểu hiện ra một cố khó được trầm ổn hơi thở, gặp nguy không loạn. Gọn gàng ngăn nắp quản lý to như vậy quốc công phủ. Còn có thể chiếu cố người mang lục giáp mẫu thân. Đồng thời không quên vì thân phụ hành thích vua chi tội phụ thân minh oan. Này phân khí khái, quả thật là rất nhiều nam nhân đều làm không được. Không những có thể đồng phú quý, cũng có thể cộng hoạn nạn. Quan trọng nhất, là nàng có loại gặp nguy không loạn trấn tĩnh cùng bình tĩnh, thậm chí có thể giống cái người ngoài cuộc giống nhau, ở nguy nan tiến đến phía trước, đem đủ loại việc vặt quản lý gọn gàng ngăn nắp. Gặp phải loại này có khả năng cả nhà sao chạm tội lớn, nàng không có lựa chọn tự hành đào tẩu, mà là im lặng lưu lại, vận dụng nàng có thể vận dụng hết thể lực lượng, nhu cầu xoay xu hướng suy tàn. Liền xung này phân tâm ý, Chu lão gia tử đã quyết ý giúp nàng. Huống hồ, hai mươi mấy năm tiền chuyện, nhường hắn đến nay đối Thịnh Quốc công phủ lòng có ấy nấy, hy vọng lúc này đây còn kịp bù lại. Thịnh Quốc công phủ không thể bị giết môn, này là bọn hắn ba vị quốc công điểm mấu chốt. Cho dù Hạ Minh đế là Thịnh Thất gia giết, này ba vị quốc công đã quyết ý đem Thịnh Thất gia bảo xuống dưới. Cho dù là tọa cả đời lao, cũng không thể nhường hắn lại bị xử trảm. Ngươi tưởng cho ngươi cha một cái công bằng thẩm vấn cơ hội. Yêu cầu này một điểm đều bất quá phân, chúng ta này ba cái lao nhân. Hiện tại liền tiến cung, cùng Thái tử điện hạ, còn có Thái hậu nương nương cầu cái ân điện. Chúng ta tuy rằng già đi, nhưng là cái chuôi này lão xương cốt hoàn hảo sự. Chu lão gia tử đứng lên, xuất ra một cái lệnh bài đưa tới Thịnh Tư Nhan trong tay, này lệnh bài ngươi cầm. Năm đó ngươi tổ phụ cho ta một cái thần nông làm, đã cứu ta Hiên Nhi. Đây là ta còn của các ngươi nhân tình. Thịnh Tư Nhan không có chối từ, nàng theo Chu lão gia tử trong tay tiếp nhận thần tướng phủ lệnh bài, trịnh trọng tạ qua Chu lão gia tử. Nàng nhìn ra được đến, này tứ đại quốc công phủ, rõ ràng này đây thần tướng phủ Chu gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Cũng đối, nhắm lúc nào, đều là trong tay có binh nhân cường đại nhất. Hơn nữa thần tướng phủ truyền thừa ngàn năm, trải qua vô số chinh phạt, tuyệt đối không phải Thái hậu nhà mẹ đẻ Xương Viễn hồi phủ, còn có Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, này đó cách một thế hệ liền đổi nhất trà hậu tộc có thể đánh đồng. Nô lão gia tử cùng Trịnh lão gia tử cũng đi theo đứng lên. Đa tạ Chu lão gia tử, Nô lão gia tử, Trịnh lão gia tử. Thịnh Tư Nhan mang theo hai cái đệ đệ lại cấp này ba vị quốc công ra được rồi đại lễ, đứng dậy tự mình đưa bọn họ ra Thịnh Quốc công phủ. Đi đến ngoài cửa lớn, thấy Xương Viễn hầu phủ những binh đó đem né tránh ánh mắt, Trịnh lão gia tử có chút bất an nhìn thoáng qua kiểu tiểu nhu nhược Thịnh Tư Nhan, còn có hai cái so với nàng còn nhỏ nam hài tử, đối Chu lão gia tử chần chờ nói: "Lão Chu, có phải hay không, ngươi lưu vài cái thần tướng phủ quân sĩ ở trong này?" Đương nhiên vì phòng bị này đó Xương Viễn hầu phủ quân sĩ. Chu lão gia tử quay đầu mỉm cười, nói: "Không, ta một người cũng không lưu. Nếu Thịnh gia có chuyện gì, ta chỉ tìm Văn Hiền Xương tính sổ." Hắn từng là đại Chu sở hữu quân sĩ thông soái, Thái hậu thân ca ca Xương Viễn hầu Văn Hiền Xương, từng là hắn dưới trướng phó tướng. Hắn hoàn toàn có tư cách đối Văn Hiền Xương thẳng hô kỳ danh. Hắn kêu Xương Viễn hầu phủ thủ thành tướng đi lại, nói: "Ta lời nói mới rồi, ngươi có nghe thấy không? Nay thủ thành tướng đã không phải lúc trước cái kia bị thần tướng phủ quân sĩ giảm giá thủ đoạn người kia. Người này rõ ràng cũng có đầu óc." Hắn không người nói: "Chúng ta là phụng thái tử điện hạ mệnh lệnh, tại đây chờ đợi. Ở Thịnh Quốc công kết án phía trước, phòng bị Thịnh gia nhân đào thoát mà thôi. Còn thỉnh ba vị lão gia tử đi cái phương tiện, không cần khó xử ti trước." Chu lão gia tử cười cười: "Khó xử? Ngươi không khó xử bên trong phụ nhụ sẽ không sai lầm rồi, chúng ta sao dám làm khó dễ ngươi nhóm." Hư thản nhiên ném một câu, cùng Nô lão gia tử, Chính lão gia tử nên ngang mà đi. Bọn họ đi rồi, Xương Viễn hầu phủ thủ thành tướng cho nhau nhìn nhìn, đến cùng không dám phá cửa đi vào, chỉ ở bên ngoài phái rất nhiều người mã, đem Thịnh Quốc công đoàn đoàn vây lên. Thịnh Tư Nhan ở trong phủ trấn an hảo mọi người, lại mệnh một cận cùng ý nhân cùng Vương thị bốn đại nha hoàn cùng nhau trưởng quản nội viện. Mà luôn luôn khóc thét không thôi Thịnh Ninh Vương, đã bị Thịnh Tư Nhan sai người quan đến Lục Ngọc quán xài phòng, chỉ làm cho tiểu Liễu Nhi một người xem. Trong nhà tiểu Cẩu Kỷ là quan trọng nhất nhân, Thịnh Tư Nhan không dám nhường Thịnh Ninh Bách cùng hắn đợi ở cùng nhau, đối Thịnh Ninh Bách nói: "Ta muốn đi ra ngoài tìm người, ngươi theo ta cùng nhau được không? Hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thịnh Ninh Bách không nói hai lời đáp ứng, lại nói: "Ta là nam nhân, đại tỷ có cái gì không có phương tiện chuyện, cứ việc nói với ta." Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, đối hắn giải thích: "Ta muốn đi Ngô gia ngân hàng tư nhân, trước thủ một ít bạc xuất ra." Thịnh Ninh Bách vội hỏi: "Đại tỷ không có tiền?" "Ta nơi đó còn có, mẫu thân cho ta tiền tiêu vặt hàng tháng, chưa từng có dùng qua, đều thu ở ta trong phòng, có hơn 22 đâu." Thịnh Tư Nhan nhịn không được khẽ cười cười, ôn nhu nói: "Nhiều tạ Ninh Bách. Trong nhà có bạc, ta đi Ngô gia ngân hàng tư nhân, chẳng phải vì bạc." Lời này nói được Thịnh Ninh Bách không hiểu. Đi ngân hàng tư nhân không phải vì bạc, mà là vì cái gì? Thịnh Tư Nhan cười mà không nói. Nàng đi Ngô gia ngân hàng tư nhân thủ bạc, đương nhiên là ý không ở trong lời. Thịnh Quốc công trong phủ bạc nhiều đến là, lại nói hiện tại Thịnh Thất gia án tử, cũng không phải dùng bạc có thể thoát tội. Nàng khứ thủ bạc, thuần túy là vì cấp người nào đó ngột ngạt, cung cấp Ngô lão gia tử để cái tình nhi, đem người nào đó tay chân trói chặt, không cần lại nhường nàng xuất ra cấp Thịnh gia thêm phiền. Thịnh Tư Nhan theo Vương thị nói với nàng này tiền căn hậu quả chung biết được, chính đại nãi nãi Trịnh Tố Hinh, ở chuyện này chung địa vị thập phần vi diệu. Mặc kệ Trịnh Tố Hinh có hay không đúng tay Thịnh thất gia này án tử, Thịnh Tư Nhan cũng không tưởng nàng trở ra làm dối. Nay Trịnh Tố Hinh không ra tay mà thôi, vừa ra tay, Thịnh Tư Nhan liền cảm thấy thập phần khó đối phó. 9. Thứ hai càng cũng là 3.000 ngũ, vì ẻn nỉ gờ mới an xỉ mình chủ tháng 9 đánh thưởng thứ 3 khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Vì Thịnh Sùng tuyên truyền một chút thư hữu phổ thông đàn, không cần nghiệm chứng phán trị, chỉ cần có khởi điểm tài khoản là có thể xin nhập đàn. Thịnh Sùng khấu khấu đàn hào 14694131. Thịnh đi bình luận sách khu trí đỉnh tiếp fan đàn hào hồi tiếp. Muốn thảo luận châm trọc tình tiết chỉ hoán phục bút nam chủ nam phụ nữ phụ, thậm chí là thúc dục mỗ hàn, tán dương mỗ hàn, đều có thể nhập đàn. Chương 165, chèn ép. Ở Thịnh Tư Nhan kế hoạch giữa, rất trọng yếu một bước chính là đầu tiên phải này có khả năng từ giữa làm khó dễ nhân cách ly đứng lên. Thì như Trịnh đại nãi nãi Trịnh Tố Hinh. Nàng cũng là Trịnh quốc công phủ đích trưởng nữ, lại là Ngô quốc công phủ đích trưởng tức, trước kia vẫn là Thịnh quốc công phủ Thịnh lao ra tử đóng cửa đệ tử, mà thần tướng phủ Chu quốc nhà nước, Thịnh Tư Nhan cũng biết nàng cùng Chu đại tướng quân phu nhân thân thích quan hệ. Như vậy một người, cùng tứ đại quốc công phủ đều có trọng yếu liên hệ, còn bị thái tử cùng thái hậu đồng thời nể trọng, hơn nữa lại dùng chính mình thân thế uy hiếp qua Thịnh thất gia, thật sự là đáng sợ. Thịnh Tư Nhan biết chính mình bây giờ còn không thể cùng Trịnh Tố Hinh chính diện đối kháng, bởi vậy nàng chỉ có thể quanh co khúc chiết cấp Trịnh Tố Hinh điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Chí giả ngàn lo, tất có nhất thất. Trịnh Tố Hinh sơ hở không phải không có, chính là không có người giống Thịnh Tư Nhan như vậy chú ý nàng thôi. Thịnh Tư Nhan đã quyết ý muốn dựa vào lực lượng của chính mình, từng bước một đem Thịnh thất gia cứu ra. Bước đầu tiên, đương nhiên là tiên phát chế nhân, đem tối khả năng chặn đường chướng ngại vật dùng dây thừng vòng đứng lên. Mà nàng đối Trịnh Tố Hinh xử biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một Ngô gia ngân hàng tư nhân là trước mắt mà nói tốt nhất kiểm chế Trịnh Tố Hinh, cũng tối có thể từ ngoại đến nội đả kích nàng. Lúc trước Thịnh Tư Nhan nghe Trịnh Ngọc Nhi nói qua, nói nàng này cô thập phần lợi hại, không chỉ có ở Ngô quốc công phủ đứng ra, chủ trì nội viện việc bếp núc, hơn nữa giúp đỡ dượng quản lý Ngô gia ngân hàng tư nhân, nghe nói thập phần có khả năng, làm được vô cùng tốt. Liền ngay cả lúc trước rất có phê bình kín đáo Ngô lao gia tử sau này đều mở con mắt nhắm con mắt, nhường nàng nói lý ra giúp nàng hôn phu Ngô trưởng các quản lý ngân hàng tư nhân công việc. Theo Thịnh Tư Nhan biết, Ngô gia ngân hàng tư nhân là trừ bỏ tưởng dung nữ học bên ngoài, Trịnh đại nãi nãi lại một chỗ sản nghiệp. Đương nhiên, Ngô gia ngân hàng tư nhân đối Trịnh đại nãi nãi mà nói, so với tưởng dung nữ học trọng yếu hơn. Cho nên vì có thể lớn nhất hạn độ đem Trịnh đại nãi nãi trói chặt, Thịnh Tư Nhan cái thứ nhất tuyển Ngô gia ngân hàng tư nhân vào tay. Nưu Tiểu Diệp cùng Nưu Đại Bằng nghe nói Thịnh ra chuyện, chạy nhanh ngồi trên xe ngựa, vội vội vàng vàng đi đến Thịnh quốc công phủ. Vừa thấy trước cửa đều là đằng đằng sát khí binh tướng, bọn họ cũng liền phát hoảng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thịnh thất gia thật sự hành thích vua? Nưu Đại Bằng sốc lên màn xe vừa thấy, hù nhất cú sốc, bận buông màn xe. Bất an nói, không được. Ta được chạy nhanh cấp Nghị Hưng còn có nhị hoàng tử viết thư. Nưu Tiểu Diệp cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói, đại ca, chuyện này, ngươi cho là nhị hoàng tử bọn họ không biết sao. Cho dù biết, khả là bọn hắn không biết nay Thịnh gia tình huống A. Nưu Đại Bằng sốt ruột nói, đối ngoại mặt xa phu nói, mau trở về. Mau trở về. Nưu ra xe ngựa chân trước ở Thịnh quốc công phủ trước cửa dạo qua một vòng, liền đi trở về, cùng sau lưng ra Thịnh quốc công phủ Thịnh Tư Nhan vừa vặn sai khai. Các ngươi làm cái gì đi? Không hứa ly khai này đại môn một bước. Sương Viễn Hầu phủ thủ thành tướng ngăn cản Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh Ninh Bách. Thịnh Tư Nhan đi ra ngoài làm việc, đều là mang theo Thịnh Ninh Bách cùng nhau. Thịnh Tư Nhan Ninh mày nói, này là nhà ta địa phương, mời các ngươi rời đi nơi đây. Như một gác. Thỉnh đi phố đối diện. Nơi đó không là nhà ta địa phương. Ngươi nói cái gì? Kia thủ thành tướng gặp Thịnh Tư Nhan là cái mảnh mai tiểu cô nương, tính toán lớn tiếng hù dọa nàng. Đem nàng dọa đi trở về sự. Thịnh Tư Nhan lại cùng hắn so sánh thượng thực. Xin hỏi vị đại nhân này, ngươi là có thái tử thủ dụ, vẫn là đại lý tự lệnh truyền, hoặc là hình bộ án bẩm? Kia thủ thành tướng ngẩn người, mắc mớ gì đến ngươi? Thật tốt cười. Các ngươi đổ ở cửa nhà ta, cư nhiên hỏi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nói cho ngươi, chúng ta Thịnh gia, còn không có rơi đài, ngươi nói cho ngươi chủ tử sau lưng, đừng cao hứng quá sớm. Thịnh Tư Nhan thủ rối ra, đem chú lão gia tử cho hắn thần tướng phủ lệnh bài đem ra, thấy không có. Còn không mau cút đi. Kia thủ thành tướng vừa thấy này thần tướng phủ lệnh bài, nhất thời tắt hỏa. Hắn kinh ngạc nhìn một lát, nhớ tới vừa rồi bị thần tướng phủ quân sĩ một cái đối mặt liền bị thương thủ đoạn đồng nghiệp, còn có Chu lão gia tử Lâm lúc đi lược hạ câu kia ngon nói, không khỏi sờ sờ cái hốc, trở lại tránh ra một cái nói nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn cũng không thèm nhìn Thịnh Tư Nhan tỷ đệ liếc mắt một cái. Thịnh Tư Nhan cũng biết quang là lệnh bài, đại khái không đủ để dọa lui này đó Xương Viễn hầu phủ binh sĩ, nhưng là có thể cam đoan bọn họ xuất nhập bình an. Đối với trước mắt mà nói, là đủ rồi. Thịnh Tư Nhan mang theo Thịnh Linh Bách, còn có bốn tùy tùng, cùng với bốn bà tử, dường như không có việc gì thượng Thịnh ra xe ngựa, hướng Ngô gia ngân hàng tư nhân đi. Đi đến Ngô gia ngân hàng tư nhân, Thịnh Tư Nhan xuất ra tín vật, yêu cầu lấy ra Thịnh gia ở trong này tồn bạc. Không nghĩ tới Ngô gia ngân hàng tư nhân như vậy phối hợp Thịnh Tư Nhan. Kia trưởng quay nhìn tín vật, trước liền cười lạnh một tiếng. Thịnh Quốc công phủ. Thật sự là buồn cười. Thịnh Quốc công phạm vào hành thích vua chi tội, nơi nào còn có cái gì Thịnh Quốc công phủ. Còn không cùng ta đem này hai cái kẻ lừa đảo đánh ra đi. Kia ngân hàng tư nhân vốn là Ngô gia tiền vốn, hiện tại lại trở mặt. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng cười thầm, lập tức minh bạch đây là Trịnh đại nãi nãi can hảo sự, khẳng định là nàng vì phòng bị Thịnh gia nhân lấy tiền xuất ra vì Thịnh thất gia chuẩn bị, cho nên hạ lệnh không được Thịnh gia từ nơi này thủ bạc. Cư nhiên so với nàng tưởng còn muốn bỏ đá xuống giếng. Bất quá cũng tốt, đổ cũng không cần nhường nàng thật sự ra tay. Nàng vốn là tính toán nhiều lần rất nhiều lượng lấy ra, thẳng đến chen ép này Ngô gia ngân hàng tư nhân vô ngân khả đề. Vừa ly khai nhà bọn họ không lâu Ngô lão gia tử khẳng định không biết nhà hắn đích trưởng tức làm hảo sự. Thịnh Tư Nhan âm thầm may mắn chính mình tìm đúng phương hướng, trước chất cốc trụ Trịnh đại nãi nãi, nếu không, bọn họ Thịnh ra chuyện, chỉ sợ hội càng phiền toái. Nàng cũng không rõ ràng Trịnh Tố Hinh vì sao nhất định phải cùng Thịnh ra không qua được, nhưng là theo Trịnh Tố Hinh nhất định phải vạch trần nàng dưỡng nữ thân phận ngày nào đó bắt đầu, Thịnh Tư Nhan liền đối Trịnh Tố Hinh chân chính tỉnh ngủ đứng lên. Các ngươi Ngô gia ngân hàng tư nhân cư nhiên tưởng nuốt trôi chúng ta Thịnh gia bạc. Các ngươi làm như vậy sinh ý, nhà các ngươi lão gia tử biết không? Thịnh Tư Nhan buồn bực nói, hung hăng hoảng bọn họ liếc mắt một cái, lại bị Ngô gia ngân hàng tư nhân nữ người tiếp khách đẩy 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 đuổi ra Ngô gia ngân hàng tư nhân đại môn. Thịnh Linh Bách đi theo lớn tiếng nói, ngươi thôi ta đại tỷ làm cái gì? Chúng ta ở các ngươi nơi này tồn tiền, các ngươi cư nhiên dám nuốt. Có các ngươi làm như vậy sinh ý sao? Vẫn là mấy trăm năm lào điếm. Thật không biết xấu hổ. Xem vây tới được nhân càng ngày càng nhiều, Thịnh Tư Nhan dứt khoát đối này đó vây xem người ta nói, các vị hàng xóm láng giềng. Các ngươi cũng không nên ở Ngô gia ngân hàng tư nhân dành tiền. Điếm đại khi khách không nói. Mấu chốt nhất là trở mặt. Xem chúng ta ra có phiền toái, liên bạc đều không cho chúng ta lấy ra. Làm như vậy sinh ý, các ngươi không sợ các ngươi một khi có việc, này Ngô gia ngân hàng tư nhân liền đem của các ngươi bạc hát tâm muội xuống dưới. Vây xem nhân thấy Thịnh Tư Nhan một cái tiểu cô nương, bị Ngô gia ngân hàng tư nhân nữ người tiếp khách lại thôi lại đẩy, hơn nữa vừa biết Thịnh gia lại bị hành thích vua, nhất thời tình cảm quần chúng xúc động. Các vị hảo tâm đại thúc, đại thẩm, ca ca, các tỷ tỷ, đa tạ các ngươi vì chúng ta Thịnh gia bên vực lẽ phải. Bất quá hiện tại quan trọng nhất, các ngươi vẫn là chạy nhanh trước đem chính mình tồn tại Ngô gia ngân hàng tư nhân bạc lấy ra đi. Ta dám đảm bảo, Ngô gia ngân hàng tư nhân đã không có nhiều như vậy bạc. Cho nên bọn họ cố ý tìm trà, không cho ta nhóm nhắc tới Thịnh gia bạc. Thịnh Tư Nhan trừng mắt nhìn, vẻ mặt thành khẩn khuyên bảo này vây xem nhân. Này đó hàng xóm láng giềng quả thật là đem bạc tồn tại Ngô gia ngân hàng tư nhân, vừa tới là vì Ngô gia ngân hàng tư nhân quả thật là cửa hiệu lâu đời, đại cửa hàng. Thứ hai thôi, cũng là ham kia không ngừng để cao lợi tức. Ngô gia ngân hàng tư nhân lợi tức dĩ vãng không phải cao nhất, nhưng là gần đây so với các ngân hàng tư nhân lợi tức muốn cao, hơn nữa luôn luôn tối vững chắc. Cho nên đến Ngô gia ngân hàng tư nhân tồn bạc càng ngày càng nhiều. Nhưng là nay nghe nói Thịnh gia nhân tiền đều thủ không được, những người này cũng nghi hoặc. Đại gia nếu không tin, có thể trước lấy ra, sau đó lại tồn đi vào. Thịnh Tư Nhan dễ dàng một chữ miệng, liền cấp Ngô gia ngân hàng tư nhân chế tạo chèn ép phong ba. Thịnh Tư Nhan biết, đại hạ hoàng triều ngân hàng tư nhân, tuy rằng cùng hiện đại ngân hàng chế độ không thể so với, nhưng là đã có nhất định tương quan độ. Đều là thu người gửi tiền tiền. Sau đó xuất ra đi khoản tiền cho vay, thu gửi ngân hàng cùng cho vay trong lúc đó lợi tức kém. Cho nên ngân hàng tư nhân bên trong lưu hiện ngân khẳng định không nhiều lắm. Nếu có rất nhiều người đồng thời lấy ra, hội đối bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp. Thịnh Tư Nhan không rõ ràng Ngô gia ngân hàng tư nhân đến cùng lưu có bao nhiêu để ngân, cho nên nàng cực lực giật dây vây xem mọi người nhất truyền 10, 10 truyền 100, đến Ngô gia ngân hàng tư nhân trên ép. Chờ càng ngày càng nhiều nhân ở Ngô gia ngân hàng tư nhân cửa bài thượng hàng dài. Rất nhiều người đều đã quên toàn bộ chèn ép là như thế nào bắt đầu, chỉ lo lắng Ngô gia ngân hàng tư nhân thật sự tiền ngân không đủ, một lòng một dạ muốn đem chính mình tồn bạc lấy ra. Nô gia ngân hàng tư nhân vốn là tài đại khí thô, ỷ vào thanh danh hảo, lại hơn nữa đại gia Ngô Trường các tiếp nhận sau, đều là đại mãi mãi Trịnh Tố Hinh ở sau lưng giúp hắn ra chủ ý, bảo tồn để ngân không nhiều lắm, rất nhanh đã bị chèn ép không còn. Thịnh Tư Nhan mang theo Thịnh Ninh Bách đứng ở một bên, xem nhắc tới bạc nhân sổ, còn có mỗi người đại khái lấy ra số lượng, tính nhẩm ra Ngô gia ngân hàng tư nhân đại khái tồn ngân sổ, lại phái vài cái hạ nhân đi nơi khác Ngô gia ngân hàng tư nhân giải tin tức, nói Ngô gia ngân hàng tư nhân tiền bạc nhanh bị lấy hết, nhường ở Ngô gia ngân hàng tư nhân tồn bạc nhân chạy nhanh khứ thủ tiền. Tiểu dân chúng liền ít như vậy cứu mạng bạc, nghe vậy chạy nhanh khứ thủ bạc. Bị chen ép hết cái kia Ngô gia ngân hàng tư nhân vốn định đến khác ngân hàng tư nhân khẩn cấp thuyên chuyển một ít bạc, nhưng là Ngô gia khác ngân hàng tư nhân lúc này cũng gặp phải chen ép phong ba, đang không ra tay vội tới khác ngân hàng tư nhân trợ giúp. Ngô gia tiền vốn mặc dù hậu, không chịu nổi mọi người cùng nhau lấy ra, nhất thời rất nhiều ngân hàng tư nhân để ngân khô kiệt, cũng quýt đuổi khách xuất môn, quan thượng điếm môn, đồng thời phái người đi Ngô quốc công phủ cầu cứu. Ngô lão gia tử lúc này vừa khéo không ở nhà, mà là cùng Chu lão gia tử cùng Trịnh lão gia tử cùng nhau tiến cung, gặp mặt thái tử, vì Thịnh Thất cầu tình đi. Muốn ở đại lý tự cấp Thịnh Thất công khai thẩm án. Thái tử có chút khó xử, này không tốt đi. Trong cung chuyện, có thể nào nhường này dân chúng biết được. Hơn nữa biến thành đại gia trên mặt rất khó coi, làm gì đâu. Việc này sự tình liên quan trọng đại. Thái hậu đã đem Thịnh gia cả nhà sao chạm qua một lần, nếu lúc này đây vẫn như cũ hàm hàm hồ hồ, không chỉ có Thịnh gia không đáp ứng. Chúng ta cũng xem bất quá đi. Chu lão gia tử thản nhiên nói. 6. Một giờ chiều có thêm càng. Các vị thân đem phấn hồng phiếu chuẩn bị tốt, ngày mai chính là xong lần bắt đầu, một chương đỉnh hai chương Nga. Thêm càng khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Ngày mai bắt đầu canh ba. Mặt khác, thích này văn, muốn cho tác giả quân thấy thân ý kiến cùng ý tưởng, có thể thêm thịnh sủng cờ cờ phổ thông đàn, 14694131. Đây là nhanh nhất cũng là tiện nhất, nhường tác giả quân thấy đại gia tặng lại biện pháp. Khởi điểm bình luận sách khu phát thiếp đương nhiên cũng xong, nhưng là khởi điểm phục vụ khí gần nhất chịu lợi hại, ta mở ra trang web, thường xuyên chỉ có thể mở ra mặt trên một nửa, phía dưới bình luận sách khu chết sống không hiện chỉ ra, không biết đại gia có hay không gặp qua loại tình huống này. Chương 166, vấp phải trắc trở, cắt ỉn cùng thị bích một. Trịnh lao ra tử đồng tình gật gật đầu, lần trước sự phát đột nhiên, thịnh ra 300 lắm lời mạng người, cứ như vậy mơ hồ đi. Lúc này đây, mong rằng thái tử điện hạ nhiều hơn lo lắng. Cấp Thịnh Thất một cái nói chuyện cơ hội. Nay đại lý tự thừa vương chi toàn bản tính chính trực, xử án như thần. Từ hắn thẩm tra xử lý, thái tử điện hạ cứ yên tâm đi. Nếu thật là Thịnh Thất gây nên, vương chi toàn tất sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa nếu là Thịnh Thất gây nên, khẳng định không phải hắn một người, hắn sau lưng độc thủ, cũng hẳn là bị tìm ra. Nếu không, thái tử điện hạ ở tại này trong cung, chẳng lẽ không lo sợ sao? Ba vị quốc công gia đồng loạt xem thái tử điện hạ. Đại có ngươi không đáp ứng chính là trong lòng có quỷ ý tứ. Thái tử cười khổ, chắp tay nói, ba vị quốc công gia nói được cực kỳ. Nếu như thế, khiến cho vương chi toàn thẩm kết này án. Dừng một chút, lại nói, chuyện này không nên kéo dài, tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Nô lão gia tử cung kính con người, hẳn là. Thái tử điện hạ muốn chuẩn bị đăng cơ. Ngài Long bảo, thần đã dặn bảo thái dệt chỗ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cần phải cấp thái tử điện hạ kịp thời đưa lên tối hợp ý Long bảo. Thái tử mặt giãn ra mà cười, làm phiền Ngô quốc công. Nói xong, đưa bọn họ tặng đi ra ngoài, còn ngay trước mặt bọn họ, nhường nội thị cấp đại lý tự thừa vương chi toàn chuyển chỉ, ngày mai công khai thẩm tra xử lý Thịnh Thất hành thích vua nhất án, nhường toàn kinh thành nhân đều có thể nghe thẩm. Thái tử làm như vậy mục đích là cái gì, ba vị quốc công ra lười quản. Đối với bọn họ mà nói, đặt tới mục đích là đến nơi. Về phần là dùng cái gì thủ đoạn đặt tới, kia không trọng yếu. Ba vị quốc công ra vừa đi. Thái tử trở về chính mình đông cung, cùng bản thân phụ tá thương nghị việc này. Hắn bị buộc công việc quan trọng khai thẩm tra xử lý này án, trong lòng không phải không lo lắng. Nhưng là hắn phụ tá nhưng là cảm thấy không có gì khả lo lắng. Thái tử điện hạ nhiều lắm lo lắng. Bệ hạ hoang thệ một chuyện tuy rằng kỳ quái, nhưng là không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta được đến Xương Viễn Hầu tin tức. Nói là Ninh cô cô đưa tin. Bệ hạ bệnh tình nguy cấp, nhưng là chờ chúng ta đi đến An Hòa Điện, không chỉ có bệ hạ đã hoang thệ. Liền ngay cả Ninh cô cô đều đã sớm chết, này trong đó quả thật có chút nói không rõ địa phương, nhưng là vì Ninh cô cô đã chết, chúng ta ngược lại không có liên quan. Thái tử quân sư vỗ về chính mình râu dài, chậm rãi nói. Thái tử cứng lại. Cao mày, chắp tay sau lưng đi đến phía trước cửa sổ, xem ngoài cửa sổ làm thiên, nghi hoặc nói. Cũng đối, này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong, hắn quay đầu xem chính mình tối tâm phúc bốn phụ tá, các ngươi thành thật nói cho cô, chuyện này, đến cùng theo các ngươi có không có quan hệ. Vài cái phụ tá bận nghiêm mặt nói, thần chờ có thể dùng thân ra tánh mạng thể, việc này theo chúng ta hoàn toàn không có quan hệ. Cho nên bọn họ tài cảm thấy từ đại lý tự công khai thẩm án không có gì trở ngại. Thậm chí có thể mượn cơ hội đả kích Thái hậu khí diễm. Thái hậu nương nương nay tuy rằng bị thái tử giam lỏng ở bên trong cung, nhưng là vẫn như cũ lao thần khắp nơi. Như là không biết là chính mình đã thất thế giống nhau. Thái tử thủ hạ không lo lắng Thịnh quốc công phủ cùng Thịnh thất gia, ngược lại lo lắng nhất Thái hậu nương nương có phải hay không có hậu thủ. Vậy là tốt rồi. Thái tử dài hu một hơi, cả người đều thoải mái, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, kia đến cùng là ai làm đâu. Chẳng lẽ thật sự là Thịnh thất? Ngay cả không phải hắn, cũng chỉ là hắn. Thái tử một cái phụ tá giải quyết dứt khoát nói, không có người thứ hai tuyển. Người này, là liên lụy ít nhất, hơn nữa bọn họ Thịnh gia dù sao có tiền khoa, cũng tốt định tội. Thái tử điện hạ thậm chí có thể đăng cơ sau, đặc xá hắn người nhà, ân chỉ hắn trưởng tử tập tước, dẹp an phủ mặt khác tam gia quốc công phủ. Chỉ cần tam đại quốc công phủ đứng lại thái tử bên này, thái hậu bên kia liền không cần nhiều lo lắng. Dù sao Thịnh gia đã bị thái hậu giết được chỉ còn lại có Thịnh thất này một cái con trai trưởng. Bọn họ lại muốn giết còn lại cô nhi quả phụ, cũng thắc quá mức. Làm người không thể vong bản, làm việc không thể rất tuyệt. Ai, vậy được rồi, ngày mai đi đại lý tự nghe thẩm, xem nhìn đến đấy là chuyện gì xảy ra. Thái tử phất phất tay, nhường này đó phụ tá đi xuống. Trịnh Tố Hinh nghe nói Thịnh thất gia hành thích vua, cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá nàng phản ứng đầu tiên, phải đi thần tướng phủ cầu kiến Chu Thừa Tông. Nhưng là không dự đoán được nàng đến chậm, Chu lão gia tử ở đi ra cửa đại lý tự phía trước. Đã đem Chu Thừa Tông phái đến nơi khác đi làm sự. Trịnh Tố Hinh vô pháp, đành phải lại vội vàng đi đến trong cung cầu kiến Thái hậu nương nương. Kết quả bị cho hay Thái hậu nương nương cực kỳ bi ai quá độ, bị bệnh ở trên giường, không gặp ngoại nhân. Trịnh Tố Hinh lại hỏi luôn luôn chiếu khán bệ hạ khởi cư Ninh cô ở nơi nào, mới biết được Ninh Xuân đêm qua chết ở tỉnh Lý, thi thể đã bị đại lý tự thừa vương chi toàn mang đi đại lý tự, không khỏi sung nhiên biến sắc. Kia thái tử điện hạ đâu? Trịnh Tố Hinh đành phải hỏi thái tử. Trong cung người tâm tình thập phần phức tạp. Một phương diện, Thái hậu nương nương lâm triều nghe chế 20 mấy năm, này trong cung lên lên xuống xuống đều là thủ hạ của nàng, nhưng là Hạ Minh đế vừa chết, thái tử sẽ đăng cơ, trong cung những người này, rõ ràng đều phải không hay ho. Vua nào triều thần ấy? Đi lên ngôi vị hoàng đế thái tử, là không có khả năng lại dùng này đó Thái hậu nương nương tại vị thời điểm cung nhân hầu hạ. Cho dù hắn dám dùng, thủ hạ của hắn cũng không dám nhường hắn dùng. Về phương diện khác, những người này đều ở đều tự mưu cầu đừng ra, hy vọng có thể ở thái tử đăng cơ đại thanh tẩy phía trước, sớm ra cung mưu một con đường sống. Bởi vậy đối Trịnh Tố Hinh câu hỏi, có thể trả lời không nhiều lắm, tất cả đều bận rộn chính mình chuyện. Trịnh Tố Hinh vô pháp, đành phải tự mình đi đông cung cầu kiến thái tử, muốn hỏi một chút thái hậu nương nương tình huống. Thái tử vừa mới tiễn bước ba vị quốc công ra, đang ở thư phòng ngồi một lát, nghe nói là Trịnh hợp lòng người cầu kiến, tưởng hỏi thái hậu tình huống, liền sai người thỉnh nàng tiến vào. Trấn An nàng nói, hoàng tổ mẫu thân mình không khỏe, nhưng là tinh thần đầu hoàn hảo. Trịnh hợp lòng người không cần lo lắng. Cô sẽ đem Trịnh hợp lòng người quan tâm gây cho hoàng tổ mẫu. Trịnh Tố Hinh gật gật đầu, nói, đa tạ thái tử điện hạ. Dừng một chút, khẽ cười nói, không, hẳn là đổi giọng gọi bệ hạ. Không biết bệ hạ khả tuyển định đăng cơ ngày. Chúng ta Ngô gia, làm vì bệ hạ dâng lên một phần hậu lễ. Thái tử cười to, Trịnh hợp lòng người quá khách khí. Này Ngô gia có Trịnh hợp lòng người. Thật sự là như hổ thêm cánh, không được. Không được. Đem Trịnh Tố Hinh hung hăng khoa một phen. Trịnh Tố Hinh liền quanh co lòng vòng hỏi đối Thịnh thất gia xử trí. Theo lý ta không nên cho hắn cầu tình, hắn hành thích vua chi tội, tội không thể thứ. Nhưng là hắn đến cùng là sư phụ ta duy nhất mầm móng, còn thỉnh bệ hạ vong khai một mặt, nhiều hắn không chết. Nói xong, Trịnh trọng cấp thái tử được rồi đại lễ. Thái tử vội hỏi, chuyện này đã giao cho đại lý tự, từ đại lý tự thừa vương đại nhân công khai thẩm kết. Vương đại nhân hướng đến có Vương Thanh Thiên tên, từ hắn thẩm tra xử lý, tự nhiên vạn vô nhất thất. Trịnh Tố Hinh mở ra, còn muốn công khai. Này không tốt đi. Này dân chúng đều là đám ô hợp, nào biết thật giả. Dân có thể làm cho từ chi, không thể xử biết chi. Bệ hạ, ngài cũng đừng quên hơn nữa cung đình bí sự, có thể nào nhường dân chúng biết được đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Cô tướng tín Vương đại nhân. Lại nói, cô cũng thực muốn biết, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong, thái tử quán buông tay, cô cũng không tưởng người khác tưởng cô cố ý hãm hại Thịnh thất. Trịnh Tố Hinh cười cười, bệ hạ có thể như thế tưởng, là vạn dân chi phúc, bất quá, rất nhiều việc, nhiều làm nhiều sai, thiếu làm thiếu sai, không làm không sai. thái tử ngài nghĩ lại tưởng. Mà lúc này Ngô Quốc Công trong phủ, vừa hồi phủ còn chưa có ngồi xuống uống khẩu trà nóng, Ngô lão gia tử nghe nói Ngô gia ngân hàng tư nhân toàn tuyến báo nguy, bị chen ép đóng cửa còn điếm, nhất thời giận dữ, cầm trong tay sắt đá hạch đào hung hăng tạp đến thượng, nào nói, như thế nào như thế. Ta Ngô gia ngân hàng tư nhân hướng đến để ngân sung túc, như thế nào bị này đó chân đất tử chèn ép đóng cửa con điếm. Đây là người nào này nọ ra siêu chủ ý. Tiến đến cầu cứu ngân hàng tư nhân trưởng quầy đều nhanh khóc, đồng loạt nói, là Trịnh đại mãi mãi nhường chúng ta chỉ cần bảo tồn chăm chi một hai để ngân là có thể, khác bạc, đều phóng đi ra ngoài. Cái gì? Nô lão gia tử quả thực tức giận đến giận sôi lên. Thầm nghĩ nữ nhân này cũng là Trịnh quốc công phủ xuất thân, tại sao chui vào tiền trong mắt đi? Bọn họ Ngô gia ngân hàng tư nhân để ngân, luôn luôn là bảo tồn 1/2, kết quả bị nàng tuyệt bút vung lên, giảm cựu thành. Dài các đâu? Cho ta kêu tiến vào. Còn có hắn tức phụ, cùng nhau tiến vào. Ngô lão gia tử nào nói, ống tay háo phất một cái, tiến buồng trong đi, sai người đem bên ngoài ngân hàng tư nhân trưởng quậy mang về phía sau mặt sổ cái phòng chuyển bạc điền lỗ thủng. Ngô trưởng các vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói Ngô lão gia tử muốn gặp hắn cùng Trịnh Tố Hình. Bận đi lại mình sắt viện kêu nàng cùng đi ngoại viện tới nhạc đường. Trịnh Tố Hinh trong phòng nha hoàn lại nói, đại nãi nãi đi trong cung cấp thái hậu nói nào đi. Nô trưởng các đành phải một người đi gặp hắn cha, vì Trịnh Tố Hinh nói chuyện, Tố Hinh đi trong cung cấp thái hậu nương nương nói nào đi. Cha muốn hay không chờ một chút. Gặp thái hậu. Này cửa ải gặp cái gì thái hậu. Nô láo ra tử giận tí mặt, nàng còn ngại chọc phiền toái không đủ sao. Chỉ vào nô trưởng các cái mũi măng đứng lên, ta cùng ngươi nói. Ngươi nếu quản không xong ngươi tức phụ, ta liền ngươi này con trai đều không cần. Nhất định đuổi ra cửa. Nô trưởng các liền phát hoảng, vội hỏi, cha, ngài là như thế nào? Cũng không nên giận chó đánh mèo a. Giận chó đánh mèo. Ngươi nói ta giận chó đánh mèo. Nô lão gia tử đem này ngân hàng tư nhân trưởng quậy đưa tới cầu cứu tín ném tới nô trưởng các trên mặt, chính ngươi xem. Ngươi con dâu hiền đều làm cho ta cái gì chuyện tốt. Nô trưởng các nhìn nhìn, đi theo kêu ủy khuất, cha. Ngài cần phải lời nói công đạo nói. Tố Hinh nàng này biện pháp, cấp chúng ta Ngô gia tránh không ít bạc. Người im miệng. Nô lão gia tử tức giận đến kém một chút phạm tâm bệnh, tránh bạc. Chúng ta Ngô gia còn muốn nàng tránh bạc. Dài các ga dài các, ngươi thật sự là không bằng ngươi nhị đệ. Tính tính, ngươi chạy nhanh đem ngươi tức phụ tìm trở về. Nếu không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, này ra sớm hay muộn bị nàng ép buộc tan tác. Nô trưởng các bị Ngô lão gia tử nói được lòng tràn đầy ủy khuất, tối đầu đứng ở một bên. Ủ rũ, nhưng là vẻ mặt căm giận không bình chi ý phi thường rõ ràng. Nô Thiền Quyên nghe nói tổ phụ đối nàng cha đại phát giận, còn giống như có nàng nương đảm căn hệ, bận đi lại khuyên nhủ, tổ phụ, cha, các ngươi xin bớt giận, có chuyện chậm rãi nói thôi. Thấy Nô Thiền Quyên đến, Nô lão gia tử không có lại mắng to Nô trưởng các, coi như là cho hắn để lại điểm thể diện, chính là phụng phịu nói, Quyên Nhi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi trở về tú các hảo hảo đợi đi. 4. Vì cắt ỉn tháng 9 đánh thưởng thứ nhất khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Ngày mai canh 3. Hôm nay đại gia chớ quên đề cử phiếu Nga. Chương 167, đoạt quyền. Thân nhóm, song lần phấn hồng bắt đầu, hôm nay canh 3 cầu phấn hồng phiếu. Thân nhóm cấp lực điểm, ta hội tận lực nhiều càng. 32. Nô Thiền Quyên gặp Nô lão gia tử là thật tức giận, không dám quên nữa, đành phải cáo tử rời đi. Nô lão gia tử không nghĩ không chờ. Tự mình phái người đi trong cung tìm Trịnh Tố Hinh về nhà, một bên răn dạy con của hắn, nàng là ngươi tức phụ, làm cái gì cả ngày ra bên ngoài chạy, ngươi còn không biết. Ngươi là làm như thế nào nam nhân? Nô trưởng các thực không cho là đúng, nhưng là không đúng, cũng không dám cùng nô lão gia tử giả mồm. Nô gia nhân tìm nhất vòng lớn, tại ở Đông Cung tìm được Trịnh Tố Hinh tung tích, bận thác nhân đi vào thông truyền, trong nhà lao gia tử thỉnh đại mãi mãi chạy nhanh về nhà, nghe nói là ngân hàng tư nhân xảy ra chuyện. Trịnh Tố Hinh vốn đang ở cùng thái tử nói xong đăng cơ sau một ít quan viên nhân tuyển, vừa nghe Ngô lão gia tử tìm nàng, còn nói ngân hàng tư nhân xảy ra chuyện, có chút mạc danh kỳ diệu, cũng có chút không cho là đúng, chỉ cho là Ngô lão gia tử một cái lấy cớ, đối thái tử cười nói, kia thần phụ liền trước tiên cung chúc bệ hạ đăng cơ đại lễ. Thần phụ cáo lui. Thái tử gật gật đầu, sai người đưa nàng đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Trịnh Tố Hinh nghe nói thật sự là ngân hàng tư nhân xảy ra vấn đề, giật mình. Mệnh xa phu đường vòng, đi phụ cận Ngô gia ngân hàng tư nhân coi trộm một chút. Kết quả vừa một quải rác, nàng liền thấy như hàng dài bàn đội ngũ, vòng quanh ngã tư quải vài nói loan, xếp hạng bọn họ Ngô gia ngân hàng tư nhân phía trước. Trịnh Tố Hinh nhất thời đen mặt, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Người nọ cười khổ nói, có thế chứ? Đều ở chèn ép đâu, chúng ta ngân hàng tư nhân để ngân không đủ, thả ra đi chướng nhất thời lại thu không trở lại. Cho nên đại gia càng khủng hoảng. Trịnh Tố Hinh lập tức minh bạch. Nếu mày nói, như thế nào như thế? Trước hết là như thế nào bắt đầu? Người nọ nói, ngày trước về nhà. Lão gia đang chờ ngài nói chuyện đâu? Chuyện này tiền căn hậu quả, đã có nhân báo danh Ngô lão gia từ nơi nào đây? Đợi nghe thấy chỉnh sự kiện là vì Thịnh gia người đi thủ bạc, bị Ngô gia ngân hàng tư nhân chạy xuất ra, không cho hắn nhóm lấy ra, tài lọt vào dân chúng đối Ngô gia ngân hàng tư nhân nghi ngờ, lo lắng bọn họ ngân hàng tư nhân tiền bạc không đủ, nuốt trôi người gửi tiền tài sản, tài sinh ra chèn ép phong ba. Ngô lão gia tử nghe thấy chính mình ra ngân hàng tư nhân cư nhiên không chịu nhường Thịnh gia nhân thủ bạc. Nhất thời tao nét mặt già mua đỏ bừng, vỗ cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, là người nào vương bắt đản hạ mệnh lệnh, không được Thịnh gia nhân thủ bạc. Bắt hắn cho ta bắt được đến. Ta muốn tự tay đoá hắn. Hắn chân trước vừa cùng mặt khác hai vị quốc công gia thương nghị cứu Thịnh gia sự tình, quay đầu chính hắn ra ngân hàng tư nhân liền đối Thịnh gia bỏ đá xuống giếng, việc này muốn truyền ra đi, hắn này trương lão mặt thật sự là không chỗ thả. Kết quả kia ra Thịnh tư nhan khứ thủ tiền ngân hàng tư nhân trưởng quầy tự mình đi lại nói, là Trịnh đại nãi nãi buổi sáng tự mình phân phó. Nói Thịnh gia nay quan tòa quân thân, nhường chúng ta không cần cấp Thịnh gia đề bạc, trước quan vọng một thời gian. Chờ sự tình kết liêu sau lại nói. Thôi lắm. Thịnh gia có hay không quan tòa, cùng bọn họ có thể hay không thủ bạc. Có thể nào nói nhập là một. Chúng ta là khai ngân hàng tư nhân, cũng không phải khai công đường. Ai quản nhà bọn họ là có tội vẫn là vô tội. Chỉ cần bọn họ ở chúng ta ngân hàng tư nhân tồn qua bạc, chúng ta nên để cho người khác lấy ra. Điểm ấy đạo lý ngươi đều không rõ, ngươi làm không 20 năm trưởng quầy. Cút cho ta. Ngươi không lại là ta Ngô gia ngân hàng tư nhân trưởng quầy. Cho ta thông lệnh thiên hạ ngân hàng tư nhân, không được dùng người này tiến ngân hàng tư nhân. Ngô lão gia tử không khỏi giận chó đánh mèo. Kia trưởng quầy rất nhanh đã bị nhân đuổi ra đi Ngô quốc công phủ. Hắn ở Ngô gia ngân hàng tư nhân 20 mấy năm. Lần này không chỉ có đã đánh mất Ngô gia ngân hàng tư nhân mỹ kém, liền ngay cả khác ngân hàng tư nhân cũng không thể thu hắn, như cha mẹ chết, ở Ngô quốc công phủ cửa ngồi không chịu đi, khóc thập phần thương tâm. Kết quả ở Ngô quốc công phủ cửa gặp được vừa từ bên ngoài trở về Trịnh Tố Hinh. Trưởng quay đánh về phía nàng xe ngựa, ở dưới xe phàn càng xe, hướng nàng khóc kể, hy vọng nàng có thể giúp đỡ nói nói tỉnh. Trịnh Tố Hinh thản nhiên nói, ta còn không biết là chuyện gì xảy ra, đối đãi ta trở về thấy lao ra lại nói. Đi đến Ngô lão gia tử gặp khách xử lý công việc tới nhạc đường, Trịnh Tố Hinh vội hỏi, cha, giải cát, đến cùng là ra chuyện gì? Ngô lão gia tử âm nghiêm mặt, chỉ thượng vệ nhất cầu cứu tín, nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Thịnh gia nhân thủ bạc, ngươi vì sao ngăn ở bên trong? Nhân gia có thể tồn, có thể thủ. Trịnh Tố Hinh nghe nói là việc này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, cha, là như vậy. Ta suy nghĩ Thịnh thất gia hành thích vua như vậy đại chuyện. Thái tử điện hạ cùng thái hậu nương nương khẳng định là không tha cho Thịnh gia. Chúng ta nếu mặc cho bọn họ thủ bạc cao thấp chuẩn bị, hay là tưởng cầm tiền trốn chạy, chúng ta không phải là trợ trụ vi ngược. Cho nên tức phụ phân phó. Người câm miệng. Nô lão gia tử theo án thư phía sau nhảy dựng lên, nào nói, ngươi như vậy hội xử án, ngươi rõ ràng đi làm đại lý tự thừa quên đi, chúng ta Ngô gia miếu tiểu, dung không dưới ngươi chỗ ngồi này đại Bồ Tát, mời ngươi tự tiện đi. Cư nhiên xuất khẩu muốn đổi nhân. Trịnh Tố Hinh sắc mặt bá bỗng chốc trắng, môi hấp không ngờ như thế, không biết làm sao xem Ngô lão gia tử, cha. Ngài đây là cái gì ý tứ? Ngô lão gia tử thở dài một tiếng, xem ngoài cửa trường điều hình trong viện nhỏ hẹp bầu trời, lẩm bẩm, Chu đại ca, ta quả thật không bằng ngươi. Ta xem như minh bạch, lúc trước ngươi vì sao không được thừa tông. Trịnh Tố Hinh vừa nghe Ngô lão gia tử còn nói khởi năm đó nàng xuất giá thời điểm sự tình, cả người tức giận đến thẳng phát run, một hơi tiếp không được. Một cố đau nhức đột nhiên theo ngũ tạng lục phủ truyền đến, trước mặt đống tối sầm, cả người nhuyễn nhuyễn té trên mặt đất. Nô trưởng các ở bên cạnh chưa kịp Trịnh Tố Hinh bên vực kẻ yếu, vừa thấy Trịnh Tố Hinh hôn mê, bận đi qua ôm lấy nàng, đối Ngô lão gia tử nói, cha, Tố Hinh nơi nào không tốt. Chuyện này là ngoài dự đoán, nhưng là cũng không thể nói Tố Hinh làm được không đối. Được rồi, các ngươi đi thôi, nhường ta yên lặng một chút. Ngô lão gia tử gặp Trịnh Tố Hinh cư nhiên ngất đi thôi, cũng có chút không nói gì. Phất phất tay, nghĩ, lại nói, ngươi tức phụ tạm thời không cần chủ trì việc bếp núc, đem nội viện đối bài giao cho lão nhị tức phụ đi. Đây là muốn cướp đoạt Trịnh Tố Hinh quản gia quyền lợi. Làm đích trưởng tức cùng thế tử chính thất thế tử, cư nhiên không thể quản gia, đây chính là rất lớn nhục nhã. Nô trưởng các cũng trắng mặt, nhưng là thấy Trịnh Tố Hinh ngất xỉu đi bộ dáng, vẫn là nhịn lại nhịn. Nói, cha, ta trước đưa nàng trở về. Nói xong. ôm Trịnh Tố Hinh hồi bọn họ Minh Sắt Viện. Nô lão gia tử lập tức sai người đi Minh Sắt Viện lấy đương gia đối bài, đưa đến nhị phòng trụ Du Ninh Đường, cho hắn nhị con dâu Doãn Tú Nghiên tạm lý gia vụ. Chu gia nhị phòng nguyên phối vợ cả Doãn Tú Nghiên xuất thân Doãn thị đại tộc, cũng là đích trưởng nữ, năm đó vốn là muốn nói cùng thần tướng phủ thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông, sau này lại âm kém dương sai, chỉ xứng Ngô gia đích thứ tử. Doãn Tú Nghiên ngồi ở chính mình trong phòng, xem trước mặt khay thượng phóng sổ 10 căn bao màu vàng vải nhung trúc tía đối bài. Khe khẽ thở dài, lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, hỏi kia đưa đối bài tới được nhân, đại nại nại thế nào? Ta đây là tạm thời tiếp quản đâu, vẫn là. Đưa đối bài đến nhân là Ngô lão gia tử bên người lão quản sự Ngô Doãn, hắn không người đáp, đại nại nại ra sai, lão gia tử nói, tạm thời nhường nhị nại nại người quản lý. Doãn Tú Nghiên khinh cười ra tiếng. Nguyên lai là người quản lý. Bất quá nàng vẫn là phất phất tay, ta đi về phía lão gia tử hành cá lễ. Ngô Doãn bội hỏi, lão gia tử chính bận đâu? Nhị mãi mãi không cần đi. Lao nô cáo lui. Vừa nói, một bên lui đi ra ngoài. Doãn Tú Nghiên liền kêu chính mình bà tử đi lại. Hỏi, cũng biết ra chuyện gì? Đại mãi mãi phạm vào chuyện gì? Kêu bà tử cũng là vừa nghe được tin tức, liền đi gần, bám vào Doãn Tú Nghiên bên người thấp giọng nói. Nghe nói là bên ngoài ngân hàng tư nhân bị chèn ép đóng cửa. Hiện tại càng ngày càng nhiều nhân tiến lên muốn lấy bạc, đã huyên túi bụi. Doãn Tú Nghiên sửng sốt, là bên ngoài chuyện. Kia quan đại mãi mãi chuyện gì? Nhị mãi mãi có điều không biết. Bên ngoài ngân hàng tư nhân vốn là cấp đại gia quản. Nhưng là ngài cũng biết, đại gia cái gì đều nghe đại mãi mãi, cho nên này ngân hàng tư nhân gặp chuyện không may, nghe nói là đại mãi mãi trách nhiệm. Cụ thể nguyên do, này bà tử cũng không phải rất rõ ràng. Doãn Tú Nghiên nhíu mi ở trong phòng suy nghĩ một lát, vẫn là sai người ôm lấy đối bài, cùng nàng đi gặp Ngô lão phu nhân. Ngô Thiền Quyên vừa lúc ở Ngô lão phu nhân nơi đó chiều lòng. Nàng vừa bị Ngô lão gia tử theo tới nhạc đường khiển đi, liền vội vàng đi đến Ngô lão phu nhân nơi này hậu, nghĩ nếu cha mẹ có việc, nàng cũng có thể cầu tổ mẫu. Kết quả chờ đến cũng là nhị thẩm thẩm Doãn thị. Ngô Thiền Quyên đứng lên cho nàng hành lễ. Doãn Tú Nghiên cười đối nàng gật gật đầu, sau đó đối Ngô lão phu nhân hành lễ, lại sai người đem này đối bài cấp Ngô lão phu nhân xem, vẻ mặt khó xử nói: "Lão phu nhân, lão gia tử vừa nói muốn tức phụ quản gia, tạm thời chủ trì nội viện việc bếp núc." Tức phụ lại không biết đại nãi nãi đến cùng là thế nào. Có phải hay không sinh bệnh? Lão phu nhân, này tạm quản, đến cùng muốn thế nào còn a? Nô lão phu nhân nhướng mày, là lão gia tử nói. Là đâu? Là lão gia tử bên người Ngô tổng quản chuyên môn đưa tới đối bài. Doãn Tú Nghiên hơi hơi vớt cằm hành lễ. Nô Thiền Quyên chấn động. Nàng là biết này đó nội viện quy củ. Nàng nương Trịnh Tố Hinh là đích trưởng tức, nàng cha là thế tử, tổ mẫu lại mặc kệ sự. Này nội viện chủ trì việc bếp núc quyền lợi, nên là nàng nương Trịnh Tố Hinh. Nhưng là tổ phụ lại đem này quyền lợi đoạt lại, giao cho nhị thẩm thẩm Doãn Tú Nghiên. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là vừa tài tổ phụ ở tới nhạc đường phát giận kia sự kiện sao? Cùng nương lại có cái gì quan hệ đâu? Nô Thiền Quyên tâm loạn như ma, kinh ngạc đứng ở một bên, túi mâu chảnh trên tay mặc ngọc đấu xuất thần. Nô lão phu nhân nghe nói là Ngô lão gia tử bên người Ngô Doãn đưa đối bài, buông ra nhăn lên mày, cười nói: "Đã là Ngô tổng quản đưa tới đối bài, ngươi liền tạm thời trước quản sự đi. Chờ buổi tối lão gia trở về, ta hỏi một chút là chuyện gì xảy ra." Doãn Tú Nghiên cười ứng thanh là, mang theo chính mình nha hoàn bà tử đi ra ngoài. Nàng đến Ngô lão phu nhân nơi này, cũng bất quá là hướng Ngô lão phu nhân báo cái bị, qua cái minh lộ, tỏ vẻ hiện tại nội viện việc bếp núc quyền lợi ở nàng Doãn Tú Nghiên trong tay. "Nhị nãi nãi, chúng ta nếu không mau chân đến xem đại nãi nãi?" Doãn Tú Nghiên nha hoàn lặng lẽ hỏi. Doãn Tú Nghiên dương mắt thấy các nàng đang từ đại phòng Minh Sắt Viện bên cạnh đi ngang qua, cười cười, chiều bên kia dơ dơ lên cằm, cũng tốt, chúng ta đi xem đại nãi nãi đi. 3. Thứ 2 càng 1 giờ chiều, thứ 3 càng 7 giờ đêm. Biểu quyên phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Oh. Chương 168, hộp máu. Doãn Tú Nghiên nha hoàn liền đi Minh Sắt Viện tiền trương trương, cửa đối diện khẩu bà tử nói, chúng ta nhị nãi nãi đến xem đại nãi nãi. Nghe nói các ngươi đại nãi nãi bị bệnh. Các nàng nghe nói là Ngô đại gia đem đại nãi nãi theo lão gia tử tới nhạc đường đánh ôm ngang đi ra, hình như là đại nãi nãi ngất đi thôi. Minh Sắt Viện bà tử chần chờ một chút, nói, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một câu. Nói xong, nàng bận đi Minh Sắt Viện cửa thông truyền đạo, đại gia, đại nãi nãi, nhị nãi nãi nói đến xem đại nãi nãi. Trịnh Tố Hinh đã tỉnh, mặt trắng da đang sợ, chính tựa vào sạp thượng đối với Ngô trưởng các rơi lệ. Nghe thấy Doãn Tú Nghiên đến xem nàng, nàng tiếng khóc ngừng một chút. Mang theo giày đặc giọng nuôi đối Ngô trưởng các nói, đã nàng có tâm, liền cho nàng đi vào đi. Ngô trưởng các lo lắng nói, nhưng là ngươi thân mình, có thể chịu đựng được sao? Không có việc gì. Trịnh Tố Hinh dùng khăn lau lau lệ. Liên lạc như thế này, nhu nhược chung mang theo vài phần kiên cường bộ dáng, nhường Ngô Trường Các cực kỳ si mê. Tốt lắm, ta lảng tránh một chút đi. Ngô Trường Các đứng dậy đi đông lần gian. Doãn Tú Nghiên đi theo Trịnh Tố Hinh nha hoàn đi đến. Thấy Trịnh Tố Hinh ánh mắt đều khóc đỏ, Doãn Tú Nghiên ra vẻ kinh ngạc nói, đại nãi nãi, đây là thế nào? Nhưng là đang khóc này chủ trì việc bếp núc chuyện. Đại nãi nãi yên tâm, ta đem này đó đối bài cho ngươi còn đã trở lại, nhanh đừng khóc. Trịnh Tố Hinh cười cười, nhẹ giọng nói, nhường nhị đệ muội chê cười. Ta ra điểm nhi sai, cha phạt ta đâu. Nhị đệ muội trước giúp đỡ quản quan tâm, chờ về sau cha tiêu khí, ta lại tiếp nhận đến. Ân, đại nãi nãi ngài là này gia đích trưởng tức, cũng là thế tử tức phụ. Này ra, người khác làm cũng không có thể danh chính ngôn thuận đâu. Doãn Tú Nghiên giấu tay háo mà cười. Ta có rất nhiều không hiểu địa phương, mong rằng đại nãi nãi vui lòng chỉ giáo. Nhị đệ muội quá khiêm lượng. Ngươi xuất thân giang tả Doãn thị đại tộc, cũng là từ nhỏ đỉnh huấn, biết thư thức lễ đích trưởng nữ. Ngươi đương ra, ta yên tâm thật sự. Trịnh Tố Hinh hảo tỉ khí cười, giống đang nhìn một cái giận dỗi hậu bối. Doãn Tú Nghiên bị Trịnh Tố Hinh này bức lao thần khắp nơi bộ dáng tức giận đến không nhẹ, nàng suy cười một tiếng, đứng lên nói, đại nãi nãi như vậy để mắt ta. Ta thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá đâu, ta người này có một thói quen, không là của chính mình này nọ, cho tới bây giờ không tham. Cho nên này chủ trì việc bếp núc chuyện, ngài vẫn là chạy nhanh dỗ lao ra tử vui mừng, cầm lại đi. Ta sẽ không quản bao nhiêu sự. Nói xong, cười tủm tỉm xoay người rời đi. Nô trưởng cắt theo đông lần gian xuất ra, chắp tay sau lưng, nhíu mày xem Doãn Tú Nghiên đi xa bóng lưng, nói, nhị đệ muội nói như vậy là có ý tứ gì? Lại an ủi Trịnh Tố Hinh. Cha là nhất thời sinh khí, chờ hết giận liền không có việc gì. Ngươi! Nôn Trịnh Tố Hinh đột nhiên thân mình đi phía trước thăm dò. Phun ra một ngụm máu đen, đem Ngô Trường Các vạt áo trước nhiễm vết máu loang lổ. A! Tố Hinh! Ngươi thế nào? Ngô Trường Các liền phát hoảng, bận đỡ lấy Trịnh Tố Hinh. Trịnh Tố Hinh lại một ngụm tiếp một ngụm hộp máu đen, thẳng đến phun mật đắng nước đều xuất ra, tài hấp hối nói, phụ ta đi trong phòng, cho ta đem ta cái hòm thuốc lấy đi lại. Lại Đức Quang nói, ta đây là khó thở công tâm, huyết không về kinh, không có việc gì, giữa một thời gian thì tốt rồi. Nay nội viện việc bếp núc, người đi xin nhờ nhị đệ muội rất chiếu khán. Nói với nàng, này ra, cũng là nhà nàng, nàng không thể buông tay mặc kệ. Tố Hinh, ngươi chính là rất hảo tâm. Nô trưởng cắt xót xa đến độ muốn khóc, ngươi đều như vậy, còn nhớ này ra. Ta đi theo cha ta nói. Không cần. Trịnh Tố Hinh bận túm trụ nô trưởng cắt cổ áo, ngươi hãy nghe ta nói, ta. Thật sự muốn nghỉ ngơi nói xong nàng đã hai mắt vừa lật, lại hôn mê bất tỉnh. Trịnh Tố Hinh bên người quản sự tức phụ bận đi tới nói, đại gia, nhường nô tỳ đến hầu hạ đi. Đại gia ngài đã quên. Kia một năm đại nãi nãi ở nhà chúng ta thôn trang thượng dốc hết tâm huyết cấp nhị cô nương trị mắt tật, nhị cô nương bệnh hảo, đại nãi nãi lại sinh bệnh nặng, đều là nô tỳ chăm sóc, qua nửa năm thì tốt rồi, không là cái gì đại sự. Nhân Trịnh Tố Hinh dặn dò không cần thỉnh đại phu. Hơn nữa toàn bộ đại hạ hoàng triều tốt nhất đại phu Thịnh Thất Gia đã bị quan đến đại lý tự. Nô trưởng các cũng không có nhiều chuyện, chính là đi theo các nàng vào buồng trong, xem Trịnh Tố Hinh quản sự tức phụ theo trong hòm thuốc mặt xuất ra một cái màu đỏ sậm viên thuốc, dùng thủy hóa mở, hầu hạ Trịnh Tố Hinh uống lên đi xuống. Trịnh Tố Hinh ăn xong kia màu đỏ sậm viên thuốc, đến cùng đem hộp máu cấp ngừng, chính là vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, hào không có chút máu, hơn nữa tay chân bủn rủn vô lực, tọa đều tọa không đứng dậy. Nô trưởng các thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ vẫn như cũ mặc kia bị phun ô uế áo choàng lập tức đi ngoại viện tới nhạc đường đối Ngô lão gia tử nói, cha, Tố Hinh vừa rồi tức giận đến nói ra huyết, ngài không nói xem ở ta trên mặt, chỉ nhìn ở Quyên Nhi trên mặt, cấp Tố Hinh lưu vài phần thể diện đi. Ngô lão gia tử sửng sốt, thấy Ngô Trường Các trên người vết máu loang lổ áo choàng, mị hí mắt nói, đây là ngươi tức phụ vừa rồi phun huyết, cha, này cũng có thể lừa ngài. Ngài không tin, nhường Ngô tổng quản đi nội viện hỏi thăm một chút sẽ biết. Này một chút, nương đại khái đã nhìn Tố Hinh. Tố Hinh lúc này đây bị tức thật sự là không nhẹ. Nhiều năm như vậy, ta liền không gặp nàng suy yếu đến nước này. Kia một năm ở Ngô gia thôn trang thượng, nàng rốt cục trị Quyên Nhi mắt tật, mệt thành như vậy, được một hồi bệnh nặng, cũng không có giống như bây giờ. Ngô trưởng cắt thở dài lắc đầu. Ngô lão gia tử có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, ta bất quá là nói nàng hai câu mà thôi, cư nhiên liền hộp máu cho ta xem. Hừ. Nô trưởng các cười khổ, cha, ai có thể cố ý hộp máu a? Vừa mới nàng không cho ta đã quấy rầy ngài, liên đại phu đều vô dụng thỉnh, liền ăn chính nàng làm viên thuốc, này một chút đã ngủ. Nô lão gia tử ngưng thần suy nghĩ một lát, nói, không thỉnh đại phu cũng là không được. Ai biết có phải hay không hạ xuống bệnh căn đâu. Nói xong, hắn đối ngoại mặt kêu một tiếng, Nô Doãn. Đi lấy ta bài thiếp, thỉnh thái y viện tốt nhất thái y đi lại. Nô Doãn ở bên ngoài lên tiếng, lầu bầu nói, tốt nhất thái y ỉa. Tốt nhất thái y đã bị nhốt tại đại lý tự. Người đang chết lao nhân, xin đừng thái y cũng xong a. Vạn nhất không được, chúng ta lại đi đại lý tự. Ngô lão gia tử nào nói. Nô Doãn đi, nửa ngày dẫn theo thái y viện phó viện phán trở về, cũng là trừ bỏ Thịnh Thất ra bên ngoài, thái y viện tốt nhất đại phu. Thái y viện phó viện phán cấp ngủ say Trịnh Tố Hinh trần mạch, lắc đầu nói, quả thật thực suy yếu, ngũ tạng lục phủ đều có suy kiệt chi tướng. Nếu không phải uống thuốc kịp thời, sợ là muốn hộp máu bỏ mình. Bất quá cho dù như vậy, cũng muốn không thể động đậy, ở trên giường nằm thượng mấy tháng. Lại hỏi, Trịnh đại mãi mãi vừa rồi phục là thuốc gì? Dùng được như vậy hảo? Trịnh Tố Hinh quản sự tức phụ khẽ cười nói, là chúng ta đại mãi mãi chính mình làm viên thuốc. Nga! Kia phó viện phán hiểu rõ cười cười. Trịnh đại mãi mãi quả nhiên không hổ là Thịnh lao gia tử đóng cửa đệ tử, này phân bản sự, làm như không thể so Thịnh viện phán kém đâu. Thịnh viện phán đã bị quan tiến đại lao, về sau y thuật thứ nhất, liền vừa muốn trở lại Trịnh đại mãi mãi trên đầu. Trịnh Tố Hinh hạ nhân trên mặt lộ ra cùng có vinh yên kiêu căng sắc, liền ngay cả Ngô Trường Các đều có vài phần đắc ý. Ngô lão gia tử đã biết Trịnh Tố Hinh bệnh tình, nhưng là không có lại đuổi Ngô Trường Các cùng Trịnh Tố Hinh đi rồi. Chính là một bên vội vàng giải quyết Ngô gia ngân hàng tư nhân bị chèn ép chuyện, một bên nhường nhị con dâu Doãn Tú Nghiên quản lý nội viện việc bếp núc, đối nhân chỉ nói Trịnh đại mãi mãi được bệnh cấp tính, cần tĩnh dưỡng. Hoàng đế Hoang Thệ tin tức truyền đến Giang Nam, cùng nhau truyền đến Giang Nam, còn có Thịnh Thất gia cùng Thịnh Quốc công phủ tin tức. Nhị hoàng tử nhìn tín, bất động thanh sắc đối Vương Nghị Hưng nói, Nghị Hưng, tình huống có biến. Nói xong, đem tín cho hắn xem. Vương Nghị Hưng sắc mặt cự biến, giật mình nói, này, bệ hạ cư nhiên liền như vậy đã chết. Nhị hoàng tử trong mắt rưng rưng, nhìn xa kinh thành phương hướng, thương cảm nói, phụ hoàng nhiều năm như vậy, kỳ thật là sống không bằng chết. Lời này nói đến bất hiếu, nhưng là hiện nay rốt cục đi, ta biết phụ hoàng rốt cục giải thoát rồi. Nhắm mắt lại, chảy xuống mấy đi nước mắt. Vương Nghị Hưng lấy lại bình tĩnh, nghị nghị cũng là, hạ minh đế làm hoạt tử nhân, triền miên giường bệnh 20 mấy năm, thật là sống không bằng chết. Bất quá, tỷ phu, bệ hạ đột nhiên đã chết. Chúng ta chuyện Vương Nghị Hưng có chút sốt ruột, nhất thời không biết làm sao. Nhị hoàng tử định liệu trước cười cười, này vốn sẽ không là dễ dàng chuyện. Bất quá, mọi việc không phá thì không xây được. Phu hoàng lần này buông tay đi, chúng ta đại nghiệp, tài chính thức bắt đầu đâu. Nói xong, dùng sức vô vô Vương Nghị Hưng bả vai. Vương Nghị Hưng im lặng sau một lúc lâu, lắc đầu nói, này không phải càng khó sao. Hạ minh đế đột nhiên qua đời, thái tử đương nhiên đăng cơ, là hạ vị thứ nhất hoàng đế. Với bức cơ, nhị hoàng tử còn có cái gì lợi thế cùng đã làm hoàng đế thái tử đấu đâu. Nhị hoàng tử ha ha cười, yên tâm. Hoàng tổ mẫu còn ở kinh thành đâu. Còn có tứ đại quốc công phủ, ngươi nói hắn vị trí có như vậy ổn sao. Nói lên tứ đại quốc công phủ, Vương Nghị Hưng bỗng chốc nghĩ đến Thịnh Thất gia, có chút sốt rồi nói, này mặt trên còn nói Thịnh quốc công hành thích vua. Không có khả năng a. Thịnh quốc công như thế nào hành thích vua? Nhất định có vấn đề. Thịnh quốc công phủ nay ra sao? Nhị hoàng tử thản nhiên nói, Thịnh quốc công vì sao sẽ không hành thích vua? Ngươi xem này mặt trên viết danh mạch, là ăn hắn dược sau, phụ hoàng tài hộp máu mà chết. Kia cũng không xem như hành thích vua. Nhiều nhất, là không có chữa khỏi bệnh. Vương Nghị Hưng nhất tưởng đến Thịnh gia có khả năng bị liên lụy, nhất thời sắc mặt đều thay đổi, tỷ phu, van cầu ngươi, cứu cứu Thịnh quốc công. Cứu cứu Thịnh gia đi. Vương Nghị Hưng cấp nhị hoàng tử quỳ xuống. Nhị hoàng tử cúi đầu, xem quỳ trên mặt đất Vương Nghị Hưng nói, ngươi thật sự tưởng cứu Thịnh gia? Bất kể gì đại giới, chỉ cần có thể cứu Thịnh gia, ta vô luận thế nào đều được. Vương Nghị Hưng kiên định nói. Hắn không thể tưởng tượng Thịnh Tư Nhan bị xử trảm tình cảnh, càng không thể tưởng tượng nàng bị lưu đày, bị nhân đạp hư tình hình. Nhị hoàng tử gật gật đầu, đi theo ta, chúng ta thương nghị một chút. Ngươi xem, hiện đang bảo vệ Thịnh gia là Xương Viễn hồi phủ, ta trước kia cùng bọn họ còn có vài phần giao tình. Vương Nghị Hưng đứng lên, vội hỏi. Xương Viễn hầu phủ là thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ, bọn họ luôn luôn cùng tỷ phu giao hảo. 6. Phấn hồng 450 thêm càng đưa đến. 7 giờ đêm có thứ 3 càng. Thân nhóm, xong lần phấn hồng bắt đầu, đại gia có phấn hồng phiếu có thể đầu. Oh. Chương 169, cứu rút. Kia trước đây. Nhị hoàng tử thở dài, hiện tại bọn họ là theo thái tử giao hảo. Vương Nghị Hưng. Kia nên làm cái gì bây giờ? Vương Nghị Hưng trở lại chính mình trong phòng, ngơ ngác ngồi một đêm, nhớ tới chính mình cùng Thịnh gia, còn có Thịnh Tư Nhan từ nhỏ đến lớn từng chút, trong lòng rất khổ sở. Hắn tưởng, mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải cứu nàng. Kinh thành Thịnh Quốc công phủ bên ngoài, Xương Viễn Hầu phủ quân sĩ khôi giáp nghiêm nhiên, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở Thịnh Quốc công phủ cửa. Thịnh Tư Nhan đêm qua một đêm không ngủ, luôn luôn tại cân nhắc toàn bộ tình tiết vụ án, vừa cẩn thận suy nghĩ tiền căn hậu quả, cùng nàng tưởng bang Thịnh thất gia thoát tội mấu chốt chỗ, hơn nữa làm rất nhiều thí nghiệm, liền tính toán hôm nay đến đại lý tự vì nàng cha Thịnh thất gia minh oan. Nàng tin tưởng đại lý tự thừa Vương Chi Toàn, về công về tư, người này đều nhất định sẽ nỗ lực giúp nàng. Nhưng là nàng không thể ngồi chờ người khác vì bọn họ ra xuất lực, chính nàng cũng muốn ra lớn nhất một phần lực. Vì lớn tiếng dọa người, khiến cho mọi người đồng tình, Thịnh Tư Nhan cố ý chọn xanh lá cây sắc gấm thêu tỉ bà khấu thân đối thượng đu, hệ nguyệt bạch sắc sa tanh váy dài, xem rất là mảnh mai. Nàng mang theo hai cái nha hoàn cùng bốn cao lớn vạm vỡ nam tôi tớ Thịnh Quốc công phủ đại môn lý đi ra. Nàng trong tay có Chu lão gia tử đưa cho nàng thần tướng phủ lệnh bài, xuất nhập Thịnh Quốc công phủ thời điểm, Xương Viễn Hầu phủ quân sĩ cũng không dám ngăn trở nàng. Hơn nữa bọn họ thấy nàng tuy rằng ban ngày lý đi ra ngoài, nhưng là đến buổi chiều sẽ trở lại, cũng liền không có nhiều hơn ngăn trở, chính là phái nhân đi theo bọn họ phía sau. Cùng nàng đi ra đến, còn có Thịnh Linh Bách. Nay Vương Thị nằm trên giường dưỡng thai, còn muốn phân tâm chiếu cố tiểu cậu kỷ. Thịnh Tư Nhan liền mang theo Thịnh Linh Bách luôn luôn tại bên ngoài bốt đầu. Cũng may Thịnh Linh Bách cùng hắn hai cái huynh tỷ không giống với. Đối Thịnh Tư Nhan nói gì nghe nấy. Hơn nữa hắn là nam hải tử. Ở bên ngoài đi lúc đi, quả thật giúp nàng không ít việc. Hôm nay, bọn họ muốn đi đại lý tự nghe thẩm. Thịnh Quốc công Thịnh thất hành thích vua nhất án, hôm nay chính thức công khai thẩm tra xử lý. Toàn kinh thành nhân đều dung hướng đại lý tự, hận không thể chính mắt thấy này nhất rầm rộ. Thịnh Tư Nhan làm phạm nhân người nhà, có đại lý tự nhà sai chuyên môn dẫn dắt, vẫn là cùng Thịnh Ninh Bách hai người mất cửu như nhị hổ lực tài đụng đến đường thượng. Đại lý tự phía trước thật sự là người ta tấp nập, tễ chật như nêm cối. Đại lý tự thừa Vương Chi Toàn ở đường thượng ngồi nghiêm chỉnh. Đỏ thâm quan bảo, ánh hắn sau lưng gương sáng treo cao hắc để thiếp vàng đỏ thâm tự bảng hiệu, có vẻ phá lệ uy nghiêm trang trọng. Phía dưới ngồi năm nhân, ba cái là ba vị quốc công gia, Chu lão gia tử, Nô lão gia tử cùng Trịnh lão gia tử, còn có một vị là thái tử, cùng với đại biểu thái hậu tới nghe thẩm diêu nữ quan. Thịnh thất gia mặc một thân sám trắng tù phục, trên cổ mang theo trọng gia, trên chân mang theo thiết liêu, tha cổ chân thượng đều xuất ra xuất huyết. Chỉ một buổi tối, hắn hình dung liền trở nên thập phần tiểu tụy. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc xem Thịnh thất gia, nhẹ giọng kêu lên, cha, ngài đừng sợ, ta sẽ giúp ngài. Thịnh thất gia quay đầu, thấy Thịnh Tư Nhan, khẽ cười cười, nói, Tư Nhan, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mau trở về đi thôi. Hảo hảo chiếu cố ngươi nương, còn có ngươi đệ đệ. Thịnh Linh Bách đống chốc đỏ vành mắt, hắn dùng tay áo lau một phen lệ, nghẹn ngào nói, cha, ngài đừng buông tha cho. Đại tỷ nói sẽ nghĩ cách tử. Thịnh thất gia thấy Thịnh Linh Bách, hơi hơi động dùng, gật đầu nói, ngươi muốn nghe nói, nghe mẫu thân ngươi trong lời nói, còn có ngươi đại tỷ trong lời nói. Thịnh gia, phải dựa vào các ngươi. Thịnh Tư Nhan gặp Thịnh thất gia đã có chịu chết tính toán, dưới tình thế cấp bách, nhẹ giọng nói, cha. Nương thân mình có chút không ổn, ta trị không xong, còn chờ cha trở về cứu nương đâu, còn có nương trong bụng đệ đệ. Thịnh thất gia sắc mặt nhất ngưng, không tốt. Thế nào? Thế nào? Thịnh Tư Nhan cười khổ, ngài ra chuyện như vậy, còn có thể trông cậy vào mẫu thân hội êm đẹp không có việc gì. Thịnh thất gia lại là cảm động, lại là chua xót, thấp đầu, không lại nói chuyện, bị nha sai đổ lên đại đường trung ương quỳ xuống. Thịnh thất gia xuất ra sau. Lục tục lại có Vương Chi Toàn theo trong cung mang xuất gia này cung nhân bị nha sai đẩy xuất ra, hết thảy quỳ gối đại đường phía trên. Thịnh Tư Nhan thối lui đến một bên, nghe đại lý tự đường quan bắt đầu kể ra tình tiết vụ án từ đầu đến cuối. Nàng lúc này mới biết được, nguyên lai là của chính mình cha sáng sớm tiến cung, cấp Hạ Minh Đế uống thuốc thời điểm, Hạ Minh Đế đột nhiên hộp máu bỏ mình, mà kịp thời tới rồi thái tử mang theo nhân khống chế kết thúc mặt, đem Thịnh thất gia vốn là muốn lập tức xử trảm, nhưng là đến cùng e ngại tứ đại quốc công phủ mặt. Còn có nào đó đặc thù lý do, không có lập tức động thủ. Sau đó đại lý tự thừa Vương Chi Toàn kịp thời đổi tới, mới đưa Thịnh thất gia cùng này đó cung nhân cùng nhau theo trong cung dẫn theo trở về. Thịnh Tư Nhan nhịn không được tưởng mặt một phen mồ hôi lạnh. Nếu không phải ngày nào đó nàng lập tức đi tìm đại lý tự thừa, năn nhỉ hắn vào cung, còn có cầu mặt khác ba vị quốc công gia vào cung biện hộ cho, nàng cha Thịnh thất gia khả năng đã không minh bạch chết ở thiên lao. May mắn, đường quan nói xong tình tiết vụ án từ đầu đến cuối. Thái tử phía sau đứng một cái nội thị liền chắp tay nói, này Thịnh thất chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Thịnh vương đại nhân lập tức phán hắn trảm lập tức hành quyết. Thịnh Tư Nhan nghe xong lời này, thật sự là bị tức muốn cười rộ lên. Vị này nội thị, ngươi chính là tới nghe thẩm, đừng tưởng rằng chính mình có thể bao biện làm thay. Thịnh Tư Nhan bất mãn ở bên cạnh nói một câu. Còn chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Liên này cái gọi là chứng cứ, Thịnh Tư Nhan lập tức có thể cấp cử ra 1000 cái phản lệ, chứng minh chứng cứ phạm tội không vô cùng xác thực, bất thành lập. Vương Chi Toàn đương nhiên đối Thịnh Tư Nhan đặc biệt chiếu cố, cho nàng ở đường thượng an cái chỗ, ngay tại Chu lão gia tử hạ thủ, Thịnh Linh Bách liền đứng sau lưng nàng. Thái tử nhìn về phía Thịnh Tư Nhan, hắn nhận được nàng, đối nàng gật gật đầu, Thịnh đại cô nương, ngươi cũng là tới nghe thẩm. Ý tứ là, ngươi cũng không nên nói. Thịnh Tư Nhan cúi đầu, nghe thấy Vương Chi Toàn bắt đầu hỏi này nhân chứng trong lời nói. Hỏi một vòng, những người này đều một mực chắc chắn, là Thịnh thất gia tự tay uy dược, Hạ Minh đế uống thuốc rồi liền hộp máu, cho nên nhất định là hắn hành thích vua. Vương đại nhân, từ Thịnh thất tiếp nhận tiên đế bệnh tình sau, toàn bộ An Hòa điện thiên điện thu vệ sông nghiêm, ngoại nhân giống nhau không thể vào. Tiên đế ăn gì đó, đều phải từ Thịnh thất xem qua mới có thể ăn. Dược cũng là hắn tự tay uy. Ngài nói, này không là bị giết, vẫn là ai giết. Hạ Minh đế trước kia nội thị tổng quản Nguyễn Đồng oán hận nói. Thỉnh Vương đại nhân phong chúng ta hồi cung. Chúng ta cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Vương Chi Toàn lại giao nhau để ra nghi vấn vài cái những người khác. Bao gồm Thái Y viện Thái Y còn có Thái Hậu bên người cô, đều là muôn miệng một lời. Nghe đi lên không chê vào đâu được, tựa hồ hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện này, tựa hồ chính là Thịnh thất làm. Vương Chi Toàn nhìn chằm chằm Nguyễn Đồng, nhất thời không nói gì. Đường thượng im ắng, liền ngay cả bên ngoài nghe thẩm dân chúng đều ngừng thở, muốn nhìn một chút được xưng là Vương Thanh Thiên Vương đại nhân như Hà Minh kính treo cao, tìm ra trong đó sơ hở chỗ. Một lát sau, Vương Chi Toàn nói, dựa theo đại hạ luật pháp, mưu sát tất có động niệm cùng thủ đoạn. Thịnh thất có thủ đoạn, nhưng là không thấu đáo có động niệm, không cụ bị mưu sát điều kiện. Nói cách khác, Thịnh thất không có mưu sát hoàng đế động cơ, cho nên không thể phán mưu sát. Càng sâu một tầng ý tứ, là mưu sát không thể phán, nộ sát khẳng định là muốn phán, làm theo là cái tử tội, nhưng là liền sẽ không tội cập thế nhi. Nếu thật là mưu sát thành lập, mưu sát hoàng đế, nhưng là muốn tộc chu tội lớn. Nộ sát trong lời nói, còn có thể vong khai một mặt. Dù sao Thịnh gia đã vì Hạ Minh đế trả giá qua 300 hơn mạng người đại giới. Kết quả này, có thể nói là thái tử cùng ba vị quốc công thỏa hiệp kết quả, đã sớm nói ly ra thương lượng tốt lắm. Ba vị quốc công thứ nhất quan trọng hơn, là bảo trụ Thịnh gia còn lại nhân. Thứ hai mới là bảo trụ Thịnh thất mệnh. Điểm này tương đối khó khăn, bọn họ nhất thời nghĩ không ra biện pháp, đành phải xử cái tha tự bí quyết, chờ trước thoát mưu sát đắc tội danh lại nói. Thịnh Tư Nhan giơ lên mi. Nàng nhưng là Liên Ngộ Sát cũng không muốn cho nàng cha trên lưng. Thịnh Tư Nhan đứng dậy, đối với Vương Chi Toàn vén áo thi lễ, nói, Vương đại nhân, ta tưởng lại nhìn một cái ngài cầm lại đến căn cứ chính xác vật. Vương Chi Toàn thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, trình lên đến. Mệnh nha sai đem này vật chứng trình lên vội tới Thịnh Tư Nhan nhìn kỹ. Vương Chi Toàn không hổ là phá án lao thủ. Hắn theo trong cung mang xuất ra căn cứ chính xác vật thập phần đầy đủ hết. Liền kém một chút đem Hạ Minh đế trụ trong thiên điện mặt đồ vật đều chuyển đã trở lại. Phương diện này đương nhiên bao gồm Hạ Minh đế phun ô uế xiêm y cùng đệm tràn, còn có phun ở nhân thân thượng cùng đồng trong buồn ấy vật, cùng với ngày nào đó ăn mẫu thuốc, tiên dược bình, thịnh dược bát, thìa, cùng với cho hắn lau miệng khăn, đều nhất nhất xảy ra Thịnh Tư Nhan trước mặt. Thịnh Tư Nhan không màng vài thứ kia dơ bẩn mùi, loan hạ thắt lưng, cẩn thận mỗi một dạng xem xét, lại ở trong đầu cùng Vương thị cho nàng này viên thuốc so sánh tương đối. Này viên thuốc đó là Thịnh thất gia cùng Vương thị cùng nhau nghiên cứu chế tạo xuất ra trị liệu Hạ Minh đế viên thuốc, bên trong dược liệu thành phần cùng trọng Thịnh Tư Nhan đều thuộc ghi tạc tâm. Nàng tối hôm qua ở trong phòng suy nghĩ một đêm, thậm chí làm hai con thỏ làm thí nghiệm, cấp chúng nó uống thuốc, lại nhường chúng nó nhổ ra, nhìn xem là cái dạng gì kết quả. Cuối cùng một lần, chính nàng thậm chí ăn một lần dược, sau đó chính mình nôn xuất ra, đến cùng con thỏ nôn xuất ra gì đó đối lập. Có tối hôm qua thí nghiệm ăn mồi, hôm nay vừa thấy này đó Hạ Minh đế nôn xuất ra huế vật, Thịnh Tư Nhan đáy mắt tránh qua một tia hiểu rõ quan mang, nhưng là nàng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, mỗi một dạng cẩn thận xem xét đi xuống, liền ngay cả kia lau miệng khăn đều nhìn một hồi lâu. Cẩn thận tra xét một nén nhang công phu, nàng cuối cùng là đem mấy thứ này đều xem xong. Vương Chi Toàn còn không nói gì, kia quỷ trên mặt đất Nguyễn Đồng đã khinh thường nói, mấy thứ này là tiên đế ngay trước mặt chúng ta nhổ ra, chẳng lẽ còn giả bộ? Không có giả, đương nhiên không có giả. Thịnh Tư Nhan thẳng khởi thắt lưng, xem Nguyễn Đồng hỏi, ngươi có nhớ hay không, tiên đế hoang thể đêm hôm trước thượng, đến cùng ăn chút cái gì vậy? Nguyễn Đồng nhíu mày, cười nhạo nói, ta vì sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Ngươi làm ngươi là đường quan A. Nguyễn Đồng, trả lời Thịnh đại cô nương vấn đề. Vương Chi Toàn ở thượng thủ uy nghiêm nói. Nguyễn Đồng bị đại lý Tự Thừa giáp mặt vẽ mặt, nhất thời trướng ra mặt tử trướng, nói quanh co nửa ngày, mới nói. Tiên đế cái ăn, đều là Ninh cô cô liệu lý. Ta không biết. Ta chính là tối hôm đó ở tiên đế bên giường trực đêm. Thịnh Tư Nhan nhíu mày, xoay người hỏi Vương Chi Toàn, Vương đại nhân, ta có thể không hỏi Ninh cô cô nói mấy câu. 3. Phấn hồng 480 thêm càng đưa đến. Thứ ba càng cầu phấn hồng phiếu. Đại gia phấn hồng cấp lực trong lời nói, ta ngày mai tiếp tục canh ba. Thuận tiện nhắc nhở để cử phiếu. Ho ho. Chương 170, nội ứng. Đại gia ngày hôm qua rất cấp lực, hôm nay vẫn là canh ba cầu phấn hồng phiếu, còn có để cử phiếu. 1 giờ chiều, 7 giờ đêm. Thân nhóm biểu nhường ta thất vọng Nga. Ho ho. 26. Thịnh Tư Nhan muốn hỏi Ninh cô cô trong lời nói, Vương Chi Toàn đành phải lắc đầu, Ninh Xuân hôm kia buổi tối chết ở trong cung. A. Chết như thế nào? Thịnh Tư Nhan mày lại nhữ lại. Điệu đến tỉnh lý chết đuối. Vương Chi Toàn nói, ngươi muốn hay không xem nàng thi thể? A. Không xong không xong. Thịnh Tư Nhan vội vàng xua tay. Đùa giỡn cái gì, nàng cũng sẽ không học pháp y tống từ khám nghiệm tử thi. Thịnh Tư Nhan tưởng, nàng tuy rằng không thể tự mình đi khám nghiệm tử thi, nhưng là nàng có thể cung cấp vài loại nàng kiếp trước xem qua thượng khả năng, cùng Vương Chi Toàn tham khảo. Vương đại nhân, ngài tin tưởng nàng là điệu tỉnh lý chết đuối. Không phải trước bị nhân giết người diệt khẩu, sau đó mới bị ném tới tỉnh lý. Thịnh Tư Nhan nêu lên nói. Nàng nhớ được, trực tiếp rơi vào tỉnh lý chết đuối, cùng trước bị giết chết, sau ném tới tỉnh lý, sẽ ở khám nghiệm tử thi thượng có rất đại bất đồng. Vương Chi Toàn gật đầu, quả thật là điệu tỉnh lý chết đuối. Kia nàng vì sao hội điệu tỉnh lý chết đuối? Là chính mình không cẩn thận ngã xuống, còn là bị người thôi đi xuống, vẫn là chính mình cố ý nhảy xuống. Thịnh Tư Nhan liền tiếp hỏi. Nàng không tin liền khéo như vậy. Ở Hạ Minh Đế hoang thệ đêm hôm trước, luôn luôn chiếu cố Hạ Minh Đế ẩm thực khởi cư Ninh Xuân cô cô đột nhiên luẩn quẩn trong lòng liền nhảy giếng. Vương Chi Toàn thở dài, Ninh cô cô tử, quả thật là một cái điểm đáng ngờ. Kia đương nhiên. Thịnh Tư Nhan thầm nghĩ. Tối hôm đó phát sinh sở hữu chuyện đều là điểm đáng ngờ. Cho dù không phải điểm đáng ngờ, nàng cũng muốn ảo thành điểm đáng ngờ. Vương Chi Toàn lại nói, ta để ra nghi vấn qua sở hữu cùng Ninh cô cô có liên quan nhân. Các nàng đều nói, ngày nào đó buổi tối, các nàng đều ngủ thật sự chậm. Ninh cô cô luôn luôn ngủ trễ, cho nên Ninh cô cô là khi nào thì rời đi phòng ở, đi đến trong viện nhảy giếng, các nàng hoàn toàn không hiểu được. Thịnh Tư Nhan chính phải thất vọng, chợt nghe Vương Chi Toàn lại nói, bất quá, chúng ta ở Ninh cô cô trong tay. Nhặt được nhất tiểu khối hát chú bố. Nói xong, hắn sai người đem kia khối vật chứng mang lên cấp Thịnh Tư Nhan xem. Thịnh Tư Nhan nhìn nhìn, gặp là một khối màu đen nhuyễn chú bố, là ở chợ thượng tùy tiện có thể mua được hàng thông thường. Hoàn toàn không có gì manh mối. Này băng vải đen, còn có Ninh cô cô trên cổ tay thứ thương, thuyết minh nàng là bị người thôi hạ tỉnh. Thôi đẩy phía trước, bọn họ tựa hồ từng có ngắn ngủi tranh đấu. Vương Chi Toàn thản nhiên nói, nhìn thoáng qua này cùng Ninh cô cô trụ một cái sân cung nữ. Này cung nữ nhất thời hào khóc lên, ào ào cấp Vương Chi Toàn dập đầu. Vương đại nhân, thực không phải chúng ta làm hại Ninh cô cô. Đại nhân minh giám A. Thịnh Tư Nhan lấy tay nắn vuốt kia khối hát chủ bố. Lại nhìn thoáng qua này cung nữ. Nói, không phải các nàng làm. Nga. Dùng cái gì thấy được? Vương Chi Toàn nhiều có hứng thú nghe Thịnh Tư Nhan nói chuyện. Chính bởi vì này chú bố ở chợ thượng rất thông thường, ở trong cung ngược lại là hiếm lạ vật nhi. Ngài tưởng, trong cung dùng gì đó, đều là cẩn thận chọn mua cấm phẩm, như thế nào dùng loại này hàng thông thường. Theo ta được biết, vào cung nữ tử, không thể theo ngoài cung mang này nọ tiến cung, liền ngay cả vừa mới tiến cung thời điểm mặc xiêm y dày, đều sẽ thở ra tiến bước. Thịnh Tư Nhan chỉ vào kia khối hắc chủ bố phân tích, mà này khối Ninh cô cô trên tay hắc chủ bố, là từ mộ cá nhân trên người kéo xuống. Cho nên người này, hẳn là theo ngoài cung vào nhân, không phải này đó cùng Ninh cô cô trụ một cái sân cung nữ. Nếu ngài không tin, có thể đi siêu nhất siêu các nàng trụ nhì, nhìn xem có thể hay không tàng như vậy đại nhất kiện xiêm y hề. Đại hạ hoàng cung cung nữ đều là không có riêng tư. Hàng tháng các nàng phòng ở đều phải bị siêu kiểm một lần, tưởng tàng cái gì theo ngoài cung làm vào này nọ. Hoàn toàn là không có khả năng. Đây là nói, tối hôm đó, có ngoại nhân tiến cung. Thịnh Tư Nhan ra như vậy một cái kết luận, đại nhân không biết có hay không xem qua gác cửa cung bọn thị vệ ghi lại. Nhìn xem đều có ai buổi tối tiến cung. Vương Chi Toàn nằm ở trên bàn, thân mình hơi hơi tiền quinh, xem Thịnh Tư Nhan, tra qua, tối hôm đó không có người tiến cung. Hơn nữa ngày thứ hai sự phát rất sớm, Thái tử Điện Hạ kịp thời phong bế cửa cung, cũng không có người khác ra cung. Thịnh Tư Nhan ngạc nhiên. Không có tiến cung ghi lại, cũng không có ra cung ghi lại, người nọ chẳng lẽ hội phi bất thành. Vương Chi Toàn mỉm cười, cho dù hội phi, cũng sẽ bị nhân thấy. Ngươi làm hoàng cung thị vệ chỉ nhìn thượng, không nhìn trời thượng sao. Kia khả không nhất định. Thịnh Tư Nhan cười cười, không lại dây dưa vấn đề này, ngược lại lại hỏi Nguyễn Đồng, đã là Ninh cô cô chiếu khán tiên đế ẩm thực, cha ta chiếu khán tiên đế bệnh tình, vậy ngươi là làm cái gì? Nguyễn Đồng túi đầu nói, ta là trực đêm.
Trực đêm?
Kia ngươi theo ta nói, ngày nào đó buổi tối đến hừng đông đều phát sinh chuyện gì? Nguyễn Đồng im lặng không nói. Vương Chi Toàn nói, ta cũng hỏi qua. Bọn họ đều đang ngủ. Nói xong, thổn thức một tiếng, rất là tịch liêu. Chuyên môn trực đêm nhân đều đang ngủ, thật sự là tận trung cương vị công tác. Thịnh Tư Nhan chế nhạo một câu, lại nói như vậy, nếu tối hôm đó tiên đế trong tẩm cung phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không biết. Nguyễn Đồng giật mình, hắn nhớ tới tối hôm đó, bọn họ cũng cùng Ninh cô cô trong viện nhân giống nhau, ngủ so với bình thường đều thủ, hắn thậm chí đều bỏ lỡ buổi sáng đứng dậy canh giờ, vẫn là Thịnh thất gia đưa hắn đánh thức. Vương đại nhân, tiểu nhân tưởng tới một chuyện. Nguyễn Đồng ngẩng đầu, đem chuyện này nói ra. Vương Chi Toàn vừa vặn đem Hạ Minh Đế trong tẩm cung lò sông hương cùng ngoại điện lư hương đều chuyển đến, nghe vậy bận phái người đi kiểm tra thực hư. Một lát sau, kiểm tra thực hư nhân đi lại hồi báo, nói, lư hương cùng lò sông hương lý đều có ngộng ngọt hương tàn tích. Ngộng ngọt hương? Nguyễn Đồng kinh hãi, loại này thứ đồ hư nhi, chúng ta trong cung như thế nào dùng? Ngộng ngọt hương là ở chợ thượng một loại thực thông thường hơn hương, hương chất thô ráp, nhưng là rất thôi miên tác dụng, bất quá đối thân mình không được tốt. Cho nên đừng nói là trong cung cấp hoàng đế dùng, cho dù bình thường trung chờ người ta, cũng sẽ không dùng loại này giá rẻ hơn hương. Đây là nói, tối hôm đó, cũng có người vào tiên đế tầm cung, nhưng là các ngươi đều không biết, bởi vì các ngươi đang ngủ. Hơn nữa ngủ so với ngày xưa đều thủ. Nhân này mộng ngọt hương quan hệ. Thịnh Tư Nhan chỉ này cắt trên giấy mộng ngọt hương tàn tích. Như vậy vừa nói, liên ba vị quốc công gia cùng thái tử đều nhíu mày. Thái tử ho khan một tiếng, An Hòa điện phòng vệ sông nghiêm. Là không có khả năng có người buổi tối sờ đi vào. Điểm này thái tử quả thật có thể đảm bảo, bởi vì hắn dùng xong rất nhiều biện pháp, còn không thể nào vào được An Hòa Điện. Thái hậu lao thẳng đến An Hòa Điện thủ thiết thùng bình thường. Thái tử sáng hôm đó có thể xông vào, là Sương Viễn Hầu đột nhiên đi lại cho hắn tặng một phong Ninh cô cô tín. Sương Viễn Hầu văn hiền Sương Lâm trận phản chiến, thái tử tài năng xông thẳng An Hòa Điện. Nhớ tới này hết thảy, thái tử chỉ có thể cảm thán vận khí tốt. Nếu không, Thái hậu khẳng định hội đem phụ hoàng thân tử tin tức bí mà không phát. Kia này mộng ngọt hương như thế nào giải thích? Chẳng lẽ là chính mình phi đi vào? Thịnh Tư Nhan thản nhiên đùa cợt nói, nếu không có khác giải thích, kia khẳng định liền là có người đi vào, bất quá không có người phát hiện thôi. Thịnh Tư Nhan nhớ được kiếp trước có một câu danh ngạn ngữ, nói nếu một cái này nọ lớn lên giống con vịt, tiếng kêu giống con vịt, đi cũng giống con vịt, kia nó chính là một cái con vịt. Bài trừ sở hữu không có khả năng sau. Còn lại cái kia nguyên nhân lại bất khả tư nghị. Kia cũng là sự thật. Sự thật chính là, tối hôm đó liền là có người vào cung. Nhưng là kỳ quái là, trong cung ngoài cung nhiều người như vậy, cư nhiên không có người nhìn thấy này theo ngoài cung vào nhân. Thái tử điện hạ, ngươi chẳng lẽ không lo sợ sao? Có như vậy một người, có thể thần không biết quỷ không hay, xuyên qua trùng trùng thủ vệ cùng trở ngại, cho đêm dài nhân tĩnh thời điểm vào cung, hơn nữa đi đến tiên đế tầm cung, giấy lên ngọc ngọc hương, đối tiên đế động chút tay chân. Tiên đế ngày thứ hai liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thịnh Tư Nhan nói tới đây, cố ý tạm dừng một chút, quan sát một chút chung quanh nhân phản ứng. Thái tử sung nhiên biến sắc, hiển nhiên là bị Thịnh Tư Nhan nói này khả năng dọa. Ba vị quốc công gia nhưng là càng thêm láo luyện một ít, liên mí mắt đều không nâng, chỉ tại yên lặng trầm tư. Thượng thủ Vương Chi Toàn lại mặt không biểu cảm, hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của hắn. Thịnh Tư Nhan cười cười, lại nói, kỳ thật, chuyện này nghe qua không thể tưởng tượng, nhưng là nếu nghĩ như vậy. Trong cung có người làm người này nội ứng, đưa hắn bỏ vào cung, có phải hay không rất tốt lý giải một ít. Vương Chi Toàn không tự chủ được gật đầu, này khả năng tính lớn hơn nữa. Vương Chi Toàn là người đọc sách, không thích này quái lực loạn thần gì đó. Hắn luôn luôn nhận vì, rất nhiều ở mặt ngoài thoạt nhìn thực không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải sự tình, kỳ thật đều cũng có chính mình ở bên trong logic, hơn nữa sau lưng đều có người bình thường không thể tưởng được điểm mù tồn tại. Thì như hắn từng phúc thẩm qua một cái án tử. Một nhà nam chủ nhân đi một chuyến trong miếu, nghe nói đối trong miếu Bồ Tát không hề kính hành vi, ngày thứ hai hắn sẽ chết. Trên người hoàn toàn không có vết thương, trong bụng cũng không có độc vật tàn tích, càng không có bệnh kín bệnh đường sinh dục, cứ như vậy ngủ ở trên giường, vừa cảm giác không có tỉnh lại. Đương thời rất nhiều người đều cho rằng hắn là bất kính Bồ Tát, bị thần linh trừng phạt mà tử. Vương Chi Toàn lại theo bắt đầu cũng không tin lời này. Sau này ở hắn cùng khám nghiệm tử thi lặp lại khám nghiệm dưới, tại đây nam nhân đỉnh đầu trăm hội huyệt, phát hiện một căn dài nhỏ dài đinh. Kia dài đinh trực tiếp theo hắn đỉnh đầu tóc khe hở đinh nhập trăm hội huyệt, cho đến không đỉnh. Không cẩn thận cẩn thận kiểm tra thực hư, hoàn toàn nhìn không ra manh mối. Kia kiện án tử sau này chứng minh là người nọ huynh đệ vì mưu đoạt gia sản, cố bố nghi trận. Vương Chi toàn đời này tiếc nuối nhất, là năm đó Thịnh lao gia tử cấp Hạ Minh Đế ăn sai rửa cán tử, hắn cũng dùng hết tâm tư, lại hoàn toàn không có tra được gì điểm đáng ngờ. Không giống lúc này đây, có Ninh cô cô thi thể, trong tay chủ bố, còn có Lư Hương Lý Mộng Ngọc Hương, đợi chút chứa nhiều chứng cơ cho thấy, bệ hạ lúc này đây chết bất đắc kỳ tử, không phải Thịnh thất gia một người gây nên. Bất quá, cho dù có thể chứng minh có người tối hôm đó vào tiên đế tầm cung, vẫn là không thể chứng minh tiên đế chết bất đắc kỳ tử, không có quan hệ gì với Thịnh thất. Vương Chi toàn nhìn nhìn hồ sơ, mày ninh lên. Này cũng là hắn khó xử chỗ. Thịnh Tư Nhan mỉm cười. Nàng cái thứ nhất mục đích, đã đạt tới. Vì cấp Thịnh thất gia thoát tội, nàng thứ nhất phải làm, chính là dẫn vào một cái người hiểm nghi, nhường đại gia tin tưởng, Thịnh thất gia đều không phải là duy nhất người bị tình nghi. Về phần có phải hay không Thịnh thất gia làm, đó là nàng mặt sau muốn nói trong lời nói. Thứ hai thôi, nhắc nhở đại gia để cử phiếu, còn có phấn hồng phiếu. Xong lần A, tưởng thôi càng mỗ hàn, phấn hồng phiếu là tốt nhất đồ kinh Nga. Chương 171, bằng chứng. Tuy rằng hiện tại đại gia còn không biết một cái khác người hiểm nghi là ai, nhưng là trước mắt ít nhất đạt thành nhất trí, chính là Hạ Minh Đế chết bất đắc kỳ tử tiền một ngày buổi tối, trong cung quả thật phát sinh một ít không tầm thường sự tình. Cái này đủ để thuyết minh, ngày thứ hai Hạ Minh Đế chết bất đắc kỳ tử, không nhất định là vì ăn Thịnh thất gia dược trực tiếp làm cho. Mà Thịnh Tư Nhan cái thứ hai mục đích, muốn tìm ra này đó nhân chứng không đáng tin địa phương, chứng minh bọn họ căn cứ chính xác từ giả bộ, hoặc là, bọn họ căn bản không tính là nhân chứng. Này càng đơn giản. Thịnh Tư Nhan lúc trước chợt nghe Nguyễn Đồng nói qua, bọn họ một đêm kia thượng ngủ phá lệ thủ, thậm chí muốn tới thứ hai thiên Thịnh thất gia tiến cung, tài đánh thức hắn. Vương Đại Nhân lời nói cực kỳ. Thịnh Tư Nhan quay đầu hơi hơi không người, cho dù chúng ta biết tối hôm đó có một người vào cung, chúng ta cũng không thể chứng minh tiên đế ngày thứ hai chết bất đắc kỳ tử theo ta cha không có quan hệ. Nhưng là ta muốn mạch là, này đó nhân chứng nàng hướng Nguyễn Đồng, còn có sở hữu bị đưa đại lý tự cung nữ cùng nội thị trên mặt nhất nhất nhìn đi qua, bọn họ tối hôm đó ngủ cùng lợn chết giống nhau, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Thỉnh hỏi bọn hắn có cái gì lý do có thể làm bản án nhân chứng. Nguyễn Đồng bị Thịnh Tư Nhan ánh mắt nhìn xem nhất run run, bận sau này rụt lui, cực lực tưởng lui đến không chớp mắt địa phương, đem chính mình giấu đi. Vương Chi toàn túi mâu nhìn nhìn hồ sơ, nói, những người này không biết tiền một ngày buổi tối chuyện đã xảy ra, nhưng là bọn hắn thấy thứ hai thiên Thịnh thất cấp tiên đế uy dược thời điểm chuyện đã xảy ra. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, những người này đầu một ngày buổi tối bỏ rơi nhiệm vụ, ngày thứ hai xảy ra chuyện, tự nhiên muốn đem hết thể trách nhiệm hướng người khác trên người thôi. Cha ta chính là tốt nhất biếng ngắm. Cho nên về tình về lý, bọn họ cũng không có thể tính làm là nhân chứng. Mà hẳn là cũng là người hiểm nghi đồng như mới đúng. Vương Chi toàn nghe xong Thịnh Tư Nhan trong lời nói. Trên mặt vi hơi lộ ra ý cười. Hắn tưởng, cô nương này, thực hẳn là hắn nữ nhi thân sinh nữ nhi mới đúng. Này nói chuyện khí độ, tưởng vấn đề góc độ, đều cùng hắn nữ nhi làm cô nương thời điểm giống nhau như lúc. Đương nhiên, có lẽ là vì vậy cô nương, là hắn nữ nhi từ nhỏ nuôi lớn. Giáo dưỡng thích đáng. Tài có như vậy tương tự. Thật sự là đáng tiếc. Người nói được hữu lý. Những người này, cho rằng nhân chứng quả thật có chút gượng ép. Hơn nữa, bọn họ buổi tối có phải hay không bởi vì ngủ rất tử, cho nên không biết có hay không ngoại nhân vào tầm cung, cũng quả thật có nghi vấn. Tựa như ngươi nói, nếu có nhân làm nội ứng, như vậy này nội ứng, liền tại đây những người này giữa. Vương Chi toàn nói xong, uy nghiêm quét này cung nữ cùng nội thị liếc mắt một cái. Thịnh Tư Nhan du mắt. Không quá đồng ý Vương Chi toàn này cái nhìn. Theo nàng, cái kia làm nội ứng nhân, căn bản là sẽ không là phổ thông cung nữ nội thị. Bởi vì đầu tiên muốn thả người nọ tiến vào. Cần đả thông các đốt ngón tay không phải một chỗ hai nơi. Trước mặt này đó phẩm cấp cung nữ nội thị, còn không có kia năng lực. Này đó cung nữ nội thị nhất thời thân mình run run như run rẩy. Sủi lơ trên mặt đất, đường thượng vang lên một mảnh kêu oan tiếng động. Thịnh Tư Nhan thở dài, lắc đầu xoay người. Nhường Thịnh Ninh Bách đem bọn họ mang xuất ra gói đồ nhỏ lấy đi lại, phóng tới đường tiền bàn giải thượng, chính mình đi qua, bắt đầu nhất vừa mở ra nàng mang đến gói đồ nhỏ, không đi để ý tới này cung nữ nội thị khóc kêu tiếng động. Vương Chi toàn ở đường thượng gõ một chút kinh đường mục, phân phó nói, đem những người này chính thức bắt giam. Dừng một chút, bọn họ không lại là nhân chứng, mà là người hiểm nghi đồng nữ phạm. Nói xong, lại đối bọn họ nói, các ngươi đi xuống sau, có thể cẩn thận ngẫm lại, tối hôm đó. Có hay không ai hành vi quái dị? các ngươi nghĩ tới, có thể một mình cùng ngục giam nói. Đây là cổ vũ bọn họ cho nhau mật báo. Nay trong đó khẳng định có bởi vì chính mình thoát tội, muốn bịa đặt một chút việc thực. Nhưng là vì nhân nhiều, hai tương đối chiếu dưới, thực dễ dàng hội vạch trần này bịa đặt chuyện thực, cho nên bị vu hãm khả năng tính thật nhỏ. Những người này bị nha sai đưa một bên, đường thượng nhất thời thanh tĩnh rất nhiều. Thịnh Tư Nhan cái thứ hai mục đích, tìm ra nhân chứng không đáng tin địa phương, chứng minh bọn họ căn cứ chính xác từ giả bộ, liền tính là đạt tới. Cuối cùng, chính là nàng muốn đạt tới cái thứ ba mục đích, đó là tìm ra vật chứng khả nghi chỗ. Nàng muốn gọn gàng dứt khoát, đối Thịnh Thất Gia hành thích vua chứng cứ tiến hành vạch trần, chứng minh này chứng cơ không thể chứng minh Thịnh Thất Gia hành thích vua, lại có thể chứng minh mặt khác có người nhúng tay hãm hại. Vương đại nhân, ta muốn hỏi một chút, ngài có hay không tiên đế ngày đó nổ ra này đế vật? Thịnh Tư Nhan biết, mấy thứ này hẳn là quan trọng nhất vật chứng, Vương Chi Toàn loại này phá án tử làm ra đi nhân, khẳng định là sẽ không lậu qua này đó quan trọng nhất này nọ. Vương Chi Toàn quả nhiên gật gật đầu, phân phó nói, đem vật chứng trình lên đến. Vài cái nha sai đưa bọn họ sưu tập đến Hạ Minh Đế nôn nhổ ra huế vật, cùng bị hắn phun ô huế đệm chăn, y bảo, dụng cụ, đều nhất nhất xiêm áo đi lên. Thịnh Tư Nhan chỉ vào vài thứ kêu hỏi, này đó quả thật là tiên đế ăn cha ta dược sau, nhổ ra. Vương Chi Toàn nhìn về phía thái tử điện hạ, ngài có thể hay không xác nhận một chút. Thái tử mặt trầm xuống đi lên phía trước, tùy ý nhìn nhìn, lấy tay che cái mũi, nói, chính là này vị nhân. Ngày đó cô mang theo người đi gặp hoàng tổ mẫu, kết quả nghe nói phụ hoàng không tốt, chờ cô vọt vào đi thời điểm, phụ hoàng đã phun cả người là máu đen, còn có này cổ rất khó nghe thấy vị nhân. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, thì phải là. Nàng xuất ra một căn tiểu mộc côn, ở những kia bế vật lý lay, cấp đại gia nhất nhất giảng giải. Cha ta dược lý, có căn khương, ốc kim, cao lương gừng, thảo quả, thảo đậu khấu, này đó dược vật mùi cay độc. Nghe những người đó vừa rồi nói, tiên đế là uống lên mấy khẩu dược, lập tức liền phun ra, kia dược ở trong bụng chỉ đánh cái chuyển, nó mùi hẳn là không có đổi. Nhưng là các vị có thể nghe thấy vừa nghe vương đại nhân thu thập đến với vật, căn bản là không có cay độc hương vị, một chút đều không có. Có chỉ có tanh tưởi toan siêu. Thịnh Tư Nhan nói xong, đứng ở một bên, nhìn về phía ba vị quốc công gia. Chu lão gia từ trước đã đi tới, ở bàn dài tiền yên lặng nhìn một vòng. Ngay sau đó, nô lão gia tử cùng Trịnh lão gia tử cũng đi tới, vòng quanh bàn dài đi rồi một vòng, yên lặng gật đầu. Đây là tán thành Thịnh Tư Nhan trong lời nói. Ta tưởng đại gia đều minh bạch, ta vấn đề chính là, vì sao cha ta dược, lập tức bị tiên đế phun ra, mùi liền thay đổi. Chúng ta tạm thời bất luận có phải hay không cha ta dược làm cho tiên đế hộp máu, chúng ta chỉ nói vì sao thuốc này vật mùi chỉ qua ngắn ngủn thời điểm, liền thay đổi mùi. Thịnh Tư Nhan đề ra bản thân về vật chứng cái thứ nhất nghi vấn. Vương Chi Toàn không phải đại phu, hắn kêu đại lý tự một cái biết dược lý đường quan đi lại phân tích. Kia đường quan đạo, loại tình huống này, có hai loại khả năng. Một loại là, Thịnh Thất Gia ngày nào đó đột nhiên thay đổi dược. Một loại khác là, thuốc này mất đi hiệu lực. Thịnh Tư Nhan rất muốn mắt trợn trắng. Nàng mạnh mẽ nhìn xuống, thản nhiên nói, còn có một loại khả năng, chính là thuốc này cùng khác dược hôn ở cùng nhau, phát sinh phản ứng, cho nên cứu mạng dược, thành kịch độc chi dược. Đường thượng nhân đều là ngẩn ra. Vương Chi Toàn ho khan một tiếng, Thịnh đại cô nương, có không nói được kỹ càng chút. Chúng ta cũng đều không hiểu ý nghĩa. Thịnh Tư Nhan đem chính mình ở nhà làm thí nghiệm trình cấp Vương Chi Toàn xem, Vương đại nhân, ta tối hôm qua ở nhà thử thử. Ta đem đồng dạng dược, đút cho nhà ta con thỏ ăn. Sau đó lập tức nhường nó nhổ ra. Vạch chân một cái bình cái, nàng chỉ vào nhất tiểu khối đen xì gì đó cấp mọi người xem, một cỗ cay độc mùi lập tức truyền xuất ra. Cái thượng kia bình cái, nàng lại vạch chân một cái khác bình cái, nói, này cũng là đồng dạng dược, bất quá là ta ăn. Ta ăn sau, lập tức dùng thôi phun pháp phun ra. Này trong chai, cũng truyền ra đồng dạng cay độc mùi, cùng kia con thỏ nhổ ra hương vị cơ hồ giống nhau như lúc. Đây là nói, vô luận là con thỏ, vẫn là nhân. Ăn cha ta cái loại này dược, nếu lập tức nổ ra trong lời nói, đều hẳn là có cay độc mùi, nhưng là tiên đến nơi đó liền không có. Thịnh Tư Nhan bắt đầu tổng kết chân tử. Vị kia đường quan đại nhân có khả năng là ta cha đột nhiên thay đổi dược, còn có khả năng là kia dược mất đi hiệu lực, này hai loại kỳ thật đều không có khả năng. Cha ta không có khả năng đổi dược, càng không thể có thể là dược mất đi hiệu lực. Bởi vì có một việc, đại gia khả năng đều còn không biết, chính là tiên đế bệnh, kỳ thật đã nhanh bị cha ta trị. Nhưng là có một mặt dược vượt qua cha ta phòng trường, đã dùng hết, vì nhường tiên đế mau chóng khôi phục, cha ta cầu Chu tiểu tướng quân giúp hắn đi Tây Bắc nhiều khứ thủ một ít cái loại này đặc thù dược liệu đi lại. Thịnh Tư Nhan rốt cục đem này tối tin tức trọng yếu nói ra. Đương nhiên, này cũng là Vương Thị nói cho nàng. Thực rõ ràng, tiên đế chết bất đắc kỳ tử chân chính nguyên nhân, hẳn là đầu một ngày buổi tối, có người cấp tiên đế ăn một loại dược vật. Cái loại này dược vật, theo ta cha thường xuyên cấp tiên đế ăn dược là tướng sung. Hai tướng va chạm, kết quả thành kịch độc, nhường tiên đế độc phát bỏ mình. Vương thị ở nhà giữ thai, đem hết thể nàng biết đến tin tức đều nói cho Thịnh Tư Nhan, có thể thấy được đối nàng kỳ vọng cũng là rất lớn. Đường thượng nhân, bao gồm ba vị quốc công gia cùng Vương Chi Toàn ở bên trong, đều chấn động. Ngươi nói nhưng là thật sự. Đương nhiên. Nếu không tin, chờ Chu tiểu tướng quân trở về, các ngươi có thể chính miệng hỏi hắn. Thịnh Tư Nhan chính sắp nói. Loại sự tình này quan mạng người đại sự, Thịnh Tư Nhan tin tưởng Chu Hoài Hiên sẽ không trầm mặc không nói một lời. Chu lão gia tử thở dài, nói, nguyên lai Hoài Hiên đi Tây Bắc, là vì việc này. Đứa nhỏ này, không rên một tiếng lưu lại trương tờ giấy bước đi, ta còn nói hắn là luyến tiếc Tây Bắc chiến trường. Chu lão gia tử trong lời nói, theo mặt bên chứng minh rồi Thịnh Tư Nhan cách nói. Thì phải là, Hạ Minh Đế bệnh tình, đang ở khang phục giữa. Các vị hiện tại rõ ràng, cha ta tâm tâm niệm niệm chính là nhường tiên đế phục hồi như cũ, như vậy tài năng tìm kiếm đến năm đó ta tổ phụ hoàn án chân tướng. Cha ta luôn luôn nhận vì, tiên đế là duy nhất manh mối, hắn hẳn là biết năm đó là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nói, cha ta đã như vậy coi trọng Thịnh gia danh dự, coi trọng tiên đế ở vì Thịnh gia trầm oan giải tội trên chuyện này trọng yếu tác dụng, lại sao sẽ đột nhiên đi độc chết tiên đế đâu? Còn muốn ở trước mắt bao người độc chết. Các ngươi nguyện ý làm ngốc tử, bị nhân như vậy lường gạt, cũng không nên xem nhẹ thiên hạ đại hạ dân chúng. Thịnh Tư Nhan cuối cùng một câu, là đối với Thái tử Điện Hạ nói. Thái tử vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hắn túi đầu xoay xoay chính mình đai lương thượng quải xuống dưới một căn trắng thuần như ý ti thao, cũng không có nói nói. 6. Thứ hai càng phấn hồng 510 thêm càng đưa đến. 7 giờ đêm có thứ ba càng. Thân nhóm phấn hồng phiếu còn có không? Đề cử phiếu buổi sáng không đầu cũng có thể đầu Nga. Ho ho. Chương 172, quyền thế. Đường lên lớp Hạ Lâm vào một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Thính thất gia quỳ gối đại đường trung ương, trên mặt như không hề bận tâm, một câu cấp chính mình nhận trong lời nói đều không có nói, ngược lại nhường đại gia đối hắn hơn thân thiết, thương tiếc. Lam Thiên Thượng ngẫu nhiên xẹt qua vài tiếng trong trẻo cắt tiếu, nghe vào mọi người trong thai phá lệ rõ ràng. Liên tại đây một mảnh tĩnh lặng giữa. Theo đại lý tự chính đường cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, sau đó một đội quân sĩ đi đến. Đi theo bọn họ sau lưng, chính là Sương Viễn Hầu Văn Hiền Sương. Hắn một thân khôi giáp nghiêm nhiên, trước đối Chu lão gia tử được rồi quân lễ, sau đó chính sắc đối Thái tử nói, Thái tử Điện Hạ, quốc không thể một ngày vô quân. Thỉnh Thái tử Điện Hạ chạy nhanh hồi cung, ngay hôm đó đăng cơ. Thái tử đứng lên, đối hắn cười cười, Văn tướng quân, người đã đến rồi. Văn Hiền Sương hơi hơi không người, nhìn đường thượng liếc mắt một cái. Văn Hiền Sương vừa tới, Thái tử nhân tựa hồ còn có lo lắng. Thái tử thủ hạ phụ tá đứng dậy, đối Thịnh Tư Nhan nói, Thịnh đại cô nương, ngươi tài ăn nói không sai, nhưng là đáng tiếc, ngươi nói những lời này, trước mắt đều là ngươi đoán mà thôi, không có gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói trong lời nói. Thịnh Tư Nhan sắc mặt trầm xuống, chỉ vào trên bàn những nàng đó dùng để làm thí nghiệm chai chai lọ lọ, còn có Vương Chi Toàn theo trong cung mang xuất ra căn cứ chính xác vật, nói, ngươi cũng mắt bị mù sao. Mấy thứ này chẳng lẽ không đúng chứng cứ? Người nọ biến sắc, phất tay háo nói, Thịnh đại cô nương, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm nhi. Ai mắt bị mù? Ta nhìn ngươi là mội lương tâm nói chuyện mới là. Rõ ràng là ngươi cha cấp tiên đế ăn sai dược, nộ sát tiên đế, ngươi cư nhiên nói khéo như rót mật, y đổ cho ngươi cha thoát tội. Hừ, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Tiên đế trên trời có linh. Cũng làm vui mừng chúng ta vì hắn tìm được hại hắn bỏ mình hung thủ. Thịnh Tư Nhan tức giận đến bộ ngực cùng nhau nhất phục. Hai gò má hồng giống như chân trời chiêu hà. Cái gì kêu mội lương tâm nói chuyện? Chẳng lẽ ta vừa rồi vạch không phải điểm đáng ngờ? Mấy thứ này không phải chứng cứ. Ta nhìn ngươi mới là mội lương tâm nói chuyện. Không chỉ có mội lương tâm, còn trợn tròn mắt nói dối. Thịnh Tư Nhan vạn vạn thật không ngờ, nàng hao tổn tâm cơ nghĩ ra được tam điều bang Thịnh thất gia thoát tội biện pháp. Cư nhiên tại đây nhân trong mắt một điểm dùng đều không có. Thịnh Tư Nhan nhìn về phía Thái tử Điện Hạ, thỉnh ngài lời nói công đạo nói. Thái tử xem cũng không xem Thịnh Tư Nhan, cười nói, chuyện này, quả thật rất khó kết luận. Thịnh đại cô nương, cô biết ngươi vì cho ngươi nghĩa phụ thoát tội, cái gì đều khẳng nói, cái gì đều chịu làm. Nhưng là luật pháp chính là luật pháp, không thể thiên vị việc riêng, càng không thể pháp ngoại khoan dung. Thật đáng tiếc, cô bất lực, mặc kệ ngươi như thế nào lươi chán hoa sen. Những người này cũng là tận mắt gặp ngươi nghĩa phụ dược, nhường ta phụ hoàng hộp máu bỏ mình. Điểm này, không hề đáng nghi. Rõ ràng là có người trước cấp tiên đế vi dược. Người này mới là chân chính hung thủ. có thể nào đem sở có chuyện thôi ở cha ta trên đầu. Thịnh Tư Nhan sắp cất khóc. Một cỗ hữu lý nói không rõ cảm giác du nhiên nhi sinh, rất là khổ sở cùng bất lực. Thái tử khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái. Đại lý tự thừa Vương Chi Toàn theo đường thượng đi xuống đến, ở trên đầu ô xa, ôm ở trên tay, đối thái tử nói, thái tử điện hạ, lao thần tin tưởng Thịnh đại cô nương lời nói. Nay án quả thật điểm đáng ngờ thật nhiều, không thể qua loa định tội. Đại biểu Thái Hậu đi lại nghe Thẩm Diêu nữ quan cũng đứng lên nói, chuyện này quả thật rất khó hạ quyết đoán. Ta còn muốn hướng Thái Hậu nương nương thông báo một tiếng. Ba vị quốc công đi theo cùng nhau gật đầu. Thái tử phụ tá thấy thế, bận ba phải, đối Vương Chi Toàn cùng ba vị quốc công ra chắp tay nói, Vương Đại Nhân, Chu Quốc Công, Ngô Quốc Công, Chính Quốc Công, án kiện này, không bằng áp sau tái thẩm. Chờ Thái tử đăng cơ sau lại nói như thế nào. Chu lão gia tử như mày, cũng không phải không được. Dù sao ta tôn nhi còn không có trở về. Chờ hắn trở về, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Thái tử gật gật đầu, cứ như vậy đi. Nói xong, mang theo nhân vội vàng rời đi. Sương Viễn Hầu quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất Thịnh Thất Gia liếc mắt một cái, trong mắt tránh qua một tia tinh quang. Từ đầu đến cuối, Thịnh Thất Gia đều mộc mộc ngơ ngác quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Thịnh Tư Nhan xem Thịnh Thất Gia bộ dáng, cắn chặt răng, tiến lên an ủi hắn, cha, ngài đừng thương tâm, hết thể rồi sẽ tốt. Vương Đại Nhân cùng ba vị quốc công gia đều hiểu được cha không phải hung thủ. Vương Chi Toàn thở dài, hồi đường ngồi hạ, lại vỗ một chút kinh đường mục, nói, hôm nay thẩm kết đến vậy. Chờ Thái tử đăng cơ, Chu tiểu tướng quân trở về sau, đi thêm thẩm tra xử lý. Đem tội ngại áp đi xuống đi. Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh Ninh bách mắt nước mắt lưng tròng xem Thịnh Thất Gia. Thịnh Thất Gia đứng lên, hắn vươn tay, phủ Thịnh Tư Nhan hai gò má, thấp giọng nói, hảo hảo chiếu khán ngươi nương, còn có tiểu cầu kỷ. Cha! Nương cùng tiểu cầu kỷ muốn nhất là muốn cha ở bên người bọn họ. Ta cũng là nữ nhi gia, một người chống đỡ không xong ra. Thịnh Tư Nhan vội vàng nói, chỉ hy vọng nhường Thịnh Thất Gia có thể khôi phục một điểm ý chí chiến đấu, không cần như vậy mất hết can đảm bộ dáng. Chính hắn đều sinh không thể luyến, người khác muốn thế nào cứu hắn đâu. Thịnh Thất Gia thở dài, xoay người tập tễnh hướng đại lý tự hậu đường. Thịnh Tư Nhan nhìn theo Thịnh Thất Gia bóng lưng biến mất ở phía sau đường nhập khẩu, dùng tay háo lau một phen nước mắt. Vương Chi Toàn nhìn nàng, đến cùng không nói gì, nói một tiếng lui đường, liền mang theo nhân đi xuống. Chu lão gia tử luôn luôn bất động thanh sắc quan sát Thịnh Tư Nhan, thấy nàng đến giờ phút này vẫn như cũ không buông tay, khẽ gật đầu, nhưng là cũng không có nói với nàng, liền mang theo chính mình thần tướng phủ nhân đi rồi. Nô lão gia tử nghĩ nghĩ, tiến lên hỏi Thịnh Tư Nhan, trong nhà có phải hay không thiếu bạc? Ngươi không cần đi ngân hàng tư nhân thủ, ta chờ lần tới ra, làm cho người ta cho ngươi đưa nhất xe bạc. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, đối Ngô lão gia tử nói, Ngô quốc công, tạ ơn ngài. Trong nhà ta bạc, tạm thời còn có thể dùng. Chính là không biết về sau còn có cần hay không. Ngô lão gia tử ngẩng đầu nhìn hướng đại lý tự đường thượng gương sáng treo cao, thấp giọng nói. Vẫn là nhiều chuẩn bị chút bạc vụn tại bên người đi nói xong xoay người bước đi. Trịnh lão gia tử lắc đầu, một câu đều không có nói, đi theo Ngô lão gia tử đi rồi. Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh Ninh bách tỷ đệ lượng đứng lại đường thượng, thẳng đến chung quanh nhân đều đi hết. Bọn họ tài chậm rãi hướng Thịnh gia xe ngựa. Thịnh gia tùy tùng cùng bà tử đều ở bên xe chờ, đối Thịnh Tư Nhan cực kỳ cung kính. Thịnh Tư Nhan lại một câu cũng không muốn nói. Nàng mím môi đi lên xe ngựa, ngồi vào tận cùng bên trong. Tựa đầu tựa vào xe trên vách đá. Kinh ngạc xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đây là lần đầu. Nàng thật sâu cảm thấy, tại đây cái thế gian, vẫn là quyền thế tối có thể nói chuyện. Cái gì trinh thám, logic, cái gì chứng cứ, động cơ, ở quyền thế trước mặt. Đều là không chịu nổi nhất kích. Thái tử một câu, có thể gạt bỏ nàng hết thể nỗ lực, nhường nàng cha luôn luôn nhốt tại trong lao. Năm đó Thái hậu một câu, liền chém giết Thịnh gia cao thấp 300 lắm lời. Thịnh Ninh Bách gặp Thịnh Tư Nhan luôn luôn rầu rĩ không nói chuyện, có chút bất an. Hắn không nói tìm nói, đại tỷ, ngươi thật lợi hại. Ở đường thượng nói được thật tốt. Những người đó đều bị ngươi trấn ở. Hắn dùng sùng bái ánh mắt xem Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan cười khổ, nói rất hay lại cái gì dùng. Cha vẫn là bị nhốt tại trong lao. Đại tỷ, ngươi không cần giận nỗi á, tuy rằng cha không có lập tức phóng xuất, nhưng là, ít nhất đã thuyết phục rất nhiều người, cha không phải hành thích vua đắc tội ngại. Hành thích vua người, có khác một thân. Liên Thịnh Ninh Bách đều nghe ra đến Thịnh Tư Nhan ý tứ. Thịnh Tư Nhan hít sâu một hơi, nhường chính mình muốn phân chấn lên. Hai người ở trên xe khôi phục nói chuyện. Đợi đến xuống xe thời điểm, Thịnh Tư Nhan đã khôi phục thái độ bình thường. Thái Hậu An cùng trong cung. Diêu nữ quan cung kính đi vào đến, tiến đến Thái Hậu bên thai, nhẹ giọng nói, Thịnh Thất án tử tạm thời gác lại, nói chờ thái tử điện hạ đăng cơ sau, Chu tiểu tướng quân trở về tái thẩm. Thái hậu ngồi ở trang trước đài đối kính trang điểm. Nghe xong Diêu nữ quan trong lời nói, thái hậu gật gật đầu, dường như không có việc gì đem ngọc sơ bông, nói, Thịnh đại cô nương nói được có đạo lý, này cũng là tốt, đáng tiếc. Chuyện này, ai ra cũng không tin là Thịnh thất gây nên. Nga. Thái hậu nương nương. Dùng cái gì thấy được? Diêu nữ quan đứng ở thái hậu phía sau, cầm bá kính nhường thái hậu xem vừa sơ đầu. Thái hậu cười cười, lần trước ai ra gặp. Hoàng đế cái kia bộ dáng, nhất thời cấp giận công tâm, ý chỉ hạ nóng nảy một ít. Hơn nữa, Thịnh gia những người đó đều là xương cứng, ăn mềm không ăn cứng, hai tướng một đối thượng. Diêu nữ quan bội hỏi, kia một lần liền ngay cả Thịnh lão gia tử đều vô kế khả thi, ngài sẽ không cần tự trách. Thái hậu đối với gương nhíu nhíu mày, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, ai ra cũng không phải tự trách. Nàng ở Diêu nữ quan trước mặt đương nhiên sẽ không nói lời thật lòng. Nàng khi đó quả thật là cấp giận công tâm, nhưng là coi nàng tính tình, đổ không đến mức thật là lô mãng hạ chỉ. Khi đó cử động, bất quá là mượn nước đẩy thuyền thôi. Thịnh lao gia tử cũng là không thức thời, bằng không. Thái hậu trong mắt tránh qua một tia hàn quang. Thịnh tư nhan mang theo Thịnh Ninh Bách theo xe túi xuống đến, phụng phịu vào Thịnh quốc công phủ, nhìn cũng không thèm nhìn những xương viễn hầu đó phủ thủ thành tướng liếc mắt một cái. Thịnh tư nhan đi trước Vương thị trụ yến dự đường, nói với nàng hôm nay tình hình. Nàng nói được sinh động như thật, Vương thị nghe xong vui mừng, nói, vậy ngươi cha khi nào thì có thể phóng xuất. Thịnh tư nhan hàm hàm hồ hồ nói, chờ thái tử đăng cơ sau, Chu tiểu tướng quân trở về là lúc là có thể. Ai, có thể hay không cấp Chu tiểu tướng quân đi một phong thơ đâu. Nhưng hắn sớm một chút trở về thì tốt rồi. Vương thị thở dài nói. Thịnh tư nhan gật gật đầu, ta lần sau đi thần tướng phủ hỏi thăm một chút, xem bọn hắn có hay không biện pháp liên hệ đến Chu tiểu tướng quân. Thịnh tư nhan theo Vương thị yến dự đường sau khi rời khỏi, liền lại mang theo Thịnh Ninh Bách hướng thần tướng phủ đi. Thần tướng phủ người sai vặt không cho bọn họ vào đi, nói bọn họ không có bái thiếp. Thịnh tư nhan đành phải đem chuẩn bị tốt bái thiếp đưa lên đi. Kia người sai vặt thu bái thiếp, làm cho bọn họ trở về chờ tin tức. Chờ Thịnh tư nhan bọn họ đi rồi, kia người sai vặt đem Thịnh ra bái thiếp, cùng khác nữ quyến bái thiếp cùng nhau, cấp nội viện chủ trì thần tướng trong phủ quỹ Ngô Tam mãi mãi tặng đi qua. Nô Tam mãi mãi mang theo này đó bái thiếp đến hỏi Chu lão phu nhân. Nương, ngài nói, này đó bái thiếp ta nên thế nào hồi đâu? Chu lão phu nhân xem, cười nói, những người này ngươi sẽ không biết thế nào hồi. Ngươi nhà đầu kia, cười theo ta trắng khở. 7. Thứ ba càng phấn hồng 540 thêm càng đưa đến. Xong lần phía trước đại gia đầu phấn hồng phiếu đều thêm càng xong rồi. Ngày mai vì đại gia xong lần thời điểm đầu phấn hồng thêm càng. Bởi vì là xong lần. Ta nhóm liền 50 thêm càng nhất chương biết không? Kỳ thật so với trước kia 30 nhất chương còn thiếu 5 phiếu, trên thực tế là 25 nhất thêm càng. Tháng này thêm không xong, tháng sau tiếp còn, có thể nghĩ, đại gia ở xong lần thời kỳ đều đầu cấp mỗ hẳn trong lời nói, tháng sau hội có rất nhiều canh ba hãy nhìn. Xong lần mãi cho đến tháng sau bảy hảo. Ho ho. Ta biết thân nhóm tha thiết chờ mong Chu tiểu tướng quân trở về. Hắn nhất định sẽ ở một cái vạn chúng chú ý thời điểm thô tuyến. Chương 173, Quy củ. Chu gia Tam gia chính thất thê tử Ngô Tam mãi mãi Ngô Vân Cơ là Ngô quốc công phủ đích nữ, từ nhỏ là Chu lão phu nhân xem lớn lên, cũng là Chu lão phu nhân tối để ý tức phụ. Tuy rằng nàng không phải đích trưởng tức, nhưng là trong thần tướng phủ viện việc bếp núc, cũng là luôn luôn từ nàng chủ trì. Ngô Tam mãi mãi cười khanh khách, cố ý đem Thịnh gia bái thiếp chịu xuất ra, nương, ngài xem, này Thịnh gia đại cô nương, còn tại đánh nghe chúng ta đại thiếu gia đâu. Chu lão phu nhân không có xem kia bái thiếp. Chính là túi đầu vuốt trong lòng mình tuyết trắng đại thực miêu, cười nói, các ngươi không phải coi trọng nàng sao. Hiện tại tại sao không đề cập tới? Nô Tam mãi mãi vốn là tính toán vì con trai của nàng Chu Hoài Lễ cầu thú Thịnh Tư Nhan, nhưng là sau này chuyển ra Thịnh Tư Nhan là Vương Thị nhặt được đứa nhỏ, nàng liền không có hứng thú, nhữ mày nói, đứa nhỏ này nhân là không sai, đáng tiếc xuất thân quá kém. Ai? Chu lão phu nhân mị mắt, vỗ về đại thực miêu thủ càng mềm nhẹ. Kỳ thật, Hiên Nhi cũng nên đính hôn. Nô Tam mãi mãi nhất tưởng đến Chu Hoài Hiên mâu thân phùng đại mãi mãi luôn một bộ ưu hoán hình dáng, liền nhịn không được tưởng nhíu môi, nương, chuyện này, ngài nên cùng cha rất quản quan tâm. Đại thiếu gia tuổi tác không nhỏ, hắn lại có bệnh, hiện nay tuy rằng nói tốt lắm, nhưng là ta nhà mẹ đẻ đại tẩu nói qua, Hoài Hiên kia bệnh, có khả năng truyền cho hắn đứa nhỏ. Nô Vân Cơ nhà mẹ đẻ đại tẩu, đương nhiên chính là Ngô quốc công phủ đích trưởng tức Trịnh đại mãi mãi Trịnh Tố Hình. Chu lão phu nhân sắc mặt vẫn như cũ hiền lành nhu hòa. Cười tủm tỉm nói, không thể nào. Chúng ta Hiên Nhi phúc thiên mệnh đại, như thế nào truyền cho đứa nhỏ? Bất quá cho dù có thể truyền cho đứa nhỏ, cũng phải hắn có thể sinh ra đến mới biết được a. Nô Tam mãi mãi ôm khăn đi theo nở nụ cười một hồi, lúc đi, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thịnh gia kia trương bái thiếp bị nàng lãng quên ở Chu lão phu nhân trong phòng. Mà Chu lão phu nhân không biết là không phát hiện vẫn là nhìn lầm rồi. Đem kia bái thiếp tảo đến lò sông Hương Lý. Rất nhanh nhiên vì cho tàn. Thịnh Tư Nhan ở nhà đợi mấy ngày, đều không có đợi đến thần tướng phủ bái thiếp, lại đợi đến một cái không tưởng được nhân. Thịnh gia thứ trưởng tử Thịnh Ninh Tùng. Đại tỷ, đại ca của ta đã trở lại. Thịnh Ninh Bách chạy đi đến Thịnh Tư Nhan ngọa Mai Hiền, vừa mới đến đại môn khẩu. Thịnh Tư Nhan chính nằm ở án thượng viết chữ. Nghe thấy Thịnh Ninh Bách trong lời nói, Thịnh Tư Nhan thủ run lên, đem viết hảo hảo một chương đấu phương cấp mặc thấm. Đáng tiếc Thịnh Tư Nhan lắc đầu, đem bút lông thả lại giá bút thượng, lấy ra lông ngắn khăn xoa xoa thủ. Hỏi Thịnh Ninh Bách, đã trở lại. Người đi tiếp đón người ca đi. Tuy rằng Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị đều biết đến Thịnh Ninh Phương, Thịnh Ninh Tùng tỷ đệ không phải Thịnh Thất Gia đứa nhỏ, nhưng là lại chưa kịp đối ngoại người ta nói. Thịnh Tư Nhan hiểu được, Thịnh Ninh Bách lại còn không biết. Hiện tại Thịnh Thất Gia bị nhốt tại đại lý tự trong lao, Vương Thị nằm trên giường không dậy nổi, Thịnh Tư Nhan đành phải đảm khởi quản gia trọng trách. Thịnh Ninh Bách lên tiếng, vừa chạy đi không bao lâu, liền sắc mặt trắng bệch lại đã trở lại. Thế nào? Thịnh Tư Nhan đi ra hỏi. Đại tỷ, ta ca không phải một người trở về. Hắn chỉ bên ngoài. Thịnh Tư Nhan vừa thấy, cư nhiên là Sương Viễn Hầu bản nhân tặng Thịnh Ninh Tùng vào. Thịnh Tư Nhan đột nhiên nhớ tới, Thịnh Ninh Tùng là theo Sương Viễn Hầu phủ đích nữ Văn Nghi Thuận Định rồi thân. Thịnh Tư Nhan đứng lên. Đối với gương sửa sang lại trang, liền mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Nhị trên cửa quả nhiên truyền đến ồn ào thanh. Thịnh Tư Nhan nhíu nhíu đầu mày. Phân phó nói, cho bọn họ đi vào. Sương Viễn Hầu Văn Hiền Sương mặc tím sắc trường bào, một tay khoát lên Thịnh Ninh Tùng trên vai, tươi cười đầy mặt đã đi tới. Thịnh Quốc Công bên trong phủ viện chính viện là Yến Dự Đường, nhưng là Vương Thị ở Yến Dự Đường dưỡng thai, Thịnh Tư Nhan liền đem gặp khách địa phương còn đâu cách Yến Dự Đường hơi xa Thúy Trúc Hiên, chính là Đồ Thị trước kia trụ qua địa phương. Sương Viễn Hầu một đường đi, một đường híp mắt chung quanh xem, đối Thịnh Ninh Tùng nói, hiện tại cha ngươi phạm vào tội lớn, ngươi nên sớm đi tính toán mới tốt. Bằng không đi theo cả nhà sao chạm, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Thịnh Ninh Tùng nghe được vẻ mặt sợ hãi, thất kinh nói, hầu ra, ngài nhất định phải cứu cứu ta. Ta cùng ngài cháu gái định rồi thân, ta chính là Văn gia nhân, ngài không thể trơ mắt xem ngài cháu gái thành góa chồng trước khi cưới đi. Sương Viễn Hầu nghe xong trong lòng hèn mọn, trên mặt cũng không lộ mảy may, cười nói, ta cháu gái tuy rằng cùng ngươi định rồi thân, nhưng chỉ là đính hôn mà thôi. Nhà các ngươi chọc hạ quan phi, ta muốn từ hôn, ai đều không thể nói chúng ta một cái không tự. Lui. Từ hôn. Thịnh Ninh Tùng trừng lớn mắt, hắn hoàn toàn thật không ngờ có này khả năng, nhất thời sợ tới mức hoang mang lo sợ, lăng lăng xem Sương Viễn Hầu, sắc mặt đều thay đổi. Ai, nhìn ngươi cái dạng này, cũng là đáng thương. Cũng thế, chờ lao phu cùng ngươi mẹ cả trông thấy sau rồi nói sau. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi đến Thúy Trúc Hiên. Thịnh Tư Nhan không có xuất gia nên đón, chính là ở Thúy Trúc Hiên nhà chính lý đứng. Sương Viễn Hầu vượt qua Thúy Trúc Hiên cửa, gặp không có Vương Thị ở trong này, mị hí mắt, hỏi, các ngươi phu nhân đâu? Ta chỉ cần thấy các ngươi phu nhân. Xin lỗi. Ta nương ốm đau ở giường, không gặp ngoại nhân. Thịnh Tư Nhan không tiêu ngạo không xiểm định nói, nhìn cũng không thèm nhìn Thịnh Ninh Tùng liếc mắt một cái. Thịnh Ninh Tùng còn bị Sương Viễn Hầu lời nói mới rồi dọa, vừa về nhà thời điểm khí diễm triệt để bị đánh đi xuống. Hắn ngơ ngác đứng ở bên cạnh, ủ rũ, bất chợt đánh cái run run, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Thịnh Ninh Bách xem thấy đại ca trở về, đương nhiên thật cao hứng, nhưng là thấy Sương Viễn Hầu đứng lại đại ca bên người, lại thực tức giận. Hắn đối Thịnh Ninh Tùng vây vây tay, đại ca, đến nơi này. Thịnh Ninh Tùng mộc mộc đi rồi đi qua. Thịnh Tư Nhan trong tay thưởng thức Chu lão gia tử cho nàng thần tướng phủ lệnh bài, thản nhiên nói, xin hỏi Sương Viễn Hầu có chuyện gì? Nói với ta cũng là giống nhau. Nay Thịnh Quốc Công Phủ là ta đương ra. Ngươi, một cái cha mẹ không rõ giã loại, cũng dám làm Thịnh Quốc Công Phủ ra. Sương Viễn Hầu suy cười một tiếng, chắp tay sau lưng lắc đầu, rất là khinh thường. Thịnh Tư Nhan nhíu mày, cười gật gật đầu, nguyên lai Sương Viễn Hầu đến nhà ta đến, là tới nhục nhã chủ nhân ra. Như vậy làm khách quý củ, thật sự là cấp Thái Hậu nương nương thật dài mặt đâu. Quý củ. Sương Viễn Hầu cười cười, chậm rãi rút ra thắt lưng đao, ở Thịnh Tư Nhan trước mặt cơ cơ. Đao của ta. Chính là quy củ. Thịnh Tư Nhan cũng chậm rãi đem thần tướng phủ lệnh bài đưa tới Sương Viễn Hầu đao hạ. Không sai. Người đao là quy củ. Thần tướng phủ đao, lại quy củ chung quy củ. Sương Viễn Hầu này mới nhìn rõ Thịnh Tư Nhan trong tay lệnh bài, trong mắt tránh qua một tia lãnh lệ, ngươi dụng thần đem phủ làm ta sợ. Ta ta có sao? Nay bất quá là thần tướng phủ một khối lệnh bài mà thôi, ta cầm ở trong tay thưởng thức mà thôi, thế nào liền dọa đến Sương Viễn Hầu? A, kia thật sự là xin lỗi. Ta buổi chiều muốn đi thần tướng phủ cùng Chu lão gia tử nói chuyện, đến lúc đó nhất định nói cho hắn. Nay lệnh bài, đem Sương Viễn Hầu cấp dọa. Chu lão gia tử nhất định sẽ chê cười ta cáo mượn oai hùng. Thịnh Tư Nhan khanh khách cười, một bộ không biết sợ bộ dáng, đổ làm Sương Viễn Hầu kiêng kỵ đứng lên. Hắn không biết thần tướng phủ đến cùng có hay không phái nhân thủ đến Thịnh Quốc công phủ, cũng không biết phái bao nhiêu nhân thủ. Hắn không dám đại ý. Sương Viễn Hầu phách thu đao vào vỏ, ngươi buổi chiều muốn đi thần tướng phủ. Ân, mấy ngày hôm trước đầu bái thiếp, hẹn ngày. Thịnh Tư Nhan nói được nửa thật nửa giả. Nàng chính là đổ Sương Viễn Hầu không dám chọc thần tướng phủ. Quả nhiên Sương Viễn Hầu ánh mắt lóe ra, không có lại kiên trì muốn gặp Vương thị, chính là nói, tốt lắm. Ta chờ ngươi nhóm phu nhân hết bệnh rồi trở lên môn bái phỏng. Nói xong bế ôm quyền. Thịnh Tư Nhan chính là hơi hơi vớt cảm. Sương Viễn Hầu xoay người muốn lúc đi, lại đi đến Thịnh Ninh Tùng bên người vỗ vô bờ vai của hắn. Nói, ngươi là chúng ta Sương Viễn Hầu phủ tương lai tôn nữ tế, cha ngươi phạm hạ ngập trời tội lớn, này Thịnh gia liền hoàn toàn nhìn ngươi. Sau đó đi nhanh rời đi. Thịnh Ninh Tùng sợ tới mức bắp chân đều nhuyễn. Sương Viễn Hầu vừa đi, Thịnh Ninh Tùng liền liệt té trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Thịnh Tư Nhan không muốn nhìn thấy hắn, xoay người nói, ngươi hồi ngoại viện đi thôi. Thịnh Ninh bách bận đi qua đem Thịnh Ninh Tùng sắm lên, cùng nhau hồi ngoại viện đi. Thịnh Tư Nhan đi gặp Vương Thị, nói với nàng Sương Viễn Hầu vừa rồi đưa Thịnh Ninh Tùng trở về thời điểm nói trong lời nói. Vương Thị ngưng mi suy nghĩ một lát, thở dài nói, Na hội tử sớm một chút đem Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Phương thân thế nói ra đi thì tốt rồi. Liền sẽ không có Sương Viễn Hầu này một chút nhân cơ hội dựa thế chuyện. Thịnh Tư Nhan cười an ủi Vương Thị, nương, này có cái gì khả phí sức. Cho dù không có vạch trần hắn thân thế, hắn cũng chẳng qua là thứ tử. Chúng ta tiểu cầu kỷ, còn có nương trong bụng đứa nhỏ, người nào không thể so hắn thân phận tôn quý. Nương thật sự không cần lo lắng. Lại nói, cha bên kia đã không có việc gì. Sớm hay muộn hội phóng xuất. Sớm hay muộn hội phóng xuất. Ngươi nhưng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Vương Thị cố mà làm cười cười, nàng không có Thịnh Tư Nhan như vậy lạc quan. Chuyện năm đó, nàng cũng là trải qua qua, nhất nhớ tới sẽ làm ác ngộng. Không nghĩ tới qua 20 mấy năm, bọn họ còn muốn lại trải qua một lần. Thịnh Tư Nhan trùng trùng gật đầu, chờ Chu tiểu tướng quân trở về, cha ta nhất định không có việc gì. Chu tiểu tướng quân. Vương Thị nhíu mày, người này tính tình rất quái, âm tình bất định. Ta cũng không dám đem hy vọng đều gửi gắm ở trên người hắn. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc, nương, Chu tiểu tướng quân nói đúng là nói khó nghe chút, kỳ thật hắn tính tình. Hắn tính tình nói tới đây, Thịnh Tư Nhan ấp a ấp úng nói không được nữa. Bởi vì nàng phát hiện kỳ thật chính mình cũng không biết Chu Hoài Hiên. Người này làm việc mơ hồ, tính tình thật sự quá khó khăn cân nhắc. Đúng vậy, nàng vì sao phải đem hy vọng gửi gắm ở một cái tính tình âm tình bất định nhân thân thượng đâu. Nói thật, người nọ là đúng là ta nàng đều không biết. Càng đừng nói cái khác. Hắn tính tỉnh. Vương Thị buồn cười, nói được giống như ngươi đỉnh hiểu biết hắn. Thịnh Tư Nhan cường cười, ta như thế nào hiểu biết hắn? Chính là cảm thấy Chu tiểu tướng quân cùng cha quan hệ cá nhân không sai, hẳn là sẽ không trơ mắt xem phụ thân mưu oan. Có lẽ đi. Vương Thị hơi hơi đóng lại mắt, nhưng là hắn khi nào thì trở về chúng ta đều không biết, cha ngươi. Không muốn ở trong lao chịu khổ. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, cha ở đại lý tự đâu? Nương. Đại lý tự thừa nhất định sẽ không khó xử cha. Nói xong, còn đối Vương Thị trừng mắt nhìn. 6. Đây là thứ nhất càng. A, cuối cùng một ngày, còn muốn hay không canh ba A thân nhóm. 9 tháng cuối cùng một ngày cầu phấn hồng phiếu, còn có để cử phiếu A 1 giờ chiều có thêm càng. Chương 174, Quy Củ. Vương Thị mở to mắt, vừa vặn thấy Thịnh Tư Nhan đối nàng trong nháy mắt, nghĩ đến chính mình cha chính là đại lý tự thừa Vương Chi Toàn. Vương Thị cũng cười, sáng giọng. Ngươi này quỷ linh tinh, nhưng là chạy đến rất nhanh. Nói xong có chút mệt mỏi nói, ân, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thịnh Tư Nhan ứng, mang theo nha hoàn bà tử hồi chính mình ngoại Mai Hiên, cố ý đem chỉnh sự kiện suy nghĩ một chút, biết hiện tại chỉ cần ở Chu Hoài Hiên trở về phía trước, nàng cha không có việc gì là được. Buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, Thịnh Ninh Bách mang theo Thịnh Ninh Tùng theo ngoại viện tiến vào. Thịnh Ninh Tùng đã khôi phục lại, đối Thịnh Tư Nhan bất mãn nói, ta nhị tỷ đâu? Tại sao không thấy nàng? Thịnh Tư Nhan đem Thịnh Ninh Phương nhốt tại Lục Ngọc Quán. Nàng hiện tại thật sự không có tinh lực lại đi ứng phó này tỷ đệ lưỡng, liền lắc đầu nói, nương nói cho Ninh Phương giam cầm đâu. Ngươi muốn gặp Ninh Phương, chính mình đi theo nương nói. Thịnh Ninh Tùng vừa nghe Vương Thị, lập tức tiết khí, nhưng là tưởng cho tới bây giờ cha nay ở trong lao, trong nhà chỉ có chính mình lớn nhất, Thịnh Tư Nhan cũng không phải thân sinh, liền cổ chân vài phần dũng khí, nói, ngươi đừng lấy nương xuất ra làm ta sợ. Ngươi cũng không phải cha ta thân sinh, trang cái gì đại đầu tỏi. Nào có như vậy quy củ. Thịnh gia chính đáng hợp tình đại tiểu thư đổ bị nhốt lên, thành nhị cô nương, ngươi này dã loại nhưng là tu hú chiếm tổ chim khách, thành đại cô nương, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Chọc giận ta, đánh một chút gậy gộc đem ngươi đuổi ra đi. Thịnh Linh Bách nghe được vẻ mặt đỏ bừng, bận lớn tiếng nói, đại ca. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Đại tỷ là thượng gia phả. Là của chúng ta thân đại tỷ. Thượng gia phả lại thế nào? Ngươi không biết người khác đều là nói như thế nào. Thịnh Linh Tùng đem trong lòng sợ hãi cùng bất an đều phát tiết xuất ra, dùng cực ác độc trong lời nói nhục mạ Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan nhưng là không thèm để ý, nhưng là nàng nha hoàn bà tử nghe không nổi nữa. Lặng lẽ đi Vương Thị Yến dự đường. Hồi báo Thịnh Tư Nhan bên này tình hình. Vương Thị nghe nói. Sắc mặt trầm xuống. Vội để nha hoàn đem nàng phóng tới tiểu nhuyễn kiệu thượng, nâng đi đến Thịnh Tư Nhan ngọa mai hiên. Ở ngoài cửa hành lang gấp khúc liền nghe thấy Thịnh Linh Tùng nằm lời xấu xa mắng cái không ngừng, tất cả đều là hồi hương này ngu phu ngu phụ mắng chửi người trong lời nói, khó nghe. Vương Thị nhíu nhíu mày, ở ngoài cửa nói, loại này nói cũng là người ta nói. Một bên phân phó, người tới, đem đồ đại lang tha đi ra ngoài, đánh trước ngũ đại bản tử. Vài cái bà tử lập tức vọt vào đi. Đem Thịnh Linh Tùng tún xuất ra. Nhấn đến ngọa mai hiên trong viện, bùn bùn kén khởi bản tử đánh lên. Thịnh Linh Bách cùng Thịnh Tư Nhan cùng nhau theo trong phòng xuất ra, cấp Vương Thị hành lễ. Thịnh Linh Bách thấy Vương Thị, vẻ mặt đỏ bừng, có nghĩ rằng vì Thịnh Linh Tùng cầu tình, nhưng là lại cảm thấy vừa rồi chính mình đại ca quả thật rất quá mức, thế nào có thể như vậy mắng trưởng tỷ đâu. Quả thật hẳn là nhận đến trừng phạt. Hắn mâu thuẫn vẻ mặt dừng ở Vương Thị trong mắt, nhưng là nhường Vương Thị âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này tâm địa nhân thiện, quả thật cùng mặt khác hai người bất đồng. Ngũ bản tử rất nhanh đánh xong. Thịnh Linh Tùng bị hai cái bà tử tốn đi lại cấp Vương Thị dập đầu. Vương Thị nhíu mày nói, cũng thế, dẫn hắn đi yến dự đường. Còn có đồ đại nha, cũng nhất định mang đi qua. Thịnh Linh Tùng bị đánh ngũ bản tử, kỳ thật chẳng phải tính đặc biệt đau, nhưng là loại này trước mặt mọi người bị đánh bằng roi tình hình, thật sự là rất dọa người. Hắn một bên ở trong lòng mắng Thịnh Tư Nhan, một bên nhớ tới Vương Thị lúc trước là gọi hắn đồ đại lang, này một chút nói Thịnh Linh Phương là đồ đại nha. Đều là bọn hắn trước kia ở hồi hương thời điểm tên, không khỏi thập phần kinh ngạc, không biết Vương Thị tại sao không gọi bọn hắn đại danh, hơn nữa bọn họ cũng không họ đồ a. Vương Thị đỡ nha hoàn thủ xoay người phải đi, nghĩ nghĩ, lại đối Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh Linh Bách nói, các ngươi cũng đến đây đi. Hôm nay liền đem lời nói rõ ràng. Thịnh Tư Nhan giật mình, minh bạch Vương Thị là muốn làm rõ hai người này chân thật thân thế. Ngẫm lại cảm thấy như vậy cũng tốt, miễn cho hai người này cho rằng chính mình chính là thật sự đại thiếu gia. Đại tiểu thư, cả ngày cho nàng thêm phiền. Nàng hiện tại lo trong lo ngoài, cũng không tưởng lại ứng phó này hai cái đầu góc không rõ ràng, lại yêu dối dám hồn nhân. Đi theo Vương Thị đi đến yến dự đường, Thịnh Tư Nhan ngồi ở Vương Thị bên người, Thịnh Linh Bách đứng lại nàng bên cạnh. Tiểu cẩu kỳ mang theo tiểu con nhím A Tài đã chạy tới, kề ở Thịnh Tư Nhan chân biên, cười tủm tỉm đem đại béo đầu ở nàng trong tay cùng cùng. Thịnh Tư Nhan đem tiểu cẩu kỳ ôm ở trên đùi, lãng ở trước ngực, nghe Vương Thị nói chuyện. Thịnh Linh Phương bị dẫn theo đi lại, vẻ mặt hoảng sợ, không biết muốn phát sinh chuyện gì. Nàng vừa thấy Thịnh Linh Tùng, lập tức chạy tới lôi kéo hắn cánh tay, hoa một tiếng khóc, chịu khóc thút thít nghẹn nói, nhị đệ ngươi khả đã trở lại. Vương Thị lặng lặng chờ Thịnh Linh Phương khóc xong rồi, mới nói, tốt lắm, hôm nay chúng ta liền đem lời nói rõ ràng. Đồ đại nha, lão gia gặp chuyện không may phía trước, đã nghiệm qua ngươi huyết mạch, chứng thực ngươi không phải lão gia nữ nhi, ngươi hẳn là đã biết đến rồi. Nói Thịnh Linh Phương không phải Thịnh thất gia nữ nhi. Kia Thịnh Linh Tùng khẳng định cũng không phải Thịnh thất gia con, bởi vì Thịnh Linh Phương cùng Thịnh Linh Tùng là song sinh tử. Thịnh Linh Phương tiếng khóc lập tức ngừng lại. Nàng nắm chặt Thịnh Linh Tùng cánh tay, tựa đầu đừng đi qua, không xem Vương Thị bên kia, thân mình hơi hơi phát run, cũng không có mở miệng phản bác. Thốt ra lời này, Thịnh Linh Tùng cùng Thịnh Linh Bách đều sửng sốt. Đường thượng nha hoàn bà tử cũng lắp bắp kinh hãi, ngươi xem ta nhìn xem ngươi, sau đó đối với Thịnh Linh Phương cùng Thịnh Linh Tùng lộ ra vài phần hèn mọn thân sắc. Thịnh Tư Nhan cười cúi đầu, cùng tiểu cẩu kỷ cùng nhau vô về chơi đùa A Tài trên người nhuyễn thứ. Thịnh Linh Phương đầu túi càng thấp. Thực hiển nhiên, nàng là biết đến, Thịnh thất gia chính miệng nói với nàng qua, cho nên nàng một điểm đều không có phản bác. Thịnh Linh Tùng qua một hồi lâu Tài lấy lại tinh thần, kêu to, ngươi gạt người. Ta muốn đến hỏi cha. Ngươi này ác độc phụ nữ, không cần thừa dịp cha ta không ở, hãy thu thập chúng ta. Thu thập các ngươi. Ngươi cũng xứng. Vương Thị khinh thường đóng lại trên tay chén trà cái, nhẹ nhàng phóng tới bên người địa phương trên bàn con, ngươi làm ngươi là trưởng từ đâu. ngươi di nương là lão gia mấy lượng bạc mua đến, bán mình khế còn tại ta nơi này. Lại nói Thịnh gia hiện tại thất thế, ta có phải hay không hảo tâm như vậy, vì các ngươi hai cái tiện nhân tánh mạng, cố ý làm ra bẫy đuổi các ngươi đi. Ta kỳ thật ước gì các ngươi là họ Thịnh đâu. Lời này nhường Thịnh Ninh Tùng không thể nào phản bác, trên mặt hắn vẻ mặt lập tức trở nên sám trắng, như cha mẹ chết bình thường, vừa rồi ở Thịnh Tư Nhan ngọa Mai Hiên vênh mặt hất hàm sai khiến, không ai bị nổi hình dáng hoàn toàn không thấy. Hắn này mới hiểu được, Vương Thị vì sao gọi hắn Đồ Đại Lang, gọi Thịnh Ninh Phương Đồ Đại Nha. Hắn toàn thân run run đứng lên, nhưng lại so với lúc trước biết Thịnh thất gia phạm hạ hành thích vua tội lớn còn muốn sợ hãi. Hắn vốn là lo lắng cha phạm vào tội lớn, chính mình sẽ bị liên tọa. Nhưng là trở về sau, phát hiện trong nhà không có việc gì, chỉ có Thịnh thất gia một người bị nhốt tại trong lao, hơn nữa theo Sương Viễn Hầu nơi đó, đã biết Thịnh gia có Tam Đại Quốc công phủ đảm bảo, không có việc gì, cho nên đã sớm không lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Nhưng là hiện tại biết hắn không phải Thịnh thất gia con, kia Sương Viễn Hầu phủ kia cọc việc hôn nhân, chẳng phải là ngâm nước nóng. Không có Sương Viễn Hầu phủ hôn sự, hắn cũng không phải Thịnh quốc công phủ thứ trưởng tử, kia hắn còn có cái gì hôn đầu. Chẳng lẽ phải về đến lúc trước cái kia tiểu sân thôn. Thịnh Ninh Tùng trên mặt vẻ mặt biến ảo, đều xem ở Vương Thị trong mắt. Vương Thị thản nhiên nói, nay chúng ta trong phủ gặp nan, ta cũng không lưu các ngươi. Cho các ngươi điểm nhi bạc, các ngươi về lao ra tìm thân đi thôi. Lại đối Thịnh Ninh Phương nói, ngươi cùng ngươi bà con xa biểu di gia định rồi thân, vừa vặn đi nhà bọn họ nương nhờ họ hàng cũng tốt. Không. Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Tùng chăm miệng một lời mà tỏ vẻ phản đối. Vương Thị nhấp mí môi, nhìn bọn họ một lát, cười nói, các ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta nói không tự. Nay đồ thị sinh của các ngươi thân mình, đã quên cho các ngươi sinh đầu óc sao. Thịnh Ninh Phương khó chịu chỉ vào ngồi ở Vương Thị bên người Thịnh Tư Nhan nói, nàng cũng không phải cha nữ nhi, nàng vì sao có thể ở lại ở Thịnh gia làm đại cô nương. Vương Thị nhíu mày, ta trong lời nói, không nói nhị lần. Đúng là liên giải thích cũng không thiết. Thịnh Ninh Tùng tốt xấu là ở bên ngoài đọc 2 năm thư, cho đạo lý đối nhân xử thế thượng, mạnh hơn Thịnh Ninh Phương một chút. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, túm Thịnh Ninh Phương một phen, lôi kéo nàng cùng nhau cấp Vương Thị quỳ xuống, nói, mẫu thân, ta không biết cha bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại là như thế nào nghiệm Ninh Phương huyết mạch, nhưng là nay chúng ta Thịnh gia gặp nạn, ta cùng nhị tỷ vẫn là tưởng lưu lại, cùng Thịnh gia cùng tiến thối. Câu ngài thành toàn. Lại nói, mẫu thân, ta cùng Sương Viễn Hầu gia tam cô nương có hôn ước, giờ phút này, chúng ta cần nhiều bằng hữu, mà không phải lại cùng Sương Viễn Hầu phủ kết thủ. Ngụ ý, là nếu Sương Viễn Hầu phủ biết hắn không phải Thịnh gia thứ tử, nói không chừng sẽ cáo bọn họ lừa hôn. Này không phải là kết thù sao? Vương Thị cười cười, nói, ngươi có này phân tâm là tốt. Nhưng là ngươi lúc trước, cũng không phải là nói như vậy. Ngươi bảo ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu Thịnh Ninh Tùng vừa trở về, liền bày ra này bức cam khổ cùng tư thái, Vương Thị có lẽ liền hôn không nói. Tựa như nàng luôn luôn nhận vì, Thịnh Ninh Tùng chính là thứ tử, cho dù cưới Sương Viễn Hầu phủ đích nữ, cũng phiên không ra canh hoa. Nhưng là nay Thịnh thất gia bỏ tù, sinh tử chưa biết, Thịnh quốc công trong phủ tiểu là tiểu, nộn nộn, nàng nhưng là không thể quá mức đại ý, liền bất vi sở động, nói, này chuyện không liên quan đến ngươi. Ngươi việc hôn nhân, là Sương Viễn Hầu phủ chủ động đề, khi đó, chúng ta còn không biết ngươi không phải con trai của lão gia, này cũng lạ không xong chúng ta. Muốn trách, thì trách ngươi cái kia trộm nhân di nương. Thịnh Ninh bách đầu cúi càng thấp, cũng có xấu hổ vô cùng cảm giác. Đồ thị cũng là hắn mẹ ruột. Hơn nữa đồ thị quả thật trộm người, hắn muốn vì nàng lời nói đều nói không nên lời. Thịnh Ninh Tùng còn tưởng lại cầu tình, Vương Thị đã bưng trà, nói, ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Cũng thế, việc này quá mức đột nhiên, liền cho các ngươi 3 ngày thời gian, các ngươi dọn dẹp một chút này nọ, 3 ngày sau lại khởi hành đi. Nói xong, lại phân phó Thịnh Tư Nhan, cho bọn hắn 200 lượng bạc, lại đưa một chiếc xe la. Còn đối Thịnh Ninh bách nói, bọn họ là ngươi đồng mẫu dị phụ huynh tỷ. Ngươi đi đưa bọn họ cũng xong. Thịnh Ninh Bách không biết làm sao ứng, dầu dĩ đi đến Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Phương bên người, nói, ca, tỷ, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Nói xong, dẫn theo bọn họ đi ngoại viện. Thịnh gia hạ nhân biết này lưỡng không phải Thịnh thất gia loại, đều ở trong lòng âm thầm cười nhạo, đối bọn họ không còn có cung kính chi tâm. 10. Thứ hai càng, phấn hồng 590 thêm càng đưa đến. Xong lần kết thúc về sau, vẫn là phấn hồng 30 thêm càng. Buổi tối còn có thứ ba càng. Khóc, nhìn xem đại gia còn có một có phấn hồng phiếu đi. Chu tiểu tướng quân tỏ vẻ vịt Lê Sơn Đại. Chương 175, dụ hoặc. Thịnh Tư Nhan theo cửa sổ để chống lý xem Thịnh Ninh Phương tam tỷ đệ đi ra yến dự đường đại môn, lắc đầu, nói, vất vả nương. Như là bọn hắn có thể yên tĩnh một ít, chúng ta cũng không đến mức đem bọn họ đuổi ra đi. Vương thị cười phủ phủ nàng hai gò má, nói, ta biết. Ngươi nay trong nhà bên ngoài cầm, nương là sẽ không đem hai người này lưu ở nhà cho ngươi thêm phiền. Lại nói, ngươi không phát hiện Đồ đại lang tướng mạo sao? Mi tiêm mắt dựng thẳng, xích mục phương má, khí hoành nhân cấp, chính là xài trương trí tướng. Nhà chúng ta hiện tại vận thế đúng là thung lũng, không thể dung người như thế ở nhà sinh sự. Thịnh tư nhan bận gật đầu, cười nói, không thể tưởng được nương còn có thể xem tướng. Vương thị tránh, chỉ vào tiểu cầu kỳ nói, hôm nay ngươi mang tiểu cầu kỳ đi. Hắn có chút ho khan. Thịnh tư nhan ứng, lôi kéo tiểu cầu kỳ thủ, hồi chính mình ngoạ mai hiên, cấp tiểu cầu kỳ bắt mạch tiên dược đi. Tiểu cầu kỳ thập phần yêu thích thịnh tư nhan, ở nàng nơi này rất nghe lời. Chẳng sợ uống khổ dược, hắn cũng cau mày ngoan ngoan uống xong. Thịnh quốc công phủ ngoại viện lý, thịnh ninh bách cấp hai vị huynh tỷ thực tiễn, mệnh ngoại viện tiểu phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, chiêu đãi bọn họ cùng nhau ăn uống. Thịnh ninh tùng buồn đầu uống rượu, không biết làm sao. Chuyện này thật sự quá mức đột nhiên. Trong nháy mắt, thịnh ninh tùng không lại là thịnh quốc công phủ thứ trưởng tử, liền ngay cả hầu phủ đích nữ như vậy hôn sự đều ngâm nước nóng, hắn thật sự là không cam lòng. Nhưng là không cam lòng thì phải làm thế nào đây đâu. Thịnh ninh tùng uống hoàn rượu, trở về đi ngủ. Mà thịnh quốc công trong phủ chuyện này, nhân vương thị cũng không có gặp nhân, liên hạ nhân đều ở bên cạnh nghe, bởi vậy rất nhanh truyền đến ngoại viện, lại theo ngoại viện truyền đến Xương Viễn hầu phủ thủ thành tướng trong lỗ thai. Thịnh quốc công phủ hạ nhân bản là vì ghê tởm Xương Viễn hầu phủ thủ quân. Tài cố ý làm cho bọn họ biết được. Cùng bọn họ Xương Viễn hầu phủ đích nữ đính hôn. Chẳng phải thịnh quốc công phủ thứ trưởng tử, mà là đồ thị này thiếp phòng sinh dã loại. Xương Viễn hầu phủ thủ thành tướng lập tức đem chuyện này báo trở về Xương Viễn hầu phủ. Xương Viễn hầu nghe thấy tin tức này, một điểm cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha, liên thanh nói, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Đem kia hồi báo tin tức thủ thành tướng liền phát hoảng. Người bình thường nghe thấy loại này hình đồng lừa hôn tin tức, khẳng định muốn chọc giận giận sôi lên, nhưng là hầu ra lại cười ha ha, kia cao hứng vẻ mặt một điểm cũng không giống làm giả. Thủ thành tướng lắc lắc đầu, thầm nghĩ hầu ra tâm tư hắn không hiểu. Hắn đời này đại khái đều chính là làm môn đem mệnh, hắn vẫn là ngoan ngoãn hồi thịnh quốc công phủ trước cửa thủ vệ đi. Kết quả Xương Viễn hầu lại gọi lại hắn, nói, ta phái nhân cùng ngươi cùng đi thịnh quốc công phủ. Thủ thành tướng thần kinh run lên, hầu ra là muốn tìm bọn họ tính sổ. Xương Viễn hầu cười mà không nói, phái chính mình tâm phúc quản sự cùng hắn cùng nhau đi đến thịnh quốc công phủ trước cửa. Kia quản sự tọa ở trong xe cũng không có xuống dưới, chính là nói, làm phiền tướng quân đi vào đem thịnh ninh tùng kêu lên. Kia thủ thành tướng liền đi truyền lời. Thịnh quốc công phủ người sai vặt cho rằng Xương Viễn hầu phủ là tới khởi binh vấn tội, liền vội vàng đi đem bên ngoài viện thịnh ninh bách nơi đó nghỉ tạm thịnh ninh tùng kêu lên, cười hì hì nói, đồ đại gia, ngươi thông gia tới tìm ngươi. Nghe xong lời này, thịnh ninh tùng rượu tỉnh nhất hơn phân nửa. Hắn lo sợ bất an mặc được xiêm y gì hết, theo thịnh quốc công phủ cửa hồng xuất ra. Thấy Xương Viễn hầu phủ xe ngựa, còn do dự một phen. Xương Viễn hầu tâm phúc quản sự thấy hắn xuất ra, bận đối hắn vây tay, nhường hắn đi lại. Thịnh ninh tùng một bước tam chuyển đi tới, lắp ba lắp bắp hỏi một tiếng, hầu ra đâu? Con mắt cũng không dám xem kia quản sự liếc mắt một cái. Kia quản sự cười nhường hắn lên xe, ôn hòa nói, thịnh đại công tử, ngươi đừng đa tâm. Nhà ta đã cùng ngươi định rồi thân, liền không cần ngươi thân thế. Thịnh ninh tùng mạnh ngẩng đầu, khó có thể tin xem kia quản sự, liên miệng đều trương thành một cái vòng tròn hình, hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa mới nghe được trong lời nói. Ngài! Ngài đều biết đến. Thịnh ninh tùng lắp bắp hỏi. Đương nhiên đã biết. Kia quản sự gật gật đầu, ta là phụng hầu ra mệnh đến. Ngươi lên xe, chúng ta trò chuyện. Thịnh ninh tùng khẽ cắn môi, thượng Xương Viễn hầu phủ xe. Kia quản sự mệnh xa phu đem xe đuổi ra đi. Ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đi dạo một vòng, hắn ở trong xe cùng Thịnh Ninh Tùng nói chuyện. Nay vừa đi, liền đến trời tối tiêu cấm thời điểm, bọn họ tài từ bên ngoài dạo trở về. Thịnh Ninh Tùng có chút hoảng hốt theo Xương Viễn hầu phủ xe túi xuống đến, bên hai tràn đầy kia quản sự đối hắn hướng dẫn từng bước thanh âm. Ta biết ngươi không phải con trai của Thịnh Thất. Ngươi như vậy thân phận, theo chúng ta Xương Viễn hầu phủ cháu ruột nữ thành thân, quả thật không xứng với nàng. Bất quá, chúng ta hầu ra nguyện ý cho ngươi nhất một cơ hội. Ngươi dù sao không phải thịnh gia loại, thịnh gia nhân đối với ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cũng không có gì hay. Ngươi nếu là đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta hầu ra chẳng những vẫn như cũ đem cháu ruột nữ gả cho ngươi, còn cấp tỷ tỷ ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Liền ngay cả ngươi đồng mẫu dị phụ đệ đệ, chúng ta hầu phủ đều nhất tịnh chiếu ứng, như thế nào? Sự tính rất đơn giản, ba ngày sau, ngươi chỉ cần lặng lẽ làm nội ứng, mở ra cửa hông, chuyện khác ngươi thông không cần phải xen vào. Về sau này thịnh quốc công phủ. Cam đoan là ngươi thân đệ đệ, như thế nào? Này đó thanh âm, giống như ma quỷ dụ hoặc bình thường, ở Thịnh Ninh Tùng trong lòng sinh can, phát ra nha. Hắn nhớ được hắn đối kia quản sự nói. Nay Thịnh Quốc công phủ là của ta, không phải ta đệ đệ. Như vậy ta liền giúp ngươi. Vương thị như vậy đối hắn cùng hắn tỉ tỉ, hắn đã sớm đối nàng hận thấu xương. Lại nói chuyện này tuy rằng hung hiểm, nhưng là hắn không có gì khả mất đi, bí quá hóa liều một phen, nói không chừng còn có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Phú quý hiểm trung cầu. Không mạo hiểm, có thể nào được đến đại phú quý. Hai người đạt thành giao dịch chi sau, kia quản sự lập tức đã đem Thịnh Quốc công phủ trước cửa trông coi Xương Viễn Hầu phủ quân sĩ đều bỏ chạy. Thịnh Ninh Bách gặp chính mình đại ca cùng Xương Viễn Hầu phủ nhân ra đi xem đi, Xương Viễn Hầu phủ liền bỏ chạy thủ quân, rất là kinh ngạc, lặng lẽ hỏi hắn đại ca, thế nào? Thịnh Ninh Tùng xem Thịnh Ninh Bách, đưa hắn kéo đến nội thất, nhẹ giọng nói, nhị đệ, chúng ta nhất mẫu đồng bào, ngươi sẽ không trơ mắt xem huynh tỷ bị chạy về ở nông thôn đi. Ngươi chẳng lẽ có thể một người ở trong thành một bước lên trời, xem chúng ta ở hồi hương chịu khổ. Thịnh Ninh Bách vội hỏi, ca, ta nhất định theo các ngươi nhiều ký bạc. Ta nơi này toàn hơn 20 lượng bạc, ngươi đều cầm lại đi. Ai muốn ngươi bạc? Thịnh Ninh Tùng đột nhiên biến sắc. Trên mặt vẻ mặt rất là khó coi. Thịnh Ninh Bách liền phát hoảng. Lui về sau hai bước. Ca. Thịnh Ninh Tùng tự biết thất thố, bận sờ sờ mặt mình, cười khổ nói, ta là dọa. Vừa rồi Xương Viễn Hầu phủ nhân nhưng là không có trách ta, nhưng là... Bọn họ nếu biết ta muốn hồi hương hạ, sẽ không chịu đem cháu gái gả cho ta. Dừng một chút, lại mọi cách cầu xin, nhị đệ, hảo nhị đệ. Ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi nọ nói, chỉ cần ta giúp hắn làm sự kiện, sẽ vẫn như cũ đem hầu phủ cháu ruột nữ gả cho ta. Đó là Xương Viễn Hầu phủ đích nữ. Thái hậu nhà mẹ đẻ cô nương A. Trong thanh âm có vài phần cùng nhiệt. Thịnh Ninh Bách chết sống không chịu, chính là không buông khẩu. Thịnh Ninh Tùng không có cách, cuối cùng chết chúng nói, kia như vậy, ta ở lâu một ngày, chỉ một ngày, thế nào? Bọn họ ước tốt thời gian, là ba ngày sau đêm khuya. Thịnh Ninh Tùng chỉ cần đợi cho ngày thứ tư buổi sáng, liền mọi sự đại cát. Thịnh Ninh Bách rất là mềm lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi. Ta lại đi van cầu mẫu thân cùng đại tỷ. Không cần. Thịnh Ninh Tùng lập tức phản đối, việc này không thể nói với các nàng. Mẫu thân thủ đoạn nhiều lợi hại, ngươi cũng không phải không biết. Nếu là nhường mẫu thân đã biết, chúng ta liền không có đường sống. Vừa rồi ta còn bị đánh ngũ bản tử, đến bây giờ mông đều nóng bừng đau đầu. Thịnh Ninh Bách thấy đại ca đáng thương, túi đầu, chắp tay sau lưng dùng chân trên mặt đất cọ cọ, thấp giọng nói, vậy ngươi không thể lại gây chuyện, cũng không cần cùng mẫu thân cùng đại tỷ làm đối. Chỉ nhiều lưu một ngày. Ta chỉ có thể giúp ngươi lưu một ngày. Sẽ không, sẽ không. Nhất định sẽ không. Thịnh Ninh Tùng mặt mày hớn hở, đem Thịnh Ninh Bách an trí ở. Thịnh Ninh Tùng niên kỷ không lớn, tài 12 tuổi, Xương Viễn Hầu đương nhiên sẽ không đem chuyện này hoàn toàn phó thác cho hắn. Vì đạt thành mục đích, Xương Viễn Hầu lại phái vài cái tâm phúc thủ hạ, giả dạng làm người bán hàng rong, vụng trộm cùng Thịnh Ninh Tùng liên lạc, vì ba ngày sau sự tình làm chuẩn bị. Thịnh Ninh Bách tuy rằng nhân thiện, nhưng là cũng không xuẩn. Thịnh Ninh Tùng này hai ngày lén lút cùng người bên ngoài tiếp xúc, rốt cục nhường hắn phát hiện không ổn. Hắn hơn cái tâm nhãn, lặng lẽ đi theo Thịnh Ninh Tùng. Không cẩn thận nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhất thời liền phát hoảng. Chờ những người đó đi rồi, Thịnh Ninh Tùng trở lại trong phòng, thấy Thịnh Ninh Bách sắc mặt xanh mét ngồi ở hắn trong phòng, vừa thấy hắn tiến vào, liền phốc đi lên tấu hắn một quyền, nào nói, đại ca, ngươi thế nào có thể làm như vậy? Ngươi như vậy, các nàng còn có sống hay không? Thịnh Ninh Tùng gặp Thịnh Ninh Bách đã biết, cũng không lại giấu giếm hắn, nên ngang nói, đúng vậy, ta chính là tính kế các nàng, thế nào? Hừ! Vương thị cái kia tiện nhân hại chúng ta mẫu thân, lại sinh cái đồ dành con muốn cướp ta vị trí, ta há có thể dung nàng. Đại ca, ngươi không thể làm như vậy. Thịnh Ninh Bách đối Thịnh Ninh Tùng thật sâu thất vọng, hắn đem Thịnh Ninh Tùng đẩy, nổi giận đùng đùng ra bên ngoài chạy, ta mặc kệ, ta muốn đi nói cho mẫu thân. Ầm. Một tiếng nổ truyền đến. Thịnh Ninh buông tay chỉ trầm trọng nghiên mực, hướng Thịnh Ninh Bách cái hót ném tới. Thịnh Ninh Tùng tạp như vậy ngoan, Thịnh Ninh Bách hừ đều không hừ một tiếng, liền ngã xuống. Thịnh Ninh Tùng ném nghiên mực, hướng thượng thối một ngụm, vẫn là đem Thịnh Ninh Bách ôm đến trên giường, lạnh lùng thốt, ngươi cho ta yên tâm chờ đợi, đừng phá hư đại sự của ta. Nói xong, liền đi đến ra ngoài uống rượu, chỉ chờ ngày mai buổi tối phóng những người đó tiến vào. Theo chủ tử đến hạ nhân, một cái cũng không có thể buông tha. Thịnh Ninh Tùng uống rượu, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, một điểm đều không biết là chính mình chủ ý đại nghịch bất đạo. Thịnh Tư Nhan này hai ngày đều không có thấy Thịnh Ninh Bách. Lại nghĩ tới đến ngày mai Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Tùng tỷ đệ liền phải rời khỏi kinh thành, liền đem sớm chuẩn bị tốt 200 lượng bạc, hai cái gói đồ đều đem ra, sai người đi ngoại viện phân phó ngoại viện quản sự, bang hai người này chuẩn bị một chiếc xe la. Thịnh Quốc công phủ cửa Xương Viễn Hầu phủ quân sĩ hai ngày tiền bỏ chạy, Thịnh Tư Nhan tuy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có miệt mài theo đuổi. 8. Thứ ba càng phấn hồng 640 thêm càng đưa đến. Ngày mai chính là thập nhất, trước chúc đại gia quốc khánh vui vẻ. Mặt khác, báo trước một chút, ngày mai canh ba nhất vạn 2000 tự, nên quốc khánh kiêm chúc mừng Chu tiểu tướng quân trở về. Đại gia giữ gốc phấn hồng phiếu chuẩn bị tốt không? Ho ho. Canh ba đã tất, thật tình chân ý cầu phấn hồng phiếu. Miết hồi sự. Thân nhóm không chờ mong Chu tiểu tướng quân trở về. Quẫn. Kia khả độc làm. Hôm nay canh ba ở 7 giờ đều đã càng hoàn, cuối cùng thời khắc, lại hỏi một câu thân nhóm, còn có phấn hồng phiếu không? Nếu vừa vặn còn có, thỉnh ý tưởng đầu nhất đầu a ho ho. Thực cảm tạ các vị thân duy trì cùng cổ vũ, vì cảm tạ đại gia, ngày mai thập nhất, khẳng định là muốn canh ba nhất vạn nhị nhường mọi người xem cái thông khoái. Bình minh ánh dạng đông đã ở đằng trước, thân nhóm không cần do dự, đại ý truy văn đặt đầu phiếu duy trì đi. Ta nói qua, lúc này đây, nhất định phải gây cho đại gia không đồng dạng như vậy thể nghiệm. Nhường chúng ta quên mất quá khứ, cùng nhau dắt tay sáng lập tân huy hoàng. Thân nhóm, cuối cùng tam giờ, cầu phấn hồng phiếu. Không cầu tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn ta tâm. Thỉnh các vị thân dùng càng mãnh liệt phấn hồng phiếu vì 9 tháng đánh lên dấu chấm tròn, nên đón kim thu tháng 10 đã đến, mở ra tân ngọt thích chi lữ. Hãn, mỗi hàn lại bắt đầu không am hiểu đơn độc trương. Nhưng là không am hiểu cũng muốn kiên trì thượng. Mỗi hàn là thực làm việc nhà, rất nhiều việc không thử một lần làm sao mà biết đâu. Ta hy vọng đều ở các vị tự mình thượng. Sao sao đát? Chương 176-177, thoát xác. Thịnh Tư Nhan cho rằng, là thần tướng phủ rốt cục nhúng tay, Xương Viễn Hầu trứng trọi đá, cho nên vẫn là lùi bước. Xương Viễn Hầu phủ phái nhân tìm Thịnh Ninh Tùng nói chuyện, Thịnh Tư Nhan cũng nghe nói. Nàng cảm thấy đại khái là Xương Viễn Hầu đã biết Thịnh Ninh Tùng thân phận chân tướng, cho nên đưa hắn kêu đi mắng một chút, sau đó muốn từ hôn. Này cũng không liên quan nàng. Mặc kệ thế nào, này hai cái phiền toái lập tức muốn đi, Thịnh Tư Nhan cảm thấy thoải mái rất nhiều. Mà Thịnh Ninh Bách, đại khái ở cùng hai cái huynh tỷ lưu luyến đi. Thịnh Tư Nhan đem ngoại viện hầu hạ Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Bách bà tử gọi tới hỏi hỏi, gặp không có gì dị thường, liền vẫy tay nhường các nàng đi xuống. Không dự đoán được hai cái bà tử cho nhau nhìn nhìn, do dự một phen, tiến lên thấp giọng nói, đại cô nương, có chuyện, lao nô tưởng cùng đại cô nương nói một tiếng. Thịnh Tư Nhan thấy các nàng thần sắc kỳ lạ, nghĩ nghĩ, liền nhường trong phòng nha hoàn đi xuống, sau đó hỏi nàng nhóm, chuyện gì? Một cái bà tử lên đường, đại cô nương, kia đồ đại lang này hai ngày lén lút, cùng không ít bên ngoài người bán hàng rong câu kết làm bậy, còn tại ngoại viện vài cái môn bên kia đổi tới đổi lui. Một cái khác bà tử nói, đúng vậy, còn làm ký hiệu. Nô tỳ hoa thật lớn công phu, mới đưa ngoại viện một cái cửa hồng ký hiệu lau. Thịnh Tư Nhan, thế nào nghe là lạ? Ninh Bách đâu? Hắn biết không? Thịnh Tư Nhan hỏi. Nàng nhớ tới Thịnh Ninh Tùng đã trở lại, còn cùng Xương Viễn Hầu phủ nhân nhất gặp lại, mà Xương Viễn Hầu phủ lại đột nhiên đem thủ vệ quân sĩ bỏ chạy, Thịnh Tư Nhan dần dần cảm thấy trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Đại công tử hôm nay đi theo đồ đại lang đi ra ngoài, sau khi trở về ca nhi lưỡng liền quan ở trong phòng gây gỗ. Nô tỳ cũng không dám đi vào. Vừa rồi chỉ nhìn thấy đồ đại lang ở trong phòng uống rượu, không có thấy đại công tử. Một cái bà tử nhỏ giọng nói. Nay đại gia đều biết đến trước kia đại công tử Thịnh Ninh Tùng không phải Thịnh gia loại. Cho nên trước kia nhị công tử Thịnh Ninh Bách tiểu thành đại công tử. Các nàng hiện tại nói đại công tử. Chính là Thịnh Ninh Bách. Không phải Thịnh Ninh Tùng. Gây gỗ. Thịnh Tư Nhan ngạc nhiên, ta đây muốn đi nhìn một cái. Trong lòng nàng rất là bất an. Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Phương một ngày không tiến đi, trong lòng nàng liền một ngày yên ổn không giới đến. Đi đến ngoại viện Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Bách trụ sân, Thịnh Ninh Tùng cũng không khẳng mở cửa, nói bọn họ ngủ hạ, nhường Thịnh Tư Nhan có việc ngày mai lại đến. Thịnh Tư Nhan vi thấy kỳ quái, nhưng là cũng không tốt vọt vào đi, liền mệnh vài cái hạ nhân hảo hảo thủ môn. Chính mình mang theo nhân lại bên ngoài viện tuần tra một phen, tài hồi nội viện đi. Ngày đó trong đêm hôm, Thịnh Ninh Bách rốt cục tỉnh lại. Hắn choáng váng đầu não trướng theo trên giường ngồi dậy, thấy bên người đại ca khò khẽ đánh cho ầm ầm, hận không thể đá hắn một cước. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống, vụng trộm theo Thịnh Ninh Tùng bên chân đi đi ra ngoài, tế hải, ôm cái hót, theo chính mình trong phòng chạy đi. Ở cửa thấy trực đêm bà tử, đối với các nàng phân phó nói, cẩn thận xem môn. Ta thực mau trở về đến. Nói xong, nghiêng ngả lảo đảo hướng nội viện chạy đi. Hắn ở nhị trên cửa đánh thức trực đêm bà tử. Nhương nàng mở cửa, chính mình vọt tới ngọa mai hiên. Thịnh Tư Nhan đang ngủ say, bị một cận sốt ruột thôi tỉnh, đại cô nương. Đại cô nương. Mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Đại công tử nói có trọng muốn sự tình muốn cùng đại cô nương nói. Thịnh Tư Nhan đánh cái giật mình, bị làm tỉnh lại, nàng xoay người ngồi dậy, là Ninh Bách.
Chuyện gì?
Bận Phi Y đứng dậy, đi đến ra ngoài. Hôn ám dưới ánh đèn, Thịnh Tư Nhan thấy Thịnh Ninh Bách mặt như giấy vàng, chứng khí hư thanh chiến, rõ ràng là bị trọng thương bộ dáng, liền phát hoảng, hỏi hắn, ngươi thế nào? Thịnh Ninh Bách sốt ruột đem Thịnh Tư Nhan kéo đến một bên, thấp giọng nói, đại tỷ, ta cùng ngươi nói, Sương Viễn Hầu không có hảo ý. Theo Thịnh Ninh Bách tự thuật, Thịnh Tư Nhan sắc mặt chợt trở nên tuyết trắng, sau đó lại chuyển vì đỏ bừng. Tin tức này thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, Thịnh Tư Nhan không dám dễ dàng tin tưởng, nhưng là nhìn xem Thịnh Ninh Bách, nàng lại nghĩ không ra nếu là bịa đặt tin tức này, với hắn mà nói có chỗ tốt gì. Thịnh Ninh Tùng là hắn thân ca ca, tuy rằng bất đồng phụ, nhưng là đồng mẫu. Thịnh Ninh Tùng dám làm như vậy đại nghịch bất đạo chuyện, Thịnh Ninh Bách lại chủ động đến thông chi Thịnh Tư Nhan, hắn về sau nhất định hai mặt cũng không có thể lấy lòng. Thịnh Tư Nhan nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng ở trong phòng đi rồi hai vòng, lại nhìn Thịnh Ninh Bách đầu mặt sau miệng vết thương, quả thật là bị nghiền mực gây thương tích, máu đã đọc lại, nhưng là tạm phá một cái lỗ nhỏ. Ngươi choáng váng không choáng váng? Có nghĩ là nôn mửa? Ta nơi này có khỏa viên thuốc, ngươi trước ăn đi. Thịnh Tư Nhan lo lắng Thịnh Ninh Bách thương thế, trước cho hắn thanh lý miệng vết thương, lại cho hắn phu bôi thuốc. Thịnh Ninh Bách cực kỳ cảm kích, vành mắt đều đỏ, đại tỷ, ngươi tính toán làm như thế nào? Đại ca của ta còn tại ta trong phòng ngủ đâu, muốn hay không đem hắn bắt lại? Thịnh Tư Nhan cắn cắn môi, lắc đầu nói, bất thành. Nếu đem đại ca ngươi bắt lại, nhường Sương Viễn Hầu biết kế hoạch của hắn bại lộ, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A, Thịnh Ninh Bách sờ sờ đầu, này ta không nghĩ tới. Xem ra, chúng ta đã là bị nhân theo dõi. Thịnh Tư Nhan ánh mắt dần dần ngưng trọng. Nàng xem như đã nhìn ra, theo Thịnh Thất gia bỏ tù, có người đã ấn không chịu nổi. Kia muốn hay không đi về phía thần tướng phủ cầu cứu? Thịnh Ninh Bách lại nói, chúng ta nói cho Chu lão gia tử. Không, không được. Đầu tiên thần tướng phủ vị tất nguyện ý nhúng tay. Thịnh Tư Nhan nhớ tới chính mình kia phân đá chìm đáy biển bài thiếp, cảm thấy thần tướng phủ đã nói rõ bọn họ thái độ. Tiếp theo, cho dù thần tướng phủ nhúng tay, Sương Viễn Hầu hoàn toàn có thể bị cắn ngược lại một cái, nói là đại ca ngươi bịa đặt lời đồn. Thịnh Tư Nhan cười khổ, ngươi không phải thấy, này cùng đại ca ngươi bàn bạc nhân, đều là người bán hàng rong trang điểm sao. Trừ ra ngươi đại ca, ai có thể chứng minh Sương Viễn Hầu phủ cùng chuyện này có liên quan? Hơn nữa đại ca ngươi. Thịnh Tư Nhan trong lòng biết rõ ràng, Sương Viễn Hầu đã đem này kế hoạch cùng Thịnh Ninh Tùng nói, mặc kệ thành cùng bất thành, Thịnh Ninh Tùng khẳng định là sống không nổi nữa. Sương Viễn Hầu tuyệt đối sẽ không lưu lại việc này khẩu, hơn nữa cũng không đồng ý đem cháu gái gả cho thiếp thị sinh dã loại. Chỉ có Thịnh Ninh Tùng này ngốc tử thật đúng nhận vì Sương Viễn Hầu là vì hắn cùng Thịnh Quốc công phủ không qua được. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, không có tiếp tục nói tiếp, nàng vòng vo đề tài. Đối Thịnh Ninh Bách nói, như vậy đi. Ngươi theo ta cùng đi cùng nương thương nghị thương nghị. Thịnh Ninh Bách gật gật đầu. Cùng Thịnh Tư Nhan đi đến Vương Thị Yến dự đường. Vương Thị đã mang thai 7 tháng, buổi tối ngủ thật sự chậm. Nàng đại nha hoàn Cam Thảo mất một phen công phu, mới đưa nàng tỉnh lại. Thịnh Tư Nhan đi đến, ngồi ở Vương Thị bên giường, đem chuyện này nói cùng Vương Thị nghe. Vương Thị sắc mặt ác liệt đứng lên, đem Ninh Bách kêu tiến vào, ta muốn cẩn thận hỏi hắn. Thịnh Tư Nhan đem Thịnh Ninh Bách kêu tiến vào. Vương Thị đem trong phòng nha hoàn khiển đi ra ngoài, cẩn thận đề ra nghi vấn Thịnh Ninh Bách. Thằng đến rốt cuộc hỏi không ra khác tin tức, tài nhường hắn đi ra ngoài hầu. Thịnh Tư Nhan khẩn trương hỏi, nương, ngươi tính thế nào? Vương Thị thở dài, ngươi lần trước nói muốn đi cầu thần tướng phủ, ra sao? Vương Thị trước tiên nghĩ đến, cũng là hướng thần tướng phủ cầu cứu. Thịnh Tư Nhan không dám đại ý, vội hỏi, tặng bái thiếp có mấy ngày, yểu vô âm tín. Ta thực lo sợ. Bọn họ thái độ không rõ, nương thân mình lại kinh không dậy nổi nửa điểm tổn thất, ta không dám lại đi tìm bọn họ. Vương Thị nghe nói thần tướng phủ không để ý đến Thịnh Tư Nhan bái thiếp. Cũng có chút bất an, nàng vô vệ bụng. Nếu mày nói, đánh lén kỳ thật không sợ. Ta sợ là Sương Viễn Hầu phủ đột nhiên làm ra đứng đắn cớ, đem chúng ta một nhà lớn nhỏ đều bắt đến trong lao. Nếu nàng bị nắm đến trong lao, hơn phân nửa sẽ nhất thi hai mệnh. Tiểu cẩu kỳ tài 2 tuổi nhiều, đi theo quan tiến trong lao, cũng chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa Vương Thị tin tưởng, lúc này đây, những người đó hội bảo đảm đại lý tự không thể nhúng tay. Các nàng an toàn không chiếm được bảo đảm. Hơn nữa bọn họ thật sự đổ không dậy nổi. Vương Thị có thể cảm giác được. Một chương vô hình vong đã hướng bọn họ chương đi lại. Đầu tiên là Thịnh Thất gia bị Vu Hành Thích vua, bị quan đến trong lao. Sau đó có người cấu kết bọn họ trong phủ Thịnh Ninh Tùng, tính toán đối bọn họ trong phủ còn lại nhân xuống tay. Này hay là muốn nhường Thịnh gia diệt môn A? Lần trước có cá lọt lưới, lúc này đây, kỳ thật là nhằm vào bọn họ này đó lần trước cá lọt lưới đến đi. Lại nói Thịnh gia nhân nhất tuyệt, này Thịnh quốc công vị trí liền không xuất ra. Chẳng lẽ Xương Viễn Hầu đánh là này chủ ý? Vương thị mị mắt, thì thào lẩm bẩm. Cái gì chủ ý? Thịnh Tư Nhan kinh ngạc, Xương Viễn Hầu không hội hảo tâm như vậy, thật sự nên vì Thịnh Ninh Tùng mưu tức vị đi. Ha ha, đương nhiên không hảo tâm như vậy, nhưng là hẳn là vì tức vị. Vương thị giọng nịa mai cười cười. Xem ra Thái Hậu nương nương cũng không có nói với Xương Viễn Hầu khởi qua, nay tứ đại quốc công phủ đến cùng là thế nào một loại tồn tại. Tưởng thủ nhi đại chi. Không dễ dàng như vậy. Xương Viễn Hầu muốn này thừa kế vong thay quốc công tức vị. Thịnh Tư Nhan đồng chốc minh bạch Vương thị ý tứ, khó trách hắn hội đầu nhập vào Thái tử. Thái tử vừa bức cơ, chúng ta là bọn họ cái thất gỗ thượng thịt. Tuy rằng Thái Hậu còn tại trong cung, nhưng là Thái Hậu hiện tại rõ ràng bị Thái tử giam lỏng. Nhìn ra Xương Viễn Hầu dạ tâm, Thịnh Tư Nhan cùng Vương thị đều cảm thấy rất là khó giải quyết. Đối với Xương Viễn Hầu mà nói, thành tắc công hầu muôn lời, bất thành, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Như vậy tốt cục diện, hắn không động thủ mới là ngốc tử. Nương, không bằng, chúng ta vụng trộm rời đi kinh thành đi. Thịnh Tư Nhan lén lúc nói, chờ nương sinh hoàn đứa nhỏ, hoặc là chờ Chu tiểu tướng quân đã trở lại, chúng ta rồi trở về, được không? Chúng ta có thể làm hai tay chuẩn bị. Ta ngày mai sáng sớm, đi trước thần tướng phủ, cầu bọn họ thu lưu chúng ta mấy tháng. Nếu bất thành, chúng ta chờ thành cửa vừa mở ra, lập tức liền ra khỏi thành tránh họa. Thịnh Tư Nhan nhìn bên ngoài, thiên đã tờ mở sáng. Rất nhanh tiêu cấm liền kết thúc, nàng có thể trên đường hành tẩu. Vương thị gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ mang tiểu cậu kỳ đi. Thịnh Tư Nhan ứng, lập tức đi ra ngoài đối Thịnh Ninh Bách nói, ngươi trở về xem ngươi ca, trang không có việc gì nhân bộ dáng, đừng làm cho hắn phát giác, ta ra đi xem đi. Thịnh Ninh Bách khẩn trương, nói, các ngươi đi nhanh đi. Ta ở trong này ổn định ta ca, các ngươi chạy nhanh rời đi quốc công phủ, rời đi kinh thành, thoát được rất xa. Ta nhìn ra được đến, kia Xương Viễn Hầu sở đồ không nhỏ, nhất kế bất thành, nhất định sẽ tái sinh nhất kế. Thịnh Tư Nhan ngoại ý muốn nhìn Thịnh Ninh Bách liếc mắt một cái, âm thầm trầm ngâm. Đại tỷ, ta minh bạch, cũng không trách các ngươi. Huống hồ, đại ca của ta làm được việc này, cũng thực không trách các ngươi. Để phòng Thịnh Ninh Bách dừng một chút, ngươi cùng mẫu thân mang theo tiểu cậu kỷ, sáng sớm liền từ cửa sau đi. Xương Viễn Hầu phủ quân sĩ đều bỏ chạy, hôm qua vốn có mấy cái nhân ở phủ chung quanh giám thị, hiện tại không biết ở nơi nào, dù sao các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài hảo. Thịnh Ninh Bách tính tình nhân thiện, cũng không đốc. Hắn biết Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị luôn luôn đề phòng hắn. Cho tới bây giờ không nhường hắn cùng tiểu cậu kỷ một mình đợi ở cùng nhau. Thịnh Tư Nhan cảm kích vô vô vai hắn. Mau trở về đi thôi. Ta trước ra đi xem đi. Thịnh Ninh Bách gật gật đầu, cùng Thịnh Tư Nhan đi ra nhị môn. Trở lại chính mình sân, Thịnh Ninh Bách gặp Thịnh Ninh Tùng còn tại ngủ say, liền ngủ đến hắn bên chân, cùng y mà nằm. Thịnh Tư Nhan thật vất vả đợi đến tiêu cấm kết thúc, thiên còn tờ mờ sáng, liền lập tức ngồi xe hướng thần tướng phủ bước vào. Nhưng là cùng lần trước giống nhau, nàng bị ngăn đón ở ngoài cửa. Mặc cho nàng xuất ra thần tướng phủ lệnh bài, kia người sai vặt cũng không phóng nàng đi vào. Nàng thất vọng rời đi thời điểm, không có nhìn đến có một đôi thương lão thâm thúy ánh mắt, ở thần tướng phủ sát đường trên gác xếp yên lặng xem nàng. Nàng vừa ly khai, người nọ liền phái hảo vài cái nhân thủ âm thầm đi theo bảo hộ. Thịnh Tư Nhan vội vã rời đi thần tướng phủ. Nàng không có rất nhiều thời giờ ở trong này trì hoãn, trước cấp đại lý tự thừa Vương Chi Toàn lặng lẽ tặng phong thư. Sau đó lập tức chạy về Thịnh Quốc công phủ, nhanh chóng dặn Vương thị đại nha hoàn cùng chính mình đại nha hoàn, nhường các nàng đi ngọa mai hiên lợi. Chính mình đem Vương thị cải trang thành một cái béo bà tử, ôm ngủ say tiểu cầu kỳ. Còn có tiểu con nhím A Tài, thiểu không sinh lợi từ cửa sau rời đi Thịnh Quốc công phủ, hướng cửa thành bước ra ngoài. Từ cửa sau vụng trộm chuồn ra đến Thịnh Tư Nhan cùng Vương thị mang theo tiểu cầu kỳ, cũng không có tọa Thịnh Quốc công phủ xe ngựa, mà là ở trên đường mướn một chiếc xe. Rất nhanh ra khỏi cửa thành. Lưng khóa vài cái đại đại gói đồ Thịnh Tư Nhan mệnh đánh xe nhân cách cửa thành 10 dặm địa phương dừng lại, đỡ Vương thị xuống xe, một tay nắm tiểu cầu kỷ, cùng nhau đi phía trước mặt đi đến. Tiểu cầu kỷ sau lưng cũng lưng một cái gói đồ nhỏ, tay kia thì lôi kéo A Tài dây thừng, dẫn tiểu con nhím A Tài cùng nhau cùng tỷ tỷ cùng nương đi về phía trước. Hắn chưa từng có ra qua kinh thành, đối chung quanh cảnh sắc thập phần tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây xem cái không ngừng. Kia đánh xe nhân hỏi, các ngươi không ngồi xe? Thịnh Tư Nhan cũng không quay đầu lại nói, chúng ta không bạc, phía trước nhi cũng không xa, đi một chút liền đến. Kia đánh xe biết phía trước có vài cái thôn, cũng không để ý, hướng chính mình lập tức chịu nhất tiên, trở về thành đi. Dọc theo đường đi, Thịnh Tư Nhan hỏi Vương Thị, nương, muốn hay không hồi chúng ta Vương ra thôn phòng ở. Vương thị lắc đầu, Thái hậu biết Vương gia thôn. Giờ phút này, trong kinh thành mặt cùng Xương Viễn hầu phủ cùng thái tử có liên quan nhân một cái đều không thể tin. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, híp mắt xem phía trước nguy nga dược sơn, từ từ nói, nương. Không bằng, chúng ta trụ đến trên núi đi. Dược sơn nhiều xà, người bình thường không dám đi lên. Vương gia thôn bổ xà nhân nhiều, có thể lên núi. Những người đó đại bộ phận đều là phúc hậu chính trực thôn dân, Thịnh Tư Nhan cùng Vương thị đối bọn họ tín nhiệm, vượt qua trong thành này quan to quý nhân. Vương thị mỉm cười. Lúc trước nàng mang theo Thịnh Tư Nhan ở Vương gia thôn ẩn cư thời điểm, Dược Sơn cũng là thường xuyên đi hái thuốc. Nàng từng lo sợ bị Thái hậu đợi nhân tìm được, ở Dược Sơn mỗ một chỗ còn chuẩn bị một cái chỗ ở. Không tưởng đến khi đó chưa dùng tới, qua 7-8 năm, đổ lại dùng thượng. Đi Dược Sơn đi. Tránh xả trùng thử kiến dược ngươi mang theo sao? Vương thị vội hỏi Thịnh Tư Nhan. Mấy thứ này đều là Thịnh Tư Nhan bất chút thời gian thu thập, vì giữ bí mật, liên các nàng vài cái đại nha hoàn đều lựa chẳng biết gì. Lúc này, Thịnh Quốc Công bên trong phủ viện sợ không phải yếu nhân tâm hoảng sợ. Liền xem Thịnh Ninh Bách. Hắn nếu ở mấy ngày này lý có thể ổn định hảo Thịnh gia nhân tâm, Thịnh Tư Nhan biết, Vương thị tất sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng là nếu hơi có sai lầm. Thịnh Tư Nhan khinh khẽ thở dài, đem trên lưng đại gói đổ lấy nhất thác, cười nói, đương nhiên dẫn theo. Chúng ta rời đi ra, mấy thứ này là thiết yếu. Vương thị cười kéo kéo tay nàng, ngươi thật sự là trưởng thành. Trước kia nhuyễn cùng đóa vân giống nhau, tối năng lực là nháy một đôi thủy linh linh mắt phượng xem ngươi. Hiện tại cũng có thể độc chắn một mặt, vi phụ đốt đầu. Thịnh Tư Nhan cười nói, nương trước kia như vậy có khả năng, nơi nào cần ta đâu. Ta đương nhiên là vui chơi giải trí, đi theo nương lan lộn. Hiện tại nương thân mình không khỏe, muốn dùng được với ta lúc. Ta tất sẽ không nhường nương thất vọng. Nương dạy ta nhiều năm như vậy, ta tuy rằng so ra kém nương 3 phần có khả năng, nhưng là 1 phần vẫn phải có. Nói xong, còn đối Vương thị nháy mắt mấy cái, vẫn là như vậy thủy linh linh mắt phượng, càng hắc bạch phân minh, thủy nhuận thông thấu, giống như nhất ông xuân thủy dập dờn. Vương thị lại biết, Thịnh Tư Nhan nói được thoải mái, kỳ thật sau lưng chịu khổ một điểm cũng không thiếu, lại cũng không thấy nàng kêu một tiếng khổ, kêu một tiếng mệt. Người đứa nhỏ này. Vương thị cười nhìn nàng một cái. Chúng ta đi mau. Bên kia có điều đường nhỏ. Chúng ta theo bên kia đi qua, liền không ai có thể thấy chúng ta. Nơi này lộ, Vương thị năm đó là cực quen thuộc, hiện tại trở về cũ, đã là vô cùng thuần thục. Thịnh Tư Nhan theo bản năng quay đầu nhìn nhìn, gặp người chung quanh bắt đầu nhiều lên, nhưng là không có người chú ý bọn họ, liền đỡ Vương thị cánh tay. Làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng, mang theo tiểu cầu kỷ, từng bước một chuyển hướng ven đường, sau đó ở ven đường nghỉ ngơi một hồi, thừa dịp nhân không chú ý. Liền một đầu chui vào ven đường không muốn người biết đường nhỏ. Bọn họ thân ảnh mới vừa ở ven đường biến mất không lâu, vài cái âm thầm đi theo bọn họ nhân đã đi tới, cau mày nhìn nhìn, sau đó đầu chạm trán ở cùng nhau thương nghị sau, quyết định chỉ phái một người đi theo phía trước 3 người. Còn lại nhân trở về thần tướng phủ báo tin, thuận tiện ngăn trở một chút đồng dạng cùng tới được Xương Viễn hầu phủ nhân. Thịnh Tư Nhan cùng Vương thị ở đường nhỏ thượng cố ý quải vài lần loan. Chờ bọn hắn rốt cục trèo lên ly Vương gia thôn không xa Dược Sơn thời điểm, kia thần tướng phủ nhân cũng cùng đã đánh mất bọn họ. Bất quá cuối cùng là xem thấy bọn họ thượng Dược Sơn, cũng có thể trở về phục mệnh. Người nọ ở Dược chân núi làm cái ký hiệu, tài xoay người trở về. Thịnh Tư Nhan cùng Vương thị ở Dược Sơn đi 3 ngày công phu, mới đến Vương thị năm đó ở Dược Sơn cho nàng cùng Thịnh Tư Nhan chuẩn bị nơi. Đây là Vương thị khi đó làm tệ nhất tính toán. Dược Sơn rất lớn, cao ngất trong mây, trên núi độc xà mánh thú xài lang cũng rất nhiều. Bình thường phạm nhân chạy trốn tới Dược Sơn, trên cơ bản chính là chỉ còn đường chết. Chỉ có không muốn sống chăng nhân tài một mình sống Dược Sơn. Mà chân núi Vương gia thôn bổ xà nhân, cũng cho tới bây giờ nhiều nhất chỉ tới sườn núi địa phương, cao tới đâu phải đi không xong. Vương thị thu thập xuất ra tiểu thạch úc, chính là ở giữa sườn núi mây mù vờn quanh địa phương. Lúc này đã đến 9 tháng để, dược trên núi thương tùng thúy bách xanh đúng tươi tốt, còn có đại phiến thẳng tắp phong thụ, trưởng hình phong diệp màu đỏ như lửa. Tiểu thạch úc chung quanh, ký có cao lớn thương tùng thấp thoáng. Lại có màu đỏ phong diệp vần quanh, nóc nhà lại đáp có rất trọng dây mây thực vật cùng rêu xanh, chật vừa thấy đi, cùng một khối phổ thông đại tảng đá không có 2 loại, ẩn nấp phi thường tốt. Thịnh Tư Nhan cảm thán nói, nương, đây là ngài một người đáp. Thật sự là quá lợi hại. Vương thị cười cười, này tiểu thạch ốc là vốn còn có. Ngươi đừng quên, thuốc này sơn là chúng ta Thịnh gia sản nghiệp. Trên núi sở hữu gì đó, đều là Thịnh gia này 1000 nhiều năm chậm tích lũy từ từ lên. Cho nên có này đó tiểu thạch ốc cũng không kỳ quái, hơn nữa cực kỳ ẩn ấp. Vốn hẳn là cấp hái thuốc nhân nghỉ chân dùng đi. Thịnh Tư Nhan phía trước phía sau nhìn một lần, khen, nơi này thật không sai, phong cảnh mỹ, khí hậu hảo, tiểu thạch ốc đông ấm hạ lương, chúng ta còn cho là đến thôn trang thượng tĩnh dưỡng. Nương, ngài trước tọa, ta đi cho ngài trải giường chiếu. Các nàng đi được vội vàng, Thịnh Tư Nhan chỉ tới kịp cấp Vương Thị cùng tiểu cậu Kỳ mang chân chống lạnh quần áo cùng giày, cấp chính mình chỉ bắt nhất kiện áo khoác ôm đi lên. Còn có hai điều da sói đệm giường, vừa vặn phô ở hai trường trên giường. Tiểu thạch trong phòng mặt cũng không rộng lắm, nhưng là cũng không nhanh hẹp. Nay nọ các hữu hai trường giường, không có cửa sổ, dựa vào môn địa phương có một trường bàn bông, hai cái gốc cây làm bằng ghế, phòng ở chính giữa là một chỗ khoa, mặt trên giá nổi cùng trà lô, dưới giá mộc đầu là có thể nhóm lửa. Khoa thượng có một ống khói nối thẳng đến sơn bên kia, cực có lửa gạt tính. Người khác cho dù thấy kia từng đợt khói bếp, cũng tìm không thấy này đó yên là từ chỗ nào đến. Hơn nữa giữa sườn núi mây mù vần quanh, rất nhiều thời điểm sẽ bị lầm nhận vì là ngọn núi mây mù cùng trường khí. Thịnh Tư Nhan tán thưởng một phen, nhanh nhẹn buông bao vây, theo bên trong xuất ra này nọ trải giường chiếu, lại nói, này trên núi so với ta tưởng còn muốn lãnh. Hiện tại không biết chúng ta khi nào thì tài xuống núi, ta còn là qua hai ngày đã đi xuống sơn một chuyến, hồi quốc công phủ tìm Linh Bách lại lấy điểm này nọ đi lại. Vương Thị gật gật đầu, ngươi phải cẩn thận. Bọn họ biết chúng ta đi, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thịnh Tư Nhan cười nói, này ngài yên tâm. Vạn nhất bất thành, ta trực tiếp đi trên chợ mua chút gối đầu chăn đệm giường trở về là được. Trong kinh thành cửa hàng cái gì cần có đều có, trên người nàng mang bạc vụn không ít. Kia Thiên Ngô lão gia tử ở đại lý tự đại đường lặng lẽ nhắc nhở nàng, nàng liền quan tâm, thật sự thay đổi thật nhiều bạc vụn đặt ở nàng trong phòng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Thịnh Tư Nhan một bên thu thập phòng ở, một bên nói với Vương Thị khởi Ngô lão gia tử nhắc nhở. Vương Thị đi nửa ngày sơn, rất chút mệt mỏi, tựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói, gừng là lão lạc, cách ngôn không sai. Nói xong liền đã ngủ. Thịnh Tư Nhan đi qua, đỡ Vương Thị ngủ hạ, cho nàng cái thượng mang đến một cái mỏng manh thảm. Kia thảm tuy rằng bạc, nhưng là tốt nhất điêu ra tim, bên ngoài còn dùng mỏng manh bông như một tầng cách điếm, sau đó lại khâu thượng tế vải bông bên trong cùng nhuyễn trù mặt mũi, kỳ ấm áp, lại linh hoạt, hảo tùy thân mang theo. Tiểu cầu kỳ ngoan ngoãn ở một bên cùng tiểu con nhím á tài chơi đùa, qua hồi lâu, gặp Thịnh Tư Nhan thu thập hoàn phòng ở, tài nhỏ giọng nói, đại tỷ, ta khát. Thịnh Tư Nhan mang tương hai cái lục ngọc đấu theo trong gói đồ lục ra đến, lại linh ấm trà đi tiểu thạch ốc cách đó không xa sơn tuyển chỗ tiếp nhất hồ thủy, sau đó mới trở về quải đến trà cái siêu mặt trên, nhặt trước kia đôi ở ốc sau tế bó củi đi lại châm nấu nước ấm. Chờ nước ấm thiêu khai thời điểm, vừa mệt vừa đói tiểu cầu kỳ đã quỳ rạp trên mặt đất đang ngủ. 6. Thứ nhất canh 26.000 tự đại trương đưa đến, hàm 9 tháng phấn hồng 740 thêm càng. Buổi chiều còn có canh 16.000 tự, tổng cộng nhất vạn 2.000 tự, để được với canh 4 ha. Xem thân nhóm nói 3.000 tự trương và tiết quá ngắn, xem không đã quyển, cho nên hợp nhau đến. Giữ gốc phấn hồng phiếu biểu đã quên ha. Bây giờ còn là xong lần, cuối tháng liền không có xong lần, có phấn hồng chạy nhanh đầu Nga. Bằng không đả kích thêm càng tính tích cực á ho đầu để cử phiếu, vẽ tháng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Di động người sử dụng thỉnh đến em mở đọc. Chương 178-179, trở về. Trước kia ở Thịnh Quốc công phủ tiểu cầu kỷ, theo sinh hạ đến liền qua cẩm y ngọc thực, nhất chúng nha hoàn bà tử nâng kim phượng hoàng giường như ngày. Hiện tại lại lưu lạc đến tiểu thạch trong phòng, muốn ăn ăn không đến, tưởng uống cũng uống không thấy. Thịnh Tư Nhan thập phần ấy nấy, đưa hắn ôm lấy đến phóng tới trên giường, nghĩ, lại hồng nóng hai khối điểm tâm, hơn nữa một ly nước ấm. Đổ ở một bên mát. Vương Thị có thai, ăn mặt trên không thể được thông qua. Thịnh Tư Nhan đi được vội vàng, chỉ dẫn theo một cái thực hộp, bên trong mang gì đó, đại khái có thể cung nàng cùng Vương Thị hai cái đại nhân hơn nữa tiểu cầu kỷ một cái tiểu hài tử ăn hai ngày. Hai ngày sau, nàng nhất định phải xuống núi mua đồ ăn mới được. Thịnh Tư Nhan ôm tất ngồi ở đống lửa phía trước, xem hừng hực ánh lửa xuất thần. Tiểu cầu kỷ bị nói tỉnh, vừa há mồm miệng muốn khóc, nhưng là trận mắt vừa thấy, là cái xa lạ địa phương. Lập tức ngậm miệng, chậm rãi ngồi dậy, mọi nơi vừa thấy đại tỷ ngồi ở phòng ở trung ương đống lửa phía trước, bận theo trên giường lưu xuống dưới, đi đến Thịnh Tư Nhan phía sau, ủy khuất nói, đại tỷ kêu hoàn liền biết miệng. Thịnh Tư Nhan quay đầu, gặp là tiểu cẩu kỳ vẻ mặt ủy khuất đứng sau lưng nàng, trên mặt một bức muốn khóc không khóc bộ dáng, thập phần thương tiếc, bận đứng dậy nói, đói bụng đi. Nơi này có ăn, còn có thủy. Đến. Thịnh Tư Nhan dứt khoát ôm lấy tiểu cẩu kỳ, đi đến tiểu cái bàn bên cạnh. Tiểu cầu kỷ vừa nhìn thấy quen thuộc điểm tâm, lập tức hoan hô một tiếng, dùng sức muốn tránh xuống dưới. Thịnh Tư Nhan ôm hắn ngồi xuống, nhìn hắn vô cùng cao hứng ăn uống. Tiểu cầu kỷ ăn xong điểm tâm, Thịnh Tư Nhan lại cho hắn dùng thanh muối lau nhà, lại đánh nước gấm cho hắn gội đầu mặt cùng chân, trên người tùy tiện xoa xoa. thay đổi thân xiêm y dị tài ôm hắn đi bên kia lên giường ngủ. Nơi đó phô ra sói đệm giường. Thịnh Tư Nhan lại dùng trang xiêm y gói đồ làm gối đầu, cấp tiểu cẩu kỳ trên gối. Còn có một cái bạc thảm, cùng Vương thị kia một cái không sai biệt lắm, chính là nhan sắc bất đồng. Tiểu cẩu kỳ ăn uống no đủ, buồn ngủ lại nổi lên, ôm Thịnh Tư Nhan cổ hôn hôn, liền chìm vào mộng đẹp. Thịnh Tư Nhan muốn gọi tỉnh Vương thị ăn một chút gì, nhưng là Vương thị ngủ thật sự trầm. Thịnh Tư Nhan khinh khẽ đẩy hai hạ, không có thôi tỉnh, cũng liền thôi, đem nhất tiểu điệp bàn tay đại hành dầu thịt bánh hồng nóng, phóng tới Vương thị bên giường tiểu trên ghế. Bên ngoài thiên đã đen kịt. Tuy rằng tài 9 tháng để, nhưng là vùng núi ban đêm, đặc biệt rét lạnh. Thịnh Tư Nhan đi ra tiểu thạch úc, đứng ở cửa khẩu yên lặng nhìn chung quanh đen xì cảnh sắc, bị tia gió lạnh tẩm lạnh lẽo. Nga ô. Mỗi một tiếng sói tru liên tiếp truyền đến. Vùng núi buổi tối cũng không yên tĩnh. Thịnh Tư Nhan thở dài, ở ốc tiên ốc sau sái một lần tránh xà trùng thử kiến dược. Tài xoay người đóng cửa lại, đem phòng ở trung ương đống lửa làm tắt. Cho tàn chôn ở bụi lý. Có này đống lửa cho tàn, vùng núi ban đêm mặc dù lạnh, nhưng trong phòng cũng đủ ấm áp. Bất quá nếu ở trong này luôn luôn muốn đợi cho mùa đông, bọn họ đệm chăn xiêm ý cùng ăn gì đó quả thật không quá đủ. Thịnh Tư Nhan không có thoát ý thường, ghé vào Vương thị bên giường, mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày thứ hai nàng tỉnh lại thời điểm, thấy trên người bản thân cái bạc thảm, Vương thị đã không thấy bóng dáng. Nàng cả kinh nhảy dựng lên, lại thấy tiểu cẩu kỷ còn tại đối diện trên giường ngủ say, tài thoáng yên lòng. Tiểu thạch ốc môn chi nha một tiếng mở ra, Vương thị đẩy cửa tiến vào, đối Thịnh Tư Nhan cười nói, tỉnh. Ta vừa nhịn điểm cháo, ở bên kia nổi, ngươi đi thịnh đến ăn đi. Thịnh Tư Nhan bội hỏi, nương, ngài có thai đâu? Này đó ta đến làm đi. Vương thị cười lắc đầu, không có việc gì. Nhiều động động, ngược lại rất. Lại nói ta chính là làm chút có thể làm việc, khác không thể làm, ta sẽ không làm. Ngươi yên tâm. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, lại nói, nương, ta tưởng xuống núi một chuyến, trở về thành lý hỏi thăm một chút. Nàng biết, Sương Viễn Hầu Phủ cùng Thịnh Ninh Tùng ước định thời gian là đêm qua động thủ. Nhưng là bọn hắn ngày hôm qua sáng sớm bỏ chạy, cũng không biết trong kinh thành ra sao. Vương thị thở dài, ngươi phải cẩn thận. Nhìn Thịnh Tư Nhan, đến, ta cho ngươi trang điểm trang điểm. Thịnh Tư Nhan bọn họ xuất ra, cái hòm thuốc đương nhiên là thiết yếu. Thịnh Tư Nhan ngồi xuống. Vương thị trước cho nàng bản cái đỉnh kế, sau đó đem mặt nàng dùng thuốc bột mạt hoàng hoàng, lại cho trên tay nàng cũng mạt thượng màu vàng thuốc bột, đem nàng trang điểm thành một cái hồi hương thông thường thôn cô bộ dáng. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Theo bên kia lộ đi xuống chính là Vương gia thôn, ngươi hiện tại cái dạng này, ngay cả theo Vương gia thôn lý đi qua bọn họ cũng không nhận biết ngươi. Thịnh Tư Nhan cười gật gật đầu, cầm mấy lượng bạc vụn đã đi xuống sơn. Nàng không có theo Vương gia thôn đi, mà là tha một vòng, theo cách vách thôn qua, hướng trong kinh thành đi. Nàng vừa đến kinh cửa thành, liền cảm thấy không khí không ổn. Trước kia kinh cửa thành thủ quân chính là bài trí, trừ bỏ mỗi ngày mở cửa thành, quan cửa thành, cũng không làm gì điều tra lui tới người đi đường thân phận. Lúc này đây, cửa thành quải tam trương bức họa, đúng là chính nàng, Vương thị cùng tiểu cậu kỳ. Thịnh Tư Nhan giận dữ. Bọn họ cũng không phải truy nã phạm. Làm cái gì muốn hình cáo thị? Thoạt nhìn, Vương thị lo lắng, là đối. Sương Viễn Hầu cuối cùng mục đích, không phải thiểu không sinh lợi làm điệu bọn họ, mà là đưa bọn họ toàn ra đều bắt đến trong lao. Thịnh Tư Nhan hít sâu một hơi, đi theo vài cái chịu trách nhiệm đòn gánh thôn dân phía sau vào thành. Nàng hiện tại vẻ mặt thô hoàng làn da, hơn nữa quê cha đất tổ trang điểm, cùng này đó thôn dân thật sự quá giống, hơn nữa nàng vóc người bé bỏng, một điểm cũng không dẫn nhân chú mục, cứ như vậy dễ dàng quá quan, đi vào trong thành. Gặp Sương Viễn Hầu Phủ đã ở cửa thành hình cáo thị muốn bắt bọn họ một nhà ba người, Thịnh Tư Nhan không tính toán lại đi Thịnh Quốc Công Phủ chui đầu vô lưới. Nàng lập tức đi Nam Thành người thường chợ. Lấy bạc vụn mua vài kiện đại áo đông, hai điều chăn đông, còn có bốn gối đầu, bao cổ hai cái đại bao, phía trước một cái, mặt sau một cái, đều phải đem nàng cả người bao phủ. Cái dạng này, đương nhiên là dẫn nhân chú ý. Thịnh Tư Nhan vẻ mặt một ngơ ngác bộ dáng, làm không phát hiện mọi người kinh ngạc ánh mắt, đi theo đám người hướng cửa thành đi. Lúc này đây, cửa thành có một thủ quân không biết tại sao, vẫn là cẩn thận nhìn nàng một lát. Thịnh Tư Nhan bán túi đầu. Vẻ mặt sợ hãi. Không đúng. Liên nói đều nói không rõ ràng, rất thôn cô vào thành trấn kinh dọa bộ dáng nhi. Người nọ lại nhìn, đang muốn nói chuyện, bên kia đột nhiên chuyển đến ồn ào. Bắt kẻ trộm. Bên kia có người đoạt bạc. Đám người nhất thời ồn ào đứng lên. Kia thủ quân bận đi qua, kêu là cái gì? Thịnh Tư Nhan nhân cơ hội đi theo đám người đi ra ngoài. Cùng sau lưng nàng mấy nam nhân cho nhau nhìn, ở trong đám người phân tán, hộ tống Thịnh Tư Nhan một đường trở lại dược chân núi. Nàng này một chuyến coi như thuận lợi. Trở lại trên núi, nàng đem này nọ bông. Lại cấp Vương Thị nói trong kinh thành sự tình, nói chính mình cùng Vương Thị, Tiểu Cẩu Kỷ đều thành truy nã phạm. Vương Thị cười lạnh một tiếng, ta chỉ biết bọn họ là đánh này chủ ý. Tiểu Cẩu Kỷ ngoan ngoãn ở một bên cùng tiểu con nhím A Tài ngoạn, thấy Thịnh Tư Nhan trở về, phốc đi lên nói, đại tỷ, ta đói bụng. Vương Thị hữu hảo khí, vừa buồn cười, giận Tiểu Cẩu Kỷ liếc mắt một cái, ngươi à, chỉ có biết ăn thôi. Có thế này vừa ăn điểm tâm. Ngươi liền lại đói bụng. Tiểu Cẩu Kỷ lôi kéo Thịnh Tư Nhan vào áo, xoay cổ đường giống như xoay. Thịnh Tư Nhan thật vất vả tiến một chuyến thành. Đương nhiên sẽ không quên cấp Tiểu Cẩu Kỷ mang điểm ăn ngon kẹo điểm tâm. Nàng theo tay háo mang lý lấy ra, tuy rằng đã có chút nát, nhưng là đặt ở trong đĩa, vẫn là tươi mới mỹ vị. Tiểu Cẩu Kỷ vô cùng cao hứng ăn, còn muốn phân cho Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị ăn. Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị đều thực xuất xa, chăm miệng một lời nói, Tiểu Cẩu Kỷ ăn, chúng ta không ăn. Tiểu Cẩu Kỷ gật gật đầu, ta đây đều ăn. Nói xong, phóng tới miệng cái miệng nhỏ tế mân, ăn mắt to híp mắt đứng lên, thập phần vui vẻ thỏa mãn. Thịnh Tư Nhan liền cùng Vương Thị thương lượng như vậy làm sao trên núi qua đi xuống. Vương Thị nói, ngươi theo sơn hạ lại lưng nhất túi gạo đi lên là đến nơi. Khắc cái ăn, chúng ta đều có thể ở trên núi tìm. Thịnh Tư Nhan nghe xong Vương Thị trong lời nói, ngày thứ hai lại xuống núi, lúc này đây, nàng không có vào thành, mà là đi này phụ cận nông thôn chợ, mua nhất túi gạo, dùng ba lô lưng, mất thật lớn khí lực, tài trên lưng sơn. Buổi tối chờ Tiểu Cẩu Kỷ ngủ, Thịnh Tư Nhan cởi xiêm y tắm rửa. Vương Thị thấy nàng mịn nhăn ánh bạch trên vai bị lặc ra hai điều xanh tím dấu vết, đúng là ban ngày lương thức lên núi lặc xuất ra, thập phần đau lòng, nhẹ giọng nói, vất vả, Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan bận lau khô trên người thủy ngấn, mặc vào sạch sẽ xiêm y, quay đầu yên nhiên cười, nương khả rất ngoại đạo, lại nói ta như vậy muốn tức giận. Kia cười, nhưng lại cười đến này nho nhỏ nhà đá phong ốc sơ xài lưu quang giật thải, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau đẹp không sao tả xiết. Vương Thị nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chậm rãi nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt nói, sớm đi ngủ đi. Ngày mai buổi sáng ta dạy cho ngươi đi bố bổ thú giáp, còn có công nhận một ít có thể ăn gì đó. Thịnh Tư Nhan cười nói, nương không cần dạy ta, việc này, Vương Nhị Ca sớm đã dạy ta đâu. Nói lên Vương Nghị Hưng, Vương Thị mở mắt ra, nói, nếu hắn còn nguyện ý thú ngươi, ta liền đem ngươi gả cho hắn. Như vậy nếu Thịnh gia thật sự không được, Thịnh Tư Nhan còn có cái che gió đột mưa địa phương. Thịnh Tư Nhan chất chất, túi đầu nói, nương. Ngài không tin ta. Không tin ta có thể bang cha thoát khốn. Không phải không tin ngươi. Nương chính là thói quen mọi việc trước làm tệ nhất tính toán. Vương Thị bận an ủi Thịnh Tư Nhan, ngủ đi. Thịnh Tư Nhan ứng, thổi tắt đèn, chui vào Tiểu Cẩu Kỷ trong chăn. Hai tuổi Tiểu Cẩu Kỷ lại ấm áp lại nhuyễn hồ, Thịnh Tư Nhan đặc biệt thích ôm hắn ngủ. Bọn họ một nhà ba người liền tại đây dược trên núi ở xuống dưới. Thịnh Tư Nhan ban ngày đi bổ thú giáp xem xét nàng bắt đến dã thú. Vận khí của nàng đặc biệt hảo. Mỗi ngày đều có vài chỉ màu xám thỏ hoang cùng nhiều màu chim chỉ bị nàng đại đến, linh đến bên dòng suối tể giặt tịnh, lột ra cầm lại nướng ăn. Sau đó mang theo Tiểu Cẩu Kỷ mãn sơn chạy loạn, thái đến các loại mỹ vị nấm tùng quần, có đôi khi còn có thể thái đến đầu khỉ nấm, cầm lại đến cùng chim chỉ thịt cùng nhau đôn, chỉ thêm một điểm nho nhỏ muối ăn, có thể tiên hận không thể làm cho người ta liên đầu lưỡi đều nuốt vào. Vương Thị yêu nhất uống đầu khỉ nấm đôn chim chỉ canh. Thịnh Tư Nhan liền dụng tâm nơi nơi trèo cây tìm đầu khỉ nấm. Nàng ở Vương gia thôn vừa được 10 tuổi, tài đi theo Vương Thị cùng Thịnh Thất gia vào kinh Phục Tước, này đó ngọn núi nhân qua ngày, nàng một điểm cũng không xa lạ, rất nhanh liền qua như cá gặp nước. Liên quan Tiểu Cẩu Kỷ luôn luôn cùng các nàng cùng nhau ăn sơn chân món ăn thôn quê, lại cả ngày đi theo đại tỷ ở vùng núi chạy loạn, bộ dạng so với ở trong thành muốn cao lớn rắn chắc rất nhiều. Có đôi khi Thịnh Tư Nhan cũng xuống núi, đi mua điểm muối ăn cùng điểm tâm trở về, cũng nhân cơ hội tìm hiểu tin tức. Nàng đã biết rất nhiều tin tức. Thì như tại đây trong một tháng, đại hạ hoàng thất cấp hạ minh đế cử hành long trọng quốc táng. Các nơi tứ phẩm đã ngoài đại quan đều đã trở lại. Nhị hoàng tử cũng cùng gia mang khẩu đã trở lại, cho hắn phụ hoàng đưa ma. Thái tử đăng cơ, niên hiệu Khải, xưng là hạ Khải đế. Trước kia hoàng hậu nương nương, hiện tại là thái hậu. Trước kia thái hậu nương nương, hiện tại là thái hoàng thái hậu, giống như cùng hạ Khải đế giải hòa, nghe nói cũng tham gia hạ Khải đế đăng cơ đại điển. Trước kia thái tôn. Hiện tại đã phong làm thái tử. Sương Viễn Hầu phủ gia nhị cô nương Văn Nghi gia, hiện tại là thái tử phi. Mà trước kia nhị hoàng tử đã bị tân đế Hạ Khải đế phong làm triều vương, hắn vương phi vừa cho hắn sinh một đứa con, còn không có thỉnh phong thế tử. Hạ Khải đế mệnh triều vương trụ ở kinh thành, không cần lại tránh cư giang nam. Còn có Sương Viễn Hầu phủ, tựa hồ còn không có buông tha cho tiếp tục tìm kiếm bọn họ một nhà ba người. Thịnh quốc công phủ tin tức càng nhiều, nghe nói Thịnh quốc công phu nhân mang theo con trai trưởng cùng thu dưỡng nghĩa nữ chạy ra kinh thành, bỏ mạng thiên ngai. Mà Thịnh quốc công phủ thứ trưởng tử Thịnh Ninh Tùng bởi vì quân pháp bất vị thân, hướng quan phủ cử báo mẹ cả cùng trưởng tỷ, ấu đệ lẩn trốn tin tức, chiếm được nhất tuyệt bút tiền thưởng. Nay Thịnh quốc công phủ đã là hắn thiên hạ. Thịnh Tư Nhan nghe đến mấy cái này tin tức, trở về đều làm chê cười giống nhau nói cho Vương Thị nghe. Vương Thị cũng làm chê cười nghe, chính là các nàng hai người đều vì Thịnh Ninh Bách lo lắng. Bởi vì này chút có liên quan Thịnh quốc công phủ đồn đại lý, đều không có này thứ tử Thịnh Ninh Bách thân ảnh. Qua một tháng, Thịnh Tư Nhan ngẫu nhiên xuống núi, phát hiện Vương gia thôn dân bắt đầu bị nhân đốc xúc hướng dược trên núi tìm người. Nàng không biết Xương Viễn Hầu Phủ là như thế nào nghĩ đến dược sơn, chỉ vội vàng chạy về đi theo Vương Thị thương nghị. Nương, phía dưới có người muốn lên sơn tìm chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thị nghĩ nghĩ, nơi này cực kỳ hẻo lánh, có thể tìm được nhân không nhiều lắm. Chúng ta mấy ngày nay cẩn thận một ít, ban ngày liền không được, ở tiểu thạch trong phòng đóng cửa lại, sau đó đem này dây mây buông đến, ngăn trở cửa là có thể. Đó là vô cùng tốt ngụy trang. Trừ phi là lợi hại nhất thợ săn, tài năng nhìn ra nơi này có một cái nhà đá. Thịnh Tư Nhan có chút không yên bất an, nhưng hay là nghe Vương Thị trong lời nói. Quả nhiên Vương gia thôn tương đối có khả năng thợ săn cùng bổ xà nhân hữu hảo vài lần đều đi đến các nàng gia phụ cận nhìn quanh, phát hiện này tiểu thạch úc, nhưng là bọn hắn cũng không có bán đứng Thịnh gia nhân. Vương gia thôn nhân hiện nay cũng biết, lúc trước Thịnh quốc công gia quyến ở Vương gia thôn trụ qua, chính là Vương đại nương cùng Thịnh tiểu cô nương. Vương gia thôn nhân đối Vương Thị ấn tượng thập phần hảo, nhớ được nàng ở Vương gia thôn chưa khỏi qua rất nhiều người bệnh. Hương dân tuy rằng hành vi bưu hãn, nhưng là thị phi xem cũng đơn giản. Chính là ngươi đối ta tốt, ta liền đối ngươi tốt. Do thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tường báo. Xương Viễn Hầu Phủ tuy rằng quải ra kết xù tiền thưởng, nhưng là Vương gia thôn này lợi hại có thể lục soát tiểu thạch ốc có thể nhân, không có một ham này cần dùng người mệnh đến đổi bạc. Bọn họ thường thường ở Thịnh Tư Nhan các nàng trốn tiểu thạch cửa phòng nhìn quanh một phen, thì thào nói một câu, còn có mấy bác nhân, vài ngày nay không cần xuất ra linh tinh trong lời nói. Sau đó lặng lẽ ở phụ cận buông một ít vừa đánh món ăn thôn quê, chặt bỏ bó củi, còn có trang ở trong gói to thử thức bắp, tiếp tế Vương Thị, Thịnh Tư Nhan cùng tiểu cầu kỵ các nàng mẫu tử ba người. Nhưng là những Xương Viễn Hầu đó phủ chuyên môn mời đến siêu sơn có thể nhân, lại luôn vô duyên vô cớ bị manh thú cắn chết, tang đang ở vùng núi. Qua một thời gian, Xương Viễn Hầu Phủ cũng cảm thấy Thịnh gia ba người sẽ không tại đây ngọn núi. Bởi vì các nàng một cái là nũng nịu đại tiểu thư, một cái là người mang lục giáp phụ nữ có thai, còn có một là hai tuổi trẻ nhỏ. Tại đây cái Liên Tuần Sơn lão thủ đều không có khả năng sống sót địa phương, này ba cái tay trói gà không chặt nhân khẳng định càng sống không nổi. Cho nên các nàng nhất định sẽ không trốn ở chỗ này. Đại ẩn ẩn cho thị, có lẽ vẫn là tàng ở trong kinh thành. Siêu nửa tháng, Xương Viễn Hầu Phủ liền đem nhân thủ bỏ chạy, đi nơi khác sưu tầm. Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị liền tại đây vùng núi ở xuống dưới, chờ Chu tiểu tướng quân trở về ngày nào đó. Các nàng nhất đẳng, sẽ chờ hơn 2 tháng. Thập nhất đầu tháng một ngày, trên núi đột nhiên hạ khởi đại tuyết. Lông ngỗng bàn đại tuyết đem dược sơn cái nghiêm nghiêm thực thực, liền Liên Vương gia thôn lợi hại nhất thợ săn cũng không dám trở lên sơn. Thịnh Tư Nhan các nàng chuẩn bị không đủ, đống chốc chặt đứt suy, không có ăn. Đói bụng 2 ngày, đến ngày thứ 3 lúc chẳng vạng, ba người vây quanh đống lửa ngồi. Chỉ có thể nấu chút nước uống. Thịnh Tư Nhan gặp tiểu cẩu kỳ đói muốn khóc lại không dám khóc, cắn răng một cái. Đem sở hữu quần áo mùa đông đều mặc vào. Đối Vương Thị nói, nương. Ngài bồi tiểu cẩu kỳ ngủ một hồi nhi đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Thị vội hỏi, ngươi không cần đi ra ngoài, nhịn nữa một ngày đi, bên ngoài còn rơi xuống đại tuyết đâu. Thịnh Tư Nhan cười nói, không có việc gì. Ta mấy ngày hôm trước gan bổ thú giáp, luôn luôn nhớ thương đâu. Cũng không xa. Ngay tại phụ cận, ta đi bắt trở về, còn có thể tiếp qua thượng một thời gian. Vương Thị còn muốn khuyên nữa, Thịnh Tư Nhan cũng đã đẩy cửa ra. Một đầu chui vào đại tuyết giữa. Vương Thị truy tới cửa, thấy bên ngoài đại tuyết phô thiên cái địa, cửa đã đôi đứng lên nhanh một thước thâm tuyết đạo. Mà Thịnh Tư Nhan chính thâm một cước, thiện một cước ở trong gió tuyết đi trước. Nàng bóng lưng tiểu tiểu nhu nhược, ở gào thét gió lạnh cùng đại phiến bông tuyết trung rất nhanh liền nhìn không thấy. Vương Thị khỏe mắt đã ướt nước, nàng xoa xoa mắt. Nhẹ nhàng đem đại môn quan thượng, chặn ngoài cửa gió lạnh. Tiểu cầu kỳ nhẹ giọng hỏi, nương, đại tỷ phải đi tìm ăn sao? Vương Thị gật gật đầu, là. Đi qua ngồi ở tiểu cầu kỳ bên người, đưa hắn lãm ở trong ngực. Thấp giọng nói, đến, cùng nương ngủ một hồi nhi. Ngủ sẽ không đói bụng. Tiểu cầu kỳ biết chuyện lên tiếng, tựa vào Vương Thị trên đùi đang ngủ. Thịnh Tư Nhan nhớ kỹ chính mình trước kia mai phục bổ thú giáp phương hướng, theo tiểu thạch ốc xuất ra, liền hướng rẽ phải, thâm một cước, thiển một cước đi qua. Chờ nàng đi đến kia mai bổ thú giáp địa phương, nàng phát hiện nơi đó tuyết so với tiểu thạch cửa phòng còn thâm, tưởng phải biết rằng trong tuyết mặt có hay không bị bắt thú giáp bắt lấy giá thú, nàng chỉ có đem nơi này tuyết khiêu khai. Thịnh Tư Nhan mọi nơi nhìn nhìn, thấy có bị đại tuyết ép tới loan xuống dưới tùng chi, liền đi qua, phản khởi một căn tùng chi, dùng sức túm xuống dưới, sau đó dùng tùng chi qua bên kia lấy tuyết đôi. Nàng đào một bữa cơm công phu, rốt cục nhìn đến điểm hy vọng. Kia tuyết đôi dưới, quả nhiên có tam chỉ bị nàng bổ thú giáp bắt được phì phì màu xám thỏ hoang, còn có hai cái đại sơn gà, cũng ngã vào bổ thú giáp không xa địa phương. Thịnh Tư Nhan đột nhiên có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Nàng nhớ tới, nàng mỗi lần chỉ dùng một cái bổ thú giáp mà thôi, nhưng là mỗi lần bổ đến thỏ hoang cùng chim chỉ, thật sự là không ít đâu. Nàng thẳng khởi thắt lưng, hướng mọi nơi nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện hỏng rồi. Kia vẫn như cũ ở lã chã xuống đại tuyết đem nàng tới được dấu chân toàn bộ che giấu. Đập vào mắt nhìn lại, nơi nơi là trắng xóa bông tuyết, nhìn qua giống nhau như lúc. Thế nào một bên là nàng trở về phương hướng đâu? Thịnh Tư Nhan toàn thân nhịn không được run lẩy bẩy. Ở đại tuyết phong sơn ban đêm lạc đường, vận khí của nàng còn có thể lại phá hư một ít sao? Suy nghĩ một lát, Thịnh Tư Nhan nhún vai. Trời không tuyệt đường người. Chờ thiên lại hắt một ít, thiên thượng ánh trăng cùng sao xuất ra sau, nàng có thể phân biệt phương hướng. Thịnh Tư Nhan xoay người đi xuống, đem kia tam chỉ phì phì thỏ hoang cùng hai cái đại sơn gà nhắc đến, dùng mang đến thô dây thừng trói tốt lắm, vây quanh một vòng bắt tại bên hông, sau đó tìm cái tránh gió địa phương, ngồi xổm xuống ôm đầu gối cái chờ trời tối. Nàng không biết, đang ở hôm nay sắc dần dần biến hắc lúc đó, một cái huyền y nam tử cưỡi ngựa, theo vừa bị quét tuyết trên quan đạo buôn dược mà đến, ở kinh thành cửa thành mạnh dừng lại. Kia nam tử cầm y điêu cầu, trên đầu đội đỉnh đầu thâm màu lá cọ điêu ma mạo, vành nón ép tới cực thấp, vừa vặn lộ ra một đôi như đao tạc dịu phách bản chỉnh tề mày kiếm, mày kiếm tiếp theo song dài nhỏ con ngươi tức giận bừng bừng phân chấn, đáy mắt bất chợt có khí trời huyết sắc thổi qua. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa gián kia tam trương thông tập Thịnh gia nhân bố cáo. Đúng là đi giúp Thịnh thất gia lấy thuốc tài Chu Hoài Hiên đã trở lại. Phách. Chu Hoài Hiên trong tay roi ngựa huy khởi, hướng cửa thành hung hăng chịu đi qua. Nhất tiên đã đem kia tam trương bố cáo cuốn xuống dưới, tê thành mảnh nhỏ, như bơm bướm bản cùng bay tán loạn đại tuyết cuốn ở cùng nhau, phiêu phiêu đãng đãng không thấy bóng dáng. Kia thủ vệ quân sĩ đã đến muốn quan cửa thành lúc, gặp có người đột nhiên đi lại nhất roi chịu rất cửa thành dán bố cáo, thập phần tức giận, đi lại chống lạnh mắng, uy, đồ danh con làm cái gì? Có phải hay không có manh mối? Người đem bố cáo tê, ta nói cho ngươi, Sương Viễn Hầu. Hắn một câu không có nói hoàn, Chu Hoài Hiên lại nhất roi chịu đi lại. Đem kia thủ quân chịu ô mặt trên mặt đất quay cuồng khóc thét, thượng tuyết trắng rất nhanh liền nhiễm lên màu đỏ huyết. Đại công tử! Đại công tử! Vài cái áo xám nam tử theo hắn phía sau truy đi lại, giữ chặt hắn mã, sốt ruột ngăn cản hắn. Chu Hoài Hiên theo trên ngựa quay đầu, lạnh lùng xem này vài người, lại dùng roi ngựa chỉ cửa thành thủ quân, ai làm? Hắn hỏi là ai dán này tam trương thông tập Thịnh gia nhân bố cáo. Mấy người kia minh bạch Chu Hoài Hiên ý tứ, vội hỏi, đại công tử, ngài đừng nóng vội. Là như vậy nói xong, liền đem Thịnh gia gần nhất 2 tháng gặp được sự tình nói một lần. Nghe xong những người này trong lời nói, Chu Hoài Hiên vẻ mặt càng ngày càng lạnh, một cỗ hàn khí phô thiên cái địa bàn đánh út lại, thậm chí so với hôm nay Hàn Đông lạnh hạ tuyết thiên còn muốn lạnh thượng gấp trăm lần. Đại tuyết bên trong, hắn thân Chu thậm chí xuất hiện đóng băng thái độ. Kia vài cái người áo xám phát hiện lông mi mình đều nhanh kết băng, không tự chủ được lui về sau lui, cách Chu Hoài Hiên xa chút. Chu Hoài Hiên quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành thủ quân. Thịnh thất gia hành thích vua. Thịnh gia nhân chạy án. Thật sự là chê cười. Chu Hoài Hiên lặc trụ mã, đối với một cái khác theo cửa thành tham đầu tham nao thủ quân lấy roi ngựa chỉ, một lần nữa dán một chương bố cáo, ai sát Thịnh gia một người, ta diệt hắn cả nhà. Ngữ khí phi thường bình thản, cũng không giống như là uy hiếp, mà là ở trần thuật một cái rõ ràng chuyện thực. 6. Đệ 3, 4 càng 6.000 tự đại chương đưa đến, hàng 9 tháng phấn hồng 790, 840 thêm càng. Hôm nay tuy rằng đổi mới 2 lần, nhưng là tổng cộng nhất vạn 2.000 tự, để được với canh 4 ha. Không cần chỉ sổ càng sổ A thân, như vậy ta sẽ khóc dọn. Giữ gốc phấn hồng phiếu biểu đã quên ha. Bây giờ còn là xong lần, cuối tháng liền không có xong lần, có phấn hồng chạy nhanh đầu Nga. Bằng không đả kích thêm càng tính tích cực cá ho ho. Dùng quả táo iPhone hộ khách quả nhân thân, dùng máy tính đổ bộ là có thể nhìn đến tài khoản bên trong phấn hồng phiếu, trực tiếp ở quả táo khởi điểm đọc sách hộ khách đoan nhìn không tới. Điểm nương kỳ thị nữ sinh vong iPhone người sử dụng. Chương 180-181, quyết định. Chu Hoài Hiên ngữ khí bình bình, nhưng là loại này nói được càng là bình thản, nghe qua lại càng dọa người. kia thủ quân sợ tới mức nhất run run, thẳng tắp ở cửa thành liền cấp Chu Hoài Hiên quỳ xuống. Nhanh đi viết. Chúng ta đại công tử cũng không nói giỡn. Chu Hoài Hiên bên người gã sai vặt đi theo hắn vào Nam ra Bắc, am hiểu sâu tâm tư của hắn, lập tức nhảy ra cảnh cáo kia xem cửa thành thủ quân. Kia thủ quân dập đầu không chỉ, lập tức viết. Lập tức viết. Nói xong, đứng dậy buôn hồi thủ vệ nhân phòng nhỏ, bay nhanh nhường nơi đó biết viết chữ nhân viết một chương bố cáo, dán đến cửa thành. Lại dán một chương bố cáo đi Xương Viễn Hầu phủ đại môn thượng. Ai dám kéo xuống đến, đoá ai thủ. Chu Hoài Hiên lại thản nhiên phân phó một tiếng, hướng không trung chịu một chút rồi, xoay người dùng ngựa, đối kia vài cái người áo xám nói, dẫn đường. Theo những người này vừa rồi trần thuật chung, hắn biết Vương Thị, Thịnh Tư Nhan cùng tiểu cậu kỳ ba người trốn được Dược Sơn phía trên. Nay vài cái người áo xám, đó là Chu lão gia tử âm thầm phái ra, bảo hộ Thịnh gia ba cái phụ nhụ nhân thủ. Kia vài cái người áo xám vội hỏi, đại công tử, hôm nay đại tuyết phong sơn, không có người thượng phải đi. Chúng ta vẫn là qua vài ngày lại đi đi. Dẫn đường. Chu Hoài Hiên cả giận nói, trong mắt khí trời huyết khí càng ngày càng đậm. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đại tuyết phong sơn, trên núi nhân nếu không có chuẩn bị ăn làm sao bây giờ. Hắn bất chấp lại cùng những người này tiếng huyên náo, theo trên ngựa nhảy xuống, hướng phía trước tung dược mà đi. Huyền sắc áo khoác ở vừa lại bị tuyết trắng bao trùm trên quan đạo tung bay, Chu Hoài Hiên cước bộ nhẹ nhàng, giống như ở tuyết thượng phập phền, nháy mắt liền chỉ còn lại có một cái màu đen bóng lưng. Rất nhanh biến mất ở mọi người trước mắt. Đại công tử lên núi. Nay vài cái người áo xám không còn cách nào khác, vẫn là quay đầu theo đi lên.